Chương 110, Mạc Vân Thiên, Lăng Thanh Tuyển chương 110, Mạc Vân Thiên, Lăng Thanh Tuyển Lôi Trạch Di Chỉ, tại Lôi Châu danh khí rất lớn. Dạ Diễn hai ngày sau, tiếp cận Lôi Trạch Di Chỉ khu vực. Rời xa thành trấn, cổ đạo bên trên lại bóng người đông đảo, mỗi một vị đều tỏa ra tu vi khí tức, đều là người tu hành, không có phàm nhân. Mục tiêu đều là Lôi Trạch Di Chỉ. Chuyện gì xảy ra? Lôi Trạch Di Chỉ làm sao có phù văn trận pháp? Có thiếu niên mặc áo đen kinh ngạc nhìn về phía trước thiên địa, to lớn phù văn trận pháp quang ảnh, đem toàn bộ cao vút trong mây ngọn núi đều bao vây lại. Một khi có người ẩn nút hoặc là cường lực xâm nhập, nháy mắt liền sẽ bị phát hiện. Nơi đây hắn không phải lần đầu tiên tới, trước đây chưa bao giờ có. Phù văn trận pháp phía trước có thật nhiều tư thế hiên ngang nữ chiến sĩ, trận địa sẵn sàng, đại danh đỉnh đỉnh thần tiêu quân, còn không phải Dạ Diễn huyên áo. Có áo trắng thế gia thiếu niên cao mày nói, lời này sao giải? Áo trắng thế gia thiếu niên giải thích, Lăng Thanh Tuyển, kiếm tiên tử chi danh mọi người có lẽ nghe nói à, nàng là thần thương hầu quý nữ, nàng cùng Dạ Diễn có thù, Dạ Diễn tính tình hiện tại mọi người có lẽ đều rõ ràng, có thù tất báo, thân phận bối cảnh có thể dọa không được hắn. Lăng Thanh Tuyển lần này sẽ tham gia Lôi Trạch Di Chỉ. Không phải, Dạ Diễn không đến mức điên cuồng đến loại trình độ này, hôm nay dám đến. Điên a. Thiếu niên mặc áo đen không tin, hôm nay bao nhiêu thiên tiêu sau lưng bao nhiêu cường giả, cũng không phải đơn nhất thần thương hầu phủ có thể so sánh. Mà còn nơi đây Dạ Diễn không có khả năng tìm tới giúp đỡ trợ lực. Vậy cũng không nhất định, thần thương hầu phủ sự kiện phát sinh phía trước, người nào nghĩ đến Dạ Diễn dám ngày đại hôn, tại hôn lễ cấp nhân thế nữ. Người nghĩ ra. Ai cũng không nghĩ tới, Dạ Diễn không phải người thường, mà còn nghe nói hắn sắp chết, dù sao đều nhanh chết rồi. Cái kia làm cái gì cũng có thể, cái kia cũng không đến mức như thế đại phí khổ tâm, lộ ra tiên đạo rất sợ Dạ Diễn đồng dạng. Thiếu niên mặc áo đen cùng rất nhiều người một dạng, nếu mày bày tỏ bất mãn, nơi đây nhiều như vậy tiên đạo cường giả, còn có thần tiêu quân, cần thiết hay không? Không phải, còn muốn sử dụng kinh pháp phán định thân phận, liền một cái chỉ là Dạ Diễn, cần thiết hay không? Đột nhiên phía trước có bất hủ đạo thống đệ tử tinh anh, rất không cao hứng, thế mà tiến vào bên trong, cần trước mặt mọi người sử dụng kinh pháp chứng minh thân phận, quen thuộc cao cao tại thượng những thế tử này quý tử bọn họ, rất bất mãn. Nếu như các ngươi hy vọng bên cạnh người nào đó là Dạ Diễn ngụy trang, hoặc là các ngươi muốn cùng phần thiên điện trần mặc kết cục giống nhau, tùy các ngươi. Thần tiêu quân tạo phá lộ âm thanh lạnh lùng truyền đến mỗi người trong hai. Bất mãn âm thanh, đột nhiên không thấy. Bất hủ đạo thống tiên trùng bọn họ, không khỏi sau lưng phát lạnh. Đều không muốn cùng trần mặc đồng dạng thế thảm, thanh danh quét rác, trở thành tiên đạo bại hoại, bị vạn người phỉ nổ là dâm tặc. Càng là nghe đồn, phần thiên điện có một vị thần nữ, như mặt trời lăng không xuất thế, lưng đeo quan tài mà ra. Đều do Tấn Vương phủ. Tấn Vương phủ không có mắt. Bị ép trước mặt mọi người nghiệm minh thân phận tiên chủng quý tử bọn họ, không khỏi trách móc lên Tấn Vương phủ, đều là các ngươi làm bừa làm loạn, hạ thiên hạ nhiều một cái vô pháp vô thiên tà ma. Mỗi người bất đắc dĩ phối hợp sử dụng kinh pháp, tự chứng nhận thân phận. Trong đám người Mạc Vấn Thiên đứng xếp hàng, chậm chạp tiến lên. Một canh giờ sau, cuối cùng đi tới thần tiêu quân phía trước. Tính danh, môn phái gia tộc, tu vi, kinh pháp. Một vị mặt không thay đổi nữ tướng bọn hỏi. Mạc Vấn Thiên, không môn không phái, ngũ cảnh, Lôi Đình nói. Dạ Diễn trả lời. Viết văn án nữ tướng ngạc nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn về phía trước ngũ quan lập thể, cường tráng uy mãnh Mạc Vấn Thiên, ngươi là Mạc Vấn Thiên. Nàng hiển nhiên nghe nói qua Mạc Vấn Thiên danh tự. Phá Lô tướng quân, hắn có phải hay không là người trong miệng cái kia không biết tốt xấu Mạc Vấn Thiên? Nữ tướng lớn tiếng la lên xa xa Tạ Phá Lô. Quét. Đang cùng thuộc hạ nói xuống gì đó Tạ Phá Lô, nháy mắt biến mất, bước chân dài tốc độ cực nhanh đi tới Dạ Diễn trước mặt. Định nhãn xem xét, quả nhiên là tại Tam Nghiệp tự gặp phải nam nhân. Tạ Phá Lô ánh mắt vừa vui vừa tức. Mạc Vấn Thiên, chẳng lẽ là hơn 2 tháng trước, nghe đồn chém giết ngũ cảnh lão ma Hàn Môn thiên tài? Xung quanh những người còn lại kinh ngạc nhìn hướng Dạ Diễn. Nhớ ra rồi, người này cũng có nghe qua. Thật là ngươi, ngươi ngũ cảnh, chẳng lẽ nghe đồn Mạc Vân Thiên chính là ngươi? Tạ Phá Lô từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn thoáng qua Dạ Diễn, trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Không có nhận sai, chính là hắn. Sử dụng trước kinh pháp, trước phán định thân phận, không tốt lãng phí thời gian, phía sau còn có không ít người xếp hàng. Dạ Diễn toàn thân nhảy vọt lên cường đại Lôi Đình chi lực, huy hoàng thiên uy thần lôi chi uy, để bốn phía người khác vừa lui lại lui, liền một chút bất hủ đạo thống tiên chủng đều căng tới ánh mắt. Thần lôi như thế, rất nhiều bên ngoài âm thầm cảnh giác ánh mắt hoài nghi, lập tức tiêu tán. Ma tu không có khả năng nắm giữ huy hoàng thiên uy thần lôi. Ma đạo có thể đi Lôi Đình nói, nhưng tu đều là minh lôi, âm lôi, quỷ lôi. Tràn ngập chẳng lành âm vũ khí tức. Mạc Vấn Thiên tán phát Lôi Đình chi uy, là gột rửa tà ma thần lôi, thiên lôi, còn có dương lôi khí tức. Tại trong mắt mọi người, tuyệt không có khả năng là tà ma ngụy trang. Một tòa lơ lửng giữa không trung cung điện, lưng đeo hộp kiếm vũ y nữ kiếm tiên, tiên lặng thu hồi ánh mắt, ngạo lặng lẽ trong mắt, khó mà che giấu buồn bực chi khí. Nàng so bất luận kẻ nào đều nghĩ Dạ Diễn xuất hiện ở chỗ này. Mười ngày phía trước bế quan đi ra Lăng Thanh Tuyển, bản ý khí phong phát, lại nghe được để nàng khó mà tiếp thu thông tin, thân mẫu bị bắt, đệ tức bị bắt, bào đệ bị tiến, cha đệ thành thiên hạ trò cười. Nghe lúc, Lăng Thanh Tuyển kém chút tẩu hỏa nhập ma. Mà hết thể này, là nàng đã từng vòng tâm ngọn nguồn xem thường sâu tiến cách làm. Liên tính phía trước, nghe nói ẩn Long Thành sự tình, Lăng Thanh Tuyển đấy lòng vẫn như cũ xem thường Dạ Diễn, bất quá chém giết một vị ngũ cảnh mà thôi, khó sao? Bất quá ước hiếp Khương Vân Ly phân thân mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nàng không nghĩ tới xem thường sâu kiến, thế mà lại làm ra chuyện như thế, liền thân mẫu đều bị cướp đi. Cướp đi về sau, thân mẫu gặp phải là cái gì? Đau đến không muốn sống, Lăng Thanh Tuyển không dám nghĩ tiếp, có lẽ tử vong mới là tốt nhất thông tin. Cái kia sâu kiến, sao dám như vậy, hắn có tư cách gì làm nhục ta thân mẫu? Đến hôm nay, nghĩ đến Dạ Diễn, Lăng Thanh Tuyển không cách nào khống chế nổi giận cảm xúc, sắc bén sát khí quấn quanh ở quanh thân. Đã từng cao ngạo tiên tử khí chàng, lại bị kín nồng hậu dày đặc quất đủ. Thanh Tuyển, thính tâm. Bất quá kẻ chắc chắn phải chết, không cần tức giận. Một đạo đồng dạng thanh lãnh bên trong mang theo cao quý nữ tử âm thanh truyền ra, bên trong cung điện một vị cung trang nữ tử, thần sắc giống như Lăng Thanh Tuyển. Đôi mắt ngạo lạnh, bệ nghệ và bật. Là Lăng Thanh Tuyển sư tôn Lạc Linh Lung, trăm năm trước liền danh khắp thiên hạ Linh Lung kiếm tiên. Không, ta nhất định phải tự tay chém giết hắn. Lăng Thanh Tuyển cũng biết, Dạ Diễn tu luyện hẳn phải chết Thái Thủy Ma Kinh, không sớm thì muộn sẽ chết. Nhưng cao ngạo tính tình nàng, không thể nào tiếp thu được hắn kéo dài hơi tàn chết vô thanh vô tức. Nàng muốn đích thân động thủ, muốn một kiếm, chậm rãi tra tấn hắn mà chết, mới có thể rửa đi Lăng gia sỉ nhục, mà sống mâu báo thù. Thanh Tuyển, ta sẽ giúp ngươi, tổ đỉnh pháp lại như thế nào, bất quá ngũ cảnh phế vật. Lăng Thanh Tuyển đứng bên người một vị, tựa như xuất khiếu thần kiếm sắc bén nam tử, là Lạc Linh Lung thân tử. Là đời trước uy danh hiển hách kiếm tử Lạc Kinh Thiên. Hắn là Lăng Thanh Tuyển sư ca, hâm mộ sư muội Lăng Thanh Tuyển. Ta tự mình động thủ, hôm nay tại Lôi Trạch di chỉ, ta sắp vào sáu cảnh. Lăng Thanh Tuyển nắm giữ vô địch kiếm tâm, tin tưởng sáu cảnh lúc chính mình, nhất định có thể chạm giết Dạ Diễn. Liên tính kéo, cũng có thể đem hắn kéo chết, để hắn không cách nào khống chế nổi cùng ma khí. Đừng xem nhẹ Lôi Trạch di chỉ, đối thủ của ngươi đều không đơn giản. Lạc Linh Lung mở miệng nói ra, sau đó chỉ hướng phía dưới toàn thân tỏa ra lôi đỉnh chi lực Mạc Vấn Thiên, hắn tạm được, hắn có thể dùng làm Thanh Tuyển ngươi tại lôi đỉnh di chỉ trợ lực, không môn không phái chỉ cần ban cho một ít bảo vật, liền có thể điều động làm nô. Lăng Thanh Tuyển cao lanh nói, chờ hắn được đến tiến vào Lôi Trạch di chỉ tư cách, mới xứng ta cụp mắt đập vào mắt. Chương 111, Lôi Trạch di chỉ chương 111, Lôi Trạch di chỉ nơi này giao cho các ngươi, ta tự mình dẫn hắn đi lên. Tạ Phá Lôi thả xuống công tác, muốn đích thân dẫn đầu Dạ Diễn leo núi. Nàng không hề từ bỏ, vẫn như cũ nghĩ lôi kéo Dạ Diễn nhập Thần Tiêu Quân. Tiến vào trận pháp bên trong, một đầu lan tràn đến đỉnh núi lường núi. Tạ Phá Lô nhìn xem Dạ Diễn, muốn nói lại thôi. Lần này không có vội vã tính tình trực tiếp lôi kéo, trước Hàn Huyên lôi kéo quan hệ, nói ra, ngươi mặc dù vào ngũ cảnh, nhưng muốn đi vào Lôi Trạch di chỉ, vẫn như cũ như lên tiên chi khó. Tiến vào Lôi Trạch di chỉ danh ngạch có hạn, chỉ có 18 người, đại thủy triều chiếm một cái, trong đó 14 cái, đã phân cho tiên đạo Phật môn thánh địa những cái kia hạch tâm tiên tiêu bọn họ, là cố định danh ngạch, chỉ có 3 cái danh ngạch có thể tranh. 3 cái danh ngạch, không đơn thuần muốn cùng khắp thiên hạ Hàn môn ngũ cảnh cường giả tranh đoạt. Trong đó còn có rất nhiều thế gia đại môn phái hoạch tâm đệ tử cạnh tranh. Không công bằng à, cái này đã coi như là rất tốt, nếu như là ngàn năm trước, Lôi Trạch di chỉ kỳ ngộ, còn muốn cùng ma môn yêu tộc tiên kiêu bọn họ tranh đoạt. May mắn ngàn năm trước, tiên đạo ra một vị nhân vật phong hoa tuyệt đại, ngũ cảnh lúc cực cảnh thăng hoa, tại Lôi Trạch di chỉ, phong ấn còn lại mấy cái thông đạo, để ma đạo yêu tộc tiên kiêu không cách nào tiến vào. Dạ Diễn thần sắc hơi động. Không nghĩ tới Lôi Trạch di chỉ còn có như thế bí mật. Hắn hiểu biết Lôi Trạch di chỉ là đã từng nắm giữ thần tiêu thiên chú chân giải kinh lôi đỉnh nói vô thượng thánh địa phúc ngày động địa, bởi vì đạo thống rách nát biến mất, phúc ngày động địa di chỉ ngược lại tồn lưu xuống. Lôi Trạch di chỉ trong đó dựng dục thần tính thiên lôi, là gen đúc sáu cảnh thần điện tuyệt giai bảo vật. Đối thủ của ngươi có tiếng tăm lừng lẫy tần phòng, thiên đao cung trăm năm tiên tài Tống Nam, Lý Gia Kỳ lần tử Lý Trường Sinh. Tạ Phá Lô liên tiếp nói 7-8 người danh tự, đều là yếu ớt điện cảnh tiên tiêu. Nếu như ngươi chỉ là bình thường ngũ cảnh, không thể tại tam nghiệp tự được đến lôi đỉnh đạo giáo chủ pháp chân ý, một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Tạ Phá Lô hiếu kỳ nhìn xem Dạ Diễn khẽ lắc đầu. 3 tháng thời gian, 4 cảnh vào ngũ cảnh là kỳ tích. Có lẽ chỉ là vừa vào ngũ cảnh, cảnh giới không có khả năng càng cao. Liên tính được đến một tia chân ý cũng rất khó, luôn không khả năng được đến toàn bộ chân ý, không có khả năng, đó là thần hầu đại nhân đều không thể làm đến hành động vĩ đại. Không có truyền thừa Hàn môn một mình tu luyện, quá khó khăn. Tạ Phá Lô cảm thán, từ đầu đến cuối quan sát Dạ Diễn thần sắc, muốn hay không gia nhập Thần Tiêu Quân. Dạ Diễn không nói chuyện, ánh mắt tùy ý đảo qua 4 phía đồng dạng leo núi thiên tiêu bọn họ. Phần lớn đi theo trưởng bối, là dài kiến thức mở tầm mắt, cũng không phải là muốn tham dự tranh đoạt Lôi Châu di chỉ cơ duyên. Tạm thời không có phát hiện mục tiêu. Lôi Trạch di chỉ là động tiên chi địa, cùng ngoại giới không gian cách nhau, ví như xảy ra bất trắc, ngoại giới có thể nhúng tay. Dạ Diễn hỏi thăm, điểm này rất mấu chốt. Nếu như bên ngoài đông đảo đại năng có thể tùy ý nhúng tay, bất lợi cho làm loạn. Không cách nào nhúng tay, liền xem như lão tổ cấp bậc nhân vật, có khả năng phá hủy động tiên phúc địa, cũng vô pháp nhúng tay Lôi Trạch di chỉ nội bộ tranh đoạt. Một khi ngoại lực cường lực phá hủy, động tiên phúc địa sụp đổ lúc, nội bộ mọi người sinh tử khó liệu. Tạ Phá Lô chắc chắn nói. Dạ Diễn yên tâm lại, hôm nay nơi đây có lẽ không có lao tổ cấp bậc nhân vật. Liên tính Lăng Thanh Tuyển vị trí tông môn lão tổ quái vật ở đây, muốn cường lực phá hủy phúc ngày động địa, mà khác bất hủ đạo thống cường giả cũng không cho phép. Đừng lo lắng, nếu quả thật tiến vào Lôi Trạch di chỉ, đều là tiên đạo cùng thế hệ, có cạnh tranh, nhưng không đến mức dẫn đến tử vong, đều sẽ thủ hạ lưu tình. Từ ngàn năm nay, Lôi Trạch di chỉ chưa từng xuất hiện tử vong. Tạ Phá Lô cho rằng Dạ Diễn lo lắng có nguy hiểm. Những cái kia phong ấn thông đạo là chuyện gì xảy ra? Dạ Diễn hỏi thăm. Việc này cũng rất trọng yếu. Cái này thông đạo chỉ có thể ở Lôi Trạch di chỉ nội bộ phong ấn, hoặc phá hư, chỉ có 6 cảnh phía dưới mới có thể vào Lôi Trạch di chỉ, là ngàn năm trước vị kia cực cảnh thăng hoa ngũ cảnh thần nữ phong ấn, muốn phá mất phong ấn, chỉ có tại Lôi Trạch di chỉ bên trong, tại ngũ cảnh lúc vượt qua vị kia thần nữ đương thời lực lượng. Cơ hội là không thể nào làm được, vị kia thần nữ lúc này đã là tiên đạo đạo chủ cấp bậc nhân vật, nghe đồn nàng là thiên hạ nhất có cơ hội trở thành khai thiên tịch địa tổ đỉnh nhân vật. Nhắc lên cái này thần nữ, Tạ Phá Lỗi nổi lòng tôn kính, phát ra từ nội tâm kính sợ cùng sùng bái. Ngũ cảnh cực hạn, cùng ta giờ phút này so sánh, làm sao? Trong mắt Dạ Diễn là cùng cảnh vô địch bá khí, vượt qua bình thường Thái Thủy Ma Kinh căn bản pháp, đã vượt qua cùng thế hệ, lại thêm Lôi đỉnh cực dương hai đạo giáo chủ pháp, liền tính từ xưa đến nay lịch đại xuất sắc nhất ngũ cảnh tuyệt đại thiên tiêu. Dạ Diễn tin tưởng mình, vẫn như cũ vô địch. Mạc Vân Thiên, có muốn hay không chúng ta đánh cược? Tạ Phá Lỗ cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở tính nôn nóng. Hả? Quen thuộc cùng người khác đánh cược, đùa bỡn người khác Dạ Diễn, hơi kinh ngạc. Nếu như ngươi không thể thành công cướp đoạt một cái danh hạch, tính ngươi thua, gia nhập Thần Tiêu Quân. Tạ Phá Lỗ ánh mắt chột dạ có chút không dám nhìn Dạ Diễn. Trong lòng nàng xem thường chính mình quá hèn hạ. Loại này độ khó quá lớn, gần như không có khả năng sự tình. Nhất định thắng đánh cược. Vậy nếu như ta tranh đoạt một cái danh hạch, ngươi lại nên làm như thế nào? Dạ Diễn thú vị hỏi lại. Ta đáp ứng ngươi một việc, chỉ cần không phải họa loạn thiên hạ việc ác. Tạ Phá Lỗ ngẩng đầu, ánh mắt cùng Dạ Diễn tương đối, không cho rằng chính mình sẽ thua. Cạnh tranh quá lớn, đồng dạng là ngũ cảnh, thậm chí là ngũ cảnh cảnh giới viên mãn nàng, chiến lược phi phàm, nhưng tại Thần Tiêu Hầu trong mắt, Tạ Phá Lỗ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Ở trong mắt Tạ Phá Lỗ, Mạc Vấn Tiên vào ngũ cảnh, vẫn như cũng là so với nàng yếu tiểu đệ đệ. Không đủ. Dạ Diễn lắc đầu. Điều kiện không đủ, dẫn không lên hắn bao lớn hứng thú. Không họa loạn thiên hạ, không có ý nghĩa. Tạ Phá Lỗ không nói chuyện, cũng biết đổ ước không công bằng. Tất nhiên ta phân lượng không đủ, vậy ta tìm Thần Hầu đại nhân, phân lượng tổng đủ chứ? Dọc theo đường núi tiếp tục hướng bên trên leo lên. Tầng mây vờn quanh tại sườn núi, bắt đầu xuất hiện một chút di chỉ phế tích, cháy đen trụ đứng méo tại tràn đầy cỏ dại núi rừng bên trong, còn có một khối đứt gãy bạch ngọc đền thờ, phía trên chỉ cái này một cái lôi chữ. Nói đã từng Lôi Đình nói vô thượng thánh địa dư uy. Dạ Diễn nhìn thấy lôi chữ, trong cơ thể Lôi Đình giáo chủ pháp cùng cộng hưởng theo, vạn dặm bầu trời trong xanh, đột nhiên truyền ra một tiếng chấn động thiên địa âm thanh sấm sét. Phảng phất tại nên đón, nắm giữ thần tiêu thiên chú chân giải kinh Dạ Diễn vị chủ nhân này trở về. Lôi âm đã bay dậy rất nhiều bọn quái vật, kinh ngạc nhìn hướng tương cung. Cẩn thận xem xét, cũng không có khác thường, hẳn là tự nhiên thiên tượng biến hóa. Đang đỉnh ngọn núi, đỉnh núi không biết bị người nào vĩ lực gọt sạch đỉnh núi, đỉnh chóp là to lớn bằng phẳng đất bằng, trong đó có vài chục tòa cung đình lầu cát, là hậu kỳ đại thụy triều xây, dùng làm lôi trạch di chỉ mở ra lúc các quý khách đặt chân chi địa. Đỉnh núi tiếng người huyên náo, các thiếu niên thần sắc chờ mong mà kích động, chờ mong sau đó thiên kiêu bọn họ tranh phong, muốn tham dự tranh đoạt các cường giả, thần sắc khẩn trương. Bất Hủ đạo thống tiên trùng bọn họ đứng sừng sững ở phía trên cung điện, thần tình lạnh nhạt, bệ nghệ lấy những cái kia vì tranh đoạt đáng thương ba cái danh ngạch mà khẩn trương mọi người, tự mang siêu nhiên vật ngoại cao quý. Tranh đi, người thắng cũng không xứng tranh với bọn ta đoạt cơ duyên, người thắng chỉ có thể vì bọn ta người hầu. Lăng Thanh Tuyền không hề che giấu nạo lạnh, Dạ Diễn bình tĩnh đảo qua rất nhiều người, ánh mắt dừng lại, nhìn thấy một người, một cái nữ nhân, toàn thân tỏa ra thánh khiết khí tức nữ nhân. Chương 112, tiên tử hối hận. Chương 112, tiên tử hối hận. Trong mắt Dạ Diễn đập vào là chưa từng thấy qua nữ tử xa lạ, không quen biết, nhưng nàng quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt thánh khiết khí tức, khóe môi như có như không thương hại thế nhân nụ cười, quá quen thuộc. Dạ Diễn tử trên người nàng thấy được Khương Vân Ly cái bóng. Giao sư tỷ, giao tiên tử. Nàng xuất hiện lập tức trở thành trung tâm, rất nhiều thiếu niên thanh niên lớn mật tiến lên, như chúng tinh phủ nguyệt đưa nàng chen chúc ở trung tâm. Giao âm không có giống mặt khác tiên tử như vậy thanh lãnh, như vậy cự người ở ngoài nàng dặm, từ đầu đến cuối nhàn nhạt nụ cười cùng mọi người trò chuyện, khiến người gặp mà vong ưu nụ cười, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Theo bên cạnh người trong lúc nói chuyện với nhau, Dạ Diễn biết được thân phận của nàng chính là Phụng Thiên giáo đệ tử, các phương diện đều không thua gì Khương Vân Ly vị này thánh nữ. Vạn chúng chú mục Giao Âm nhẹ nhàng bước liên tục, tay áo phiêu nhiên hướng đi Dạ Diễn. Mặt đạo hữu. Giao Âm chân mày có chút cong lên, hai mắt phảng phất tẩn chứa ngàn vạn ngôi sao, tuy là quan sát Dạ Diễn lại sẽ không khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm, mà là thân cận hữu hảo. Ngươi là? Dạ Diễn nhìn xem nàng, tổng không đến mức ta thật sự là thân phận bại lộ, đến mức thân phận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hiện ra thực lực, cũng không đến mức bị nàng coi trọng xem. Dạ Diễn nhìn ra cảnh giới của nàng đã vào sáu cảnh, mà lại là không giống bình thường sáu cảnh, không phải là thôi phu nhân có thể so sánh. Sáu cảnh đã không cần tham dự lôi trạch di chỉ, hôm nay cũng không có bổ tiên giáo ngũ cảnh đệ tử tham dự lôi trạch di chỉ, nàng vì sao mà đến, vì sao coi trọng như vậy ta? Dạ Diễn rất hiếu kỳ. Giao Âm mỉm cười nhẹ nói, có quan hệ Mạc Vấn Thiên nghe đồn, bởi vậy rút ngắn quan hệ, trong lời nói mang theo một chút hình như có không phải là có quan tâm cùng kính nể. Nàng rất biết, ngắn ngủi mấy câu cũng đủ để cho bình thường nam tử lòng sinh hâm mộ chi ý. Cẩn thận Khương Vân Ly. Cuối cùng Giao Âm bí mật truyền âm cho Dạ Diễn, đây mới là nàng mục đích thật sự. Ẩn Long Thành sự kiện về sau, nàng từng trước mặt mọi người tuyên ngôn muốn hàng yêu trừ ma giải quyết Dạ Diễn, từ đó rời đi bộ thiên giáo, nhưng nàng biết Dạ Diễn vết tích khó tìm, mục đích thực sự là tìm kiếm có thể trợ nàng thành tựu đại đạo hàn môn thiên mệnh chi tử. Khương Vân Ly có sư tôn chỉ điểm, Giao Âm sau lưng đồng dạng có trong giáo cao nhân chỉ điểm. Hôm nay thiên kiêu đông đảo, nhưng thật có thể vào thiên kiêu bọn họ mắt hàn môn thiên tài, trừ bỏ Tần Phong bên ngoài, chỉ có Mạc Vấn Thiên để người chú ý chân chính hàn môn thiên kiêu có ít, liền tính thiên chất đầy đủ, bởi vì không có kinh pháp bối cảnh mà sống luồng thời gian, lãng phí thiên phú, từ đó chìm ngập trong đám người khó mà trưởng thành. Hôm nay trình diện ngũ cảnh hàn môn thiên kiêu, chỉ có Tần Phong cùng Mạc Vấn Thiên hai người. Mà Tần Phong, nàng đã trước một bước Khương Vân Lâm mà nhận biết. chỉ cần lại lôi kéo trước mắt Mạc Vấn Thiên, liền tính không được, để Khương Vân Ly không thể được xính, cái kia nàng kế hoạch cũng thành công. Nàng biết, Khương Vân Ly hôm nay liền tại hiện trường, có lẽ đang nhìn nơi này, trong lòng rất giận đi. Dạ Diễn ra vẻ không hiểu nhìn xem Giao Âm. Cẩn thận Khương Vân Ly, ta Mạc Vấn Thiên cùng Bộ Thiên Giáo cùng Khương Vân Ly không có chút nào quan hệ, vì sao cẩn thận nàng? Sư muội, nàng tóm lại làm chuyện sai, có lẽ là vô tâm, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, nếu như Khương Vân Ly sư muội tìm tới ngươi, không muốn dễ tin. Giao Âm truyền ôn, không có nói rõ, chỉ cần lưu lại hoài nghi hạt giống liền được. Nàng tin tưởng, chỉ cần Mạc Vấn Thiên không đốc, sau đó hơi hỏi thăm một chút, liền có thể minh bạch. Lăng Vân Phi lời nói, sinh ra ảnh hưởng, Khương Vân Ly thanh danh bị hao tổn. Con em thế gia đại môn phái đệ tử, đều biết rõ Khương Vân Ly 2 năm trước, đeo xấu vô tội Dạ Diễn, hại thiên hạ dung chuyển bất an. Giao Âm tin tưởng, chỉ cần Mạc Vấn Thiên hơi hiểu rõ những này, tất nhiên lòng có ưu cục, rất khó cùng Khương Vân Ly trở thành đạo hữu. Mạc đạo hữu, hữu duyên gặp lại. Nhiệm vụ đã tới, Giao Âm giống như theo gió mà đến, lại như gió mà đi, cũng không quá nhiều lưu lại. Công chúa điện hạ, cái kia nữ nhân xấu, khẳng định đang nói xấu ngươi. Cái nào đó cung điện lầu các bên trong, Vân Liên Nha hoàn thần sắc phẫn nộ. Khương Vân Ly thanh nhã ngồi tại phía trước cửa sổ, chân mày cau lại, có một sợi tan không ra buồn vô cớ. Trong suốt đôi mắt cũng có chút tằm đạm, lộ ra mờ mịt. Mấy ngày này, ngàn vạn ưu phiền quấn kết tại Khương Vân Ly tâm linh. Nàng vốn cho rằng, ẩn Long Thành đã là Dạ Diễn có thể làm đến cực hạn, thế cục không có khả năng lại hỏng. Khi biết được Dạ Diễn xuất hiện tại Đông Hải, nàng lúc ấy trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lại không nghĩ rằng, Dạ Diễn thế mà tại Thần Hầu phủ lại làm như vậy dọa người sự tình. Vương phủ trả giá to lớn đại giới, mới cùng Thần Thương Hầu thông gia kết minh sự tình, triệt để vỡ vụn, ngược lại trong triều nhiều một vị thần hầu địch nhân, được không bù mất. Bộ Tiên giáo thánh nữ vị trí mặc dù được đến, đạo tâm lại nát, khó mà ngồi vững vàng. Ta sai rồi nha. Khương Vân Ly mở mịt nhìn lên bầu trời. Nguyên lai ngươi thiên chất cao như thế. Khương Vân Ly trong đầu hiện ra Dạ Diễn thân ảnh, biết hắn là thiên tài, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà nắm giữ cao như thế thiên phú, liền tổ đỉnh pháp đều có thể tu luyện. Tổ đỉnh pháp có nhiều khó nhập môn, Khương Vân Ly không có tự mình trải nghiệm qua, nàng tu luyện là giáo chủ pháp thấp hơn tổ đỉnh pháp, tu luyện bổ thiên kinh giáo chủ pháp lúc, nàng khác sâu cảm nhận được giáo chủ pháp thâm bất khả trắc. Ví như không có bổ thiên đỉnh tương trợ, thời gian ngắn khó mà nhập môn. Có thể tu luyện tổ đỉnh pháp Dạ Diễn, Khương Vân Ly tìm không được bất kỳ lý do gì lừa mình dối người, minh bạch hắn thiên chất thấp nhất cũng là giáo chủ hạt giống. Biết Dạ Diễn chân thật thiên phú về sau, nàng hối hận. Thiên ma lưỡng đạo một vài đại nhân vật đều tại tiếc hận. Vực này thiên chất vốn nên trở thành tiên đạo tương lai đại năng, ma đạo các lao tổ cũng là tiếc hận. Nếu như tu luyện là mặt khác ma đạo kinh pháp, thật là tốt biết bao. Ma đạo tương lai lại nhiều thêm một vị tuyệt thế hung ma. Nếu như 2 năm trước thẳng thắn đối đãi, có thể hay không hắn nguyện ý giúp ta trở thành bộ thiên giáo thánh nữ, mà hắn tu luyện đại thụy triều giáo chủ pháp. Khương Vân Ly khoảng thời gian này nhịn không được xuất hiện rất nhiều loại này liên tưởng, kết quả sẽ như thế nào? Nhất định so hiện tại tốt. Thậm chí, Khương Vân Ly khỏe miệng chảy ra một vệt máu tươi, tiên tư mất đi linh động, hồn phách giống bị rút ra. Công chúa điện hạ, Vân Liên Nha hoàn không gì sánh được lo lắng. Không ngại, ta nên được. Khương Vân Ly tự rêu lắc đầu. Công chúa, ngươi nhất định phải ngăn cản cái kia nữ nhân xấu. Vân Liên chỉ vào phía dưới Giao Âm. Nàng biết, công chúa điện hạ hiện tại nhất định phải tìm tới có thể trợ nàng thành tựu đại đạo thiên mệnh chi tử. Thần Phong đã bị Giao Âm nhanh chân đến trước. Nơi đây chỉ có Mạc Vấn Thiên có thể chọn. Thiên hạ còn có rất nhiều hàn môn thiên tiêu, hoặc là tuổi tác quá lớn, đạo tâm sớm đã kiên định, khó mà ảnh hưởng. Đi tìm còn chưa tu luyện hoặc là mới vừa ngoi đầu lên thiếu niên hàn môn thiên tiêu. Quá chậm, không có nhiều thời gian như vậy để lại cho Khương Vân Ly. Vũ cảnh hàn môn thiên tiêu thích hợp nhất. Theo nàng đi thôi. Khương Vân Ly tựa hồ đối với tất cả mất đi hứng thú. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua phía dưới Giao Âm cùng Mạc Vấn Thiên, ánh mắt thu hồi. Nào có nhiều như vậy hàn môn thiên tiêu. Khương Vân Ly không cho rằng Mạc Vấn Thiên thật sự có tư cách giúp nàng thành tựu đại đạo, liền tính Tần Phong ở trong mắt nàng cũng còn kém một chút. Nàng cần thiết là so sánh nàng, thậm chí vượt qua nàng hàn môn thiên tiêu. Sẽ có sao? Khương Vân Ly biết có, còn đã qua, đáng tiếc đích thân đem hắn biến thành địch nhân. Lao Thiên không có khả năng lại cho ta cơ hội lần thứ hai. Khương Vân Ly ánh mắt trong suốt, tiên tĩnh nhìn qua không có vật gì bầu trời, ánh mắt không có tiêu điểm, cũng không linh động. Không có khả năng còn có vận khí tốt như vậy, nếu như còn có, lần này tuyệt đối sẽ không lại sai. Chương 113, Thiện Nhân Chi Danh. Chương 113, Thiện Nhân Chi Danh. Giao Âm rời đi. Giao Thiên Tử, ngươi biết Mạc Vấn Thiên. Tuấn Lãng Tần Phong khẽ nhíu mày, đi tới Giao Âm bên cạnh. Tần Phong, gần đoạn thời gian danh tiếng nhất thời có 102 hàn môn thiên tiêu, danh khắp thiên hạ, kết giao vô số thiên tiêu, cũng kết giao Giao Âm, trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Hắn là Giao Âm chân chính chọn chúng thiên mệnh chi tử. Không quen biết, chỉ là nghe một vị nào đó sư muội nói tới hắn. Giao Âm phủ định quan hệ, so với không hiểu rõ Mạc Vấn Thiên, Giao Âm càng coi trọng Tần Phong. Chỉ là cho Khương Vân Ly nói xấu mà thôi. Không nghĩ cho Khương Vân Ly bất luận cái gì lật bản cơ hội, không cho rằng chiến tích còn nghi vấn Mạc Vấn Thiên, thật có thể so ra mà vượt Tần Phong. Tần Phong nghe về sau, tâm hài lòng. Đối với Giao Âm vị này đã từng chỉ dám đứng xa nhìn tiết tử, nội tâm của hắn có điên cuồng lòng ham chiếm hữu. Người trong cùng thế hệ, ta cũng đi nhận biết một phen. Tần Phong nhìn hướng Mạc Vấn Thiên, mặc dù biết hắn cùng Giao Âm tiên tử không có quan hệ, nhưng vẫn như cũ không thích, đều là hàn môn tiên tiêu, hắn không thích có người chia sẻ bực này vinh quang. Tần Phong tựa như nhẹ nhàng quân tử, mang theo nụ cười ấm áp, nhiệt tình hướng đi Dạ Diễn. Ven đường rất nhiều con em thế gia, đại phái tử đệ, đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Những thế gia tử đệ này đối đãi Tần Phong hoàn toàn không có ngày trước cao cao tại thượng ngạo mạn, mà là tán thành. Mạc đạo hữu, mộ danh đã lâu, phía trước rất sợ Mạc đạo hữu bị ma đạo làm hại. Tần Phong thái độ nhiệt tình, ngữ khí quan tâm, không biết Mạc đạo hữu là như thế nào phá hủy vệ hồn đao. Nhìn như lời quan tâm, lại cất dấu ác ý Mạc Vấn Thiên dừng danh, đến từ chém giết một vị ngũ cảnh lão ma, tránh cho một thanh vệ hồn đao rơi vào tà ma trong tay. Đều chi Mạc Vấn ngày mang theo vệ hồn đao một mình rời đi, nhưng hướng đi không rõ. Rời đi về sau, lại không người nhìn thấy Mạc Vấn Thiên. Cùng ngươi sao quan? Dạ Diễn hờ hững nhìn thoáng qua Tần Phong, ngươi thì tính là cái gì? Tần Phong thần sắc hơi cương, hắn không nghĩ tới đối phương vô lễ như thế, vẫn như cũ duy trì khiêm tốn nụ cười. Phệ hồn đao nguy hại thương sinh, không thể coi thường, không biết Mạc đạo hữu là như thế nào phá hủy phệ hồn đao. Tần Phong tiếp tục truy vấn. Lúc ấy liền có thật nhiều người hiếu kỳ Mạc Vấn Thiên, tự nhiên chú ý có thể phá hủy phệ hồn đao những thế lực kia, nhưng không nghe nói Mạc Vấn Thiên đem phệ hồn đao mang đến những thế lực kia. Vì vậy có người hoài nghi Mạc Vấn Thiên bị ma tu làm hại, cũng có người hoài nghi Mạc Vấn Thiên đem phệ hồn đao chiếm thành của mình, không cần đến cũng có thể cùng tà ma cùng người khác giao dịch bảo vật. Tần Phong chính là muốn gây nên mọi người chất vấn. Xung quanh không ít người ánh mắt hoài nghi nhìn xem Mạc Vấn Thiên, phệ hồn đao có thể là rất đáng tiền. Nói không nên lời, có lẽ có thể để cho hắn mất đi hôm nay tham gia lôi trạch di chỉ danh ngạch tranh đoạt cơ hội, chúng ta cơ hội thì càng nhiều một phần. Trong mắt Dạ Diễn lạnh lùng, ai dám khi dễ huynh đệ của ta? Đột nhiên một tiếng bá khí âm thanh vang lên, một người đầu chọc đẩy ra đám người, không có Phật môn lòng dạ từ bi, ngược lại giống như là hảo hiệp. Là Điệu Tàng Cung Minh Không. Huynh đệ ta, có thể là thiên hạ số một người tốt, chỉ là phệ hồn đao hắn làm sao có thể chiếm thành của mình, hắn nhưng là vượt qua tội hỏa thử thách, trong cơ thể không có cái gì tội nghiệt lực lượng. Minh Không đứng ra nói. Lời này vừa nói ra, tại bốn phía gây nên một trận hỗn động. Vô tội nghiệt lực lượng. Mọi người khó có thể tin nhìn xem Dạ Diễn. Không người nghi vấn Minh Không lời nói, Địa Tàng Cung chưa bao giờ nói dối. Mạc huynh đã sớm nói, ngươi tính tình quá mềm, rất dễ dàng bị người khi dễ, về sau gặp phải loại này hỗn đản, một bàn tay hạ xuống, chính hắn liền sẽ ngậm miệng. Minh Không chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn xem Dạ Diễn, đồng thời không giỏi nhìn xem Tần Phong. Minh Không mặc dù táo bạo, miệng đầy lời thô tục, nhưng hắn có một viên triệt sáng Phật tâm, rõ ràng cảm nhận được Tần Phong không có ý tốt. Ta chỉ là quan tâm, cũng không có ác ý. Tần Phong cứng ngắc giải thích. À, cái kia muốn hay không ngươi thử một lần tội hỏa thử thách, vượt qua, ta tự mình dập đầu nhận sai, không độ được, ta cũng hiểu sơ quyền cước. Minh Không nắm chặt lại nắm đấm, biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn. Tần Phong quấn bách khó xử, nói không ra lời. Địa Tàng Cung tội hỏa, hắn nghe nói qua, không dám thử nghiệm. Xem như hàn môn, hắn biết mình đoạn đường này, vì kinh pháp, vì bảo vận, vì thuật pháp, cùng vô số người tranh đoạt qua, làm sao có thể không có tội nghiệt lực lượng. Toàn thân không được tự nhiên Tần Phong, xấu hổ muốn tối lui. Dừng lại, xin lỗi. Minh Không rất là bá đạo, trách lầm huynh đệ ta, chẳng lẽ không nên xin lỗi, ngươi dám rào biện, lao tử liền dám đánh ngươi, có muốn thử một chút hay không? Tần Phong ngưng kết tại nguyên chỗ. Đi cũng không được, lùi cũng không xong. Hắn kiên kỵ nhìn xem Minh Không, tự nhận là có thể cùng một trong chiến. Nhưng vô luận thắng thua, hắn đều biết rõ chính mình nhất định thương thế thảm trọng, tiếp xuống căn bản không có khả năng tranh đoạt danh ngạch, mà mình không là Điệu Tàng Cung đệ tử, đã có danh ngạch, không cần tranh đoạt. Tần Phong không khỏi nhìn một phía, hy vọng đông đảo bạn tốt có thể đứng ra đến vì hắn nói chuyện. Không người đứng ra, ngược lại đều là kinh ngạc kính nể nhìn xem Mạc Vấn Thiên, ánh mắt đều toát ra kính ngưỡng vạn phần chi ý, không người sẽ chất vấn Điệu Tàng Cung mình không lời nói. Làm sao làm được, tán tu luyện tới ngũ cảnh, thế mà không có tội nghiệt lực lượng, chẳng lẽ chưa hề cùng người đánh trận qua? Toàn bộ nhờ đóng cửa khổ tu, thế mà còn có thể nhìn thấy bực này người tốt, nhất là cao nhân tiền bối bọn họ. Tất cả đều là ánh mắt tán thưởng nhìn xem Dạ Diễn. Bọn họ kinh lịch càng nhiều, cũng biết đáng quý cùng khó được. Rất nhiều thế gia cường giả, ánh mắt nóng rực, vô tội nghiệt lực lượng hàn môn thiên tiêu, trong mắt bọn hắn quả thực chính là bánh trái thơm ngon, nếu như có thể để cho ở rể, căn bản không cần lo lắng đối phương ngấp nghé gia tộc tài phú. Vì vậy không ít quý phụ nhân đã lấy nhìn nữ tê ánh mắt nhìn xem Dạ Diễn, trong bóng tối truyền lời cho quý nữ, để các nàng đừng thận trọng chủ động xuất thủ. Bên trên lầu các bất hủ đạo thống tiên trùng bọn họ, cũng rơi xuống ánh mắt, không có phía trước cao cao tại thượng, lộ ra mỉm cười đối Mạc Vấn Thiên khẽ gật đầu. Người tốt vô luận ở nơi nào, tóm lại nhận đến hoan nghênh, liền tính không quan tâm, cũng sẽ không chán ghét. Cho dù là người xấu, đều hy vọng chỉ có chính mình là xấu, người bên cạnh tất cả đều là tốt. Mạc Vấn Thiên nháy mắt trở thành bạn chúng chú một người. Xung quanh tất cả đều là thanh em nhiệt tình, tất cả đều là khuôn mặt tươi cười, tất cả đều là thiện ý xin lỗi, mới vừa rồi là ta càng rỡ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tần Phong cúi đầu, tại trước mắt bao người, không thể không xin lỗi. Lại không xin lỗi, sẽ để cho càng nhiều người không thích. Hắn không thể tiếp thu mình bị mọi người chỗ ác. Dạ Diễn hờ hững nhìn hắn một cái, quay người rời đi, không nhìn thẳng, tính tình ngay thẳng, rộng lượng không cùng Tần Phong tính toán, khí độ phi phạm. Không ít người nhịn không được mở miệng tán thưởng. Vị không để ý tới Tần Phong, khó mà duy trì ôn hòa mặt ngoài, sắc mặt khống chế không nổi âm trầm xuống. Nhất là xung quanh đối Mạc Vấn Thiên tán thưởng, hắn lồng ngực kìm nén khó chịu hòa. Rõ ràng hắn rất vô lễ, làm sao ở trong mắt các ngươi, ngược lại là khí độ phi phạm. Mạc huynh, hơi có hy vọng chúng ta có giao thủ cơ hội. Tần Phong cắn răng nói, ngươi là người tốt lại như thế nào? Người tốt không đại biểu rất mạnh, chỉ có đủ hung ác mới có thể cần mạnh. Chương 114, Lạ Thường Chi Lộ. Chương 114, Lạ Thường Chi Lộ. Tham dự danh ngạch chi chiến thanh niên tiến lên một bước. Một vị khí thế kinh người nữ tướng quân rơi vào to lớn trên lôi đài. chen trúc tại Mạc Vấn Thiên bên người mọi người cũng tạm thời đình chỉ lôi kéo. Mọi người tụ tập tại bốn phía lôi đài, gần 30 vị thiên tiêu đồng thời lên đài. Ít nhất đều là ngũ cảnh viên mãn thiên tiêu, trong đó không thiếu yếu ớt điện cảnh nhân vật. Dựa theo quy củ, rút thăm đối chiến, mãi đến quyết ra tối cường ba người, nhưng phải danh lệch. Nữ tướng quân ánh mắt đảo qua mọi người, ánh mắt tại Mạc Vấn Thiên trên thân lưu lại càng lâu. Quy củ mọi người đã sớm minh bạch, không có dị nghị. Mọi người sắp xuống đài rút thăm thời điểm, một vị thanh niên mặc áo xanh, một bước vượt qua 100 mét, xuất hiện tại chính giữa võ đài, ngựa khí lạnh nhạt lại không gì sánh được bá khí. Một cái danh ngạch về ta, người nào có ý kiến, có thể lên đài một trận chiến. Hắn không rút thăm, trực tiếp làm đài chủ, muốn cường thế cướp đi một cái danh ngạch, không phục liền lên đài gặp thắng thua. Là ngàn năm Lý Gia Kỳ lần tử Lý Trường Sinh, hắn tính tình như vậy bá khí. Mọi người kinh ngạc nhìn xem lôi đài Lý Trường Sinh, không cần tham chiến tiên trùng bọn họ, ánh mắt ngưng tụ tại trên người Lý Trường Sinh. Hắn có cỡ nào dũng khí, dám làm bực này điên cuồng sự tình? Ví như không có người lên đài, danh ngạch có hay không về ta? Lý Trường Sinh nhìn hướng nữ tướng quân, cái sau gật đầu. Người nào có khương phục? Lý Trường Sinh ánh mắt bá khí đảo qua Dạ Diễn đám người. Dạ Diễn thú vị nhìn xem hắn, thế mà làm ta muốn làm, tốc độ rất nhanh. Ha ha, Lý huynh ta đến chiếu cố ngươi. Cười to một tiếng, hùng vĩ tráng kiện chẳng hán, tựa như cự thạch nện ở trên lôi đài, bắp thịt cả người hiện ra như sắt thép hàn quang. Là Phan Chiến cái này hiếu chiến cùng đồ, có chiến nhất định bên trên. Phan Chiến tựa như là ngũ cảnh cảnh giới viên mãn, nhưng tại chiến đấu bên trong có thể phát huy ra vượt qua tự thân cảnh giới chiến lực, Lý Trường Sinh có phiền phức. Rất nhiều người nhận ra tráng hán thân phận, danh khí rất lớn, chiến lực cực mạnh. Đi là chiến thần đạo, cận thân tác chiến cực mạnh, chiến đấu bên trong là không muốn mạng đấu pháp, ai cũng không dám xem nhẹ Phan Chiến. Lý Minh, cẩn thận rồi, ta muốn xuất thủ. Phan Chiến toàn thân bộc phát ra kinh người huyết khí không ngừng mở rộng, quanh thân không khí đốt cháy ngạt thở, huyết khí ngưng tụ ra thực chất áo giáp bao trùm tại Phan Chiến toàn thân. Đặt chân đại địa, sóng khí ngập trời. Phan Chiến hóa thành biển cổ hung thú, lao thẳng tới Lý Trường Sinh mà đi. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, một đạo thần bí thanh quang tản ra. Một viên thương tiên cổ thụ hư ảnh ngưng tụ tại sau lưng, cổ thụ hoa cái che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ lôi đài, giải rác vô tận màn ánh sáng màu xanh. Vạn mục triều tông kinh, Lý gia căn bản kinh, chỉ kém giáo chủ pháp. Không đúng, như vậy sinh cơ giạt rào chi ý, Lý Trường Sinh cảm ngộ đến sinh chi đạo, dung hợp tại vạn mục triều tông kinh bên trong, hắn tại ngũ cảnh đi ra một đầu không phải tầm thường con đường. Người này không đơn giản. Lạc Linh Lung, Thần Tiêu Hầu, Tư Mộ Thanh, cùng với đông đảo tiên tiêu sau lưng cao nhân, đều nhộn nhịp hiện thân. Các nàng ánh mắt cực cao, giờ phút này cũng không tiếp tán thưởng lời nói. Lăng Thanh Tuyển, cẩn thận Lý Trường Sinh, hắn cũng sẽ là người lôi trạch di chỉ đại địch. Lạc Linh Lung nghiêm túc dặn dò Lăng Thanh Tuyển. Sư tôn, chẳng lẽ hắn sáng tạo ra giáo chủ pháp? Lăng Thanh Tuyển con người hơi co lại. Thế thì không đến mức, nhưng tại ngũ cảnh, hắn dung hợp sinh chi đạo kinh pháp, có thể sánh ngang giáo chủ pháp. Lạc Linh Lung nói ra, ví như tương lai, hắn dọc theo đầu này không phải tầm thường con đường không ngừng tiến lên, có khả năng mở ra chân chính giáo chủ pháp. Nghe về sau, Lăng Thanh Tuyển không dám coi thường. Thế gian đại đạo ngàn vạn, đều là nói không có phân chia cao thấp, nhưng có chút lớn nói bóng ánh chói mắt, có chút lớn nói ảm đạm vô quang. Trong đó sinh chết âm dương lôi, chờ đại đạo bóng ánh nhất. Trên lôi đài Lý Trường Sinh hoàn toàn ngăn chặn Phan Chiến, Phan Chiến đem hết toàn lực mới vọt tới Lý Trường Sinh trước mặt, lấy thương đổi thương đấu pháp, cuối cùng tại trên người Lý Trường Sinh lưu lại thương thế. Phan Chiến máu me bê bết khắp người, nhưng lộ ra đắc ý thoải mái nụ cười, ta cũng đã thương ngươi. Sau một khắc, Phan Chiến nụ cười đắc ý đọc lại, đờ đẫn nhìn xem Lý Trường Sinh vết thương kia, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, vết thương biến mất, liền vết sẹo đều chưa từng lưu lại. Phan Chiến bối rối. Phan Minh, ngươi bại. Vô tận trường kiếm màu xanh bao trùm Phan Chiến bốn phía, Lý Trường Sinh chỉ cần thần niệm di động, liền có thể thôi động ẩn chứa một sinh hai đạo huyền khí trường kiếm, chấn sát Phan Chiến. Lý huynh bội phục, ta cam bái hạ phong. Phan Chiến rất thoải mái, rất rõ ràng song phương chênh lệch to lớn, hoàn toàn không có thắng có thể. Chiến đấu kết thúc thời gian, vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người dự liệu, vốn cho rằng sẽ là một tràng lòng tranh hổ đấu, lại là nghiền ép chi chiến. Phan Chiến có thể là đã từng dốc sức chiến đấu một vị sáu cảnh tà ma mà không bại thiên tiêu, hôm nay lại bại như vậy dứt khoát thần tốc. Lý huynh, ngươi có thể ẩn nấp đến thật sâu a? Không ít người kiêng kỵ nhìn xem Lý Trường Sinh. Quá mạnh. Đáng tiếc Lý gia là ngàn năm thế gia, không phải là hàn môn đệ tử. Giao Âm tiếc mới nhìn xem trên lôi đài Lý Trường Sinh. Nếu như là hàn môn đệ tử, bực này nhân vật mới là ta Giao Âm muốn chân chính tiên mệnh chi tử. Giúp hắn mở ra mới giáo chủ pháp, hướng dẫn hắn giúp đỡ chính nghĩa bổ thiên địa thiếu hụt, sẽ có được khó có thể tưởng tượng báo đáp. Giao Âm bên cạnh Tần Phong, sắc mặt rất khó nhìn, hắn một mực có vô địch tự tin, không cho rằng chính mình thấp hơn những cái kia đạo thống thế gia thiên tiêu, nhưng giờ phút này, hắn nhìn xem Lý Trường Sinh, có không cách nào che giấu kiêng kỵ cùng áp lực. Phá lỗ, thấy rõ ràng đi, đây mới là thật thiên tiêu. Thần Tiêu Hầu Tiêu Chẳng Nguyện nhìn xem bên cạnh mắt trợn tròn Tạ Phá Lỗ, trong lòng một trận buồn cười. Vừa rồi ngươi thế mà để bản hầu ra mặt đi cùng một cái hậu bối đánh cược, đổ ước là hắn gia nhập Thần Tiêu Quân, quả thực buồn cười. Chỉ có Lý Trường Sinh bực này hậu bối, có lẽ có tư cách để bản hầu Tiêu Chẳng Nguyện chủ động ra mặt lôi kéo, chỉ tiếc hắn là con em thế gia. Tạ Phá Lỗ không nói gì, trong lòng một trận thất bại, cho tới nay nội tâm của nàng kỳ thật có chút không phục, không cho rằng chính mình hoàn toàn không có tư cách tham dự cuộc chiến hôm nay, có thể Lý Trường Sinh cường đại, để nàng cảm thấy tuyệt vọng. Liên Phan Chiến nàng đều không có tự tin có thể thắng. Tạ Phá Lô không còn có dũng khí mở miệng, để Thần Tiêu Hầu chủ động đi lôi kéo Mạc Vấn Thiên. xác thực cùng những này chân chính thiên kiêu so sánh, chúng ta vẫn là kém quá nhiều. Chiến đấu kết thúc, các cao nhân vẻ tán thành, tiên chủng vẻ kiêu rẻ, đồng dạng tham gia tranh đoạt danh ngạch thiên kiêu thì là vẻ tuyệt vọng. Chỉ có hai cái danh ngạch có thể tranh. Lập tức tất cả mọi người cảm nhận được áp lực thật lớn. Lúc đầu gần 30 người tranh đoạt ba cái danh ngạch, liền cơ hội xa vời. Hiện tại Lý Trường Sinh đã 10 phần chắc chín cướp đi một cái danh ngạch, để lại cho mọi người cơ hội càng ít. Đến mức xa luân chiến, mài chết Lý Trường Sinh. Bực này cách làm không được, mất mặt xấu hổ, ném gia tộc ném môn phái mặt. Nhưng còn có người lên đài một trận chiến. Lý Trường Sinh nhìn hướng mọi người, không người trả lời. Đều nhìn ra được, Lý Trường Sinh mặc dù vừa bận kinh lịch một trận chiến đấu, nhưng không có gì tiêu hao, một sinh vốn là sức khôi phục cực mạnh đại đạo, danh xưng có thể chiến trong ngày, là hao tổn không chết quái vật. Liên tính mọi người muốn dùng mất mặt xa luân chiến phương pháp, cũng khó khăn. Ví như không người lên đài, một cái kia danh ngạch về Lý Trường Sinh. Phụ trách chủ trì nữ tướng quân mở miệng nói, vẫn như cũ không người trả lời. Ngay tại lúc này, Dạ Diễn phóng ra bước chân, lên đài. Chương 115, thần lôi hiện, Hàng Thiên Lôi chương 115, thần lôi hiện, Hàng Thiên Lôi. Lý Trường Sinh ánh mắt từng cái đảo qua đông đảo người tham chiến, đều né tránh ánh mắt. Tống huynh, ngươi cùng Lý huynh từng giao chiến mấy lần, không phân thắng bại, hôm nay sao không phân cao thấp, thành tựu một đoạn truyền thuyết, một phen ca tụng. Có người đổ thêm dầu vào lửa. Bị đổ thêm dầu vào lửa Thiên Đao cùng trăm năm thiên tài Tống Nam, sắc mặt cứng đờ, yên lặng thu hồi lơ lửng tại sau lưng viên nguyệt luân đao, cười khổ lắc đầu, Lý huynh thâm tàng bất lộ, trước đây cùng ta đối chiến, cũng không có hôm nay chi uy, ta không bằng Lý huynh xa rồi. Không mắc mưu. Tần công tử, thiên hạ hàn môn đều nhìn xem ngươi. Mọi người tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, để mắt tới Tần Phong. Tần Phong Tống Nam đám người, vốn là hôm nay tranh đoạt danh ngạch hạt giống tuyển thủ, thiếu một cái mọi người cơ hội càng lớn hơn. Đổ thêm dầu vào lửa để bọn hắn lên đài, để bọn hắn bị Lý Trường Sinh đào thải ra khỏi cục. Tần Phong thần sắc cứng đờ, trong mắt lại có một chút kích động. Tần Phong nhìn hướng trên đài sặc sỡ lóa mắt Lý Trường Sinh. Hắn không thể thay vào đó, đừng hành động theo cảm tính. Bên cạnh giao âm bí mật truyền âm cho hắn, cùng Lý Trường Sinh tranh đoạt một cái danh ngạch, độ khó so cùng mọi người tranh đoạt còn thừa hai cái danh ngạch, lớn hơn. Tần Phong công tử, thiên hạ hàn môn đều chờ ngươi vì đó dương danh. Tần Phong công tử, bách chiến bách thắng, chưa từng lùi bước, hôm nay chẳng lẽ sợ? Tần Phong công tử dám nhìn thẳng vào nhiều vị tà ma, liền sinh tử cũng không sợ, làm sao có thể sợ lôi đài chi chiến? Càng nhiều người đổ thêm dầu vào lửa, muốn đem Tần Phong nâng giết trên kệ đi. Tần Phong sắc mặt quằn quại, biết bọn họ không có ý tốt, lại không muốn làm chúng nhận sợ. Danh ngạch hắn tình thế bắt buộc, nhất định phải đạt được, vì mình, cũng vì hâm mộ giao âm tiên tử. Tần Phong ánh mắt ẩn tình nhìn bên cạnh giao âm, có tự đắc, cũng có tự ti. Bối cảnh cảnh giới chiến lệnh, sinh ra tự ti, nhất định phải đạt được danh ngạch mới có thể đi vào lôi trạch di chỉ, mới có thể tại lôi trạch di chỉ bên trong rèn đúc thần điện thành tựu sáu cảnh, mới có thể xứng với giao âm tiên tử, mới có thể thực sự trở thành thần tiên quý nữ, trở thành thiên hạ hàn môn ngưỡng vọng mẫu mực. Đối mặt mọi người đổ thêm dầu vào lửa, Tần Phong lúc chế nội tâm xúc động, chớp mắt, hỏa thủy đồng dẫn, nói ra, ta có thể đại biểu không được thiên hạ hàn môn, đúng không, Mạc đạo hữu? Quay người, nhìn hướng Mạc Vấn Thiên, ngươi đi đỉnh lôi đi. Hả? Tần Phong kinh ngạc nhìn thấy, Mạc Vấn Thiên ngay tại cất bước, ngay tại lên đài. Liên như thế bụng về phép khách tướng, đều mắc lửa, ngu xuẩn. Tần Phong khỏe miệng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác giễu cợt, lại dám đi khiêu chiến Lý Trường Sinh, không biết trời cao đất rộng. Mạc huynh, đừng hành động theo cảm tính. Có người mở miệng khuyên bảo, đối đãi Mạc Vấn Thiên thái độ so Tần Phong tốt hơn nhiều. Hắn là thiện nhân, mà còn mọi người cũng không cho rằng Mạc Vấn Thiên là chủ yếu đối thủ cạnh tranh, không ngại đối với hắn nhiều một ít thiện ý. Mạc huynh, Lý huynh đi ra một đầu phi phàm con đường, có thể cùng tiên chủng tranh phong, không phải là chúng ta có thể địch. Không ít người chân tâm thật ý khuyên bảo. Ta nghĩ thử xem. Dạ Diễn cước bộ không nhanh không chậm, leo lên lôi đài. Mạc huynh hôm nay là tới khiêu chiến cường giả, rèn luyện tự thân chi đạo. Có người đoán ra Mạc Vấn Thiên mục đích thật sự, không vì danh lệch, chỉ vì ma luyện. Tựa như vừa rồi phản chiến như vậy, biết rõ không địch lại, cũng phải lên đài khiêu chiến. Rất nhiều hiếu kỳ ánh mắt nhìn hướng Dạ Diễn. Rất hiếu kỳ hắn thực lực chân thật, ở đây trừ Điệu Tàng Cung Minh không hơi có hiểu rõ bên ngoài, những người còn lại đều chưa từng thấy qua Mạc Vấn Thiên chiến đấu. Hy vọng không phải dựa vào cơ duyên cấm vật hy sinh tiềm lực mà đột phá cảnh giới. Có lão giả tóc trắng, trong mắt rất là chờ mong, sau lưng lão giả đứng mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. Tự thân tiên chất đột phá ngũ cảnh, cùng dựa vào cơ duyên bảo vật đột phá, cả hai phân lượng ngày đêm khác biệt. Thuần túy thiện nhân, dẫn không lên chân chính đại nhân vật coi trọng, phần hạnh phối hợp đỉnh cấp thiên phú, mới có thể đập vào mắt. Mạc huynh, mời đi, đem cả đời sở học đều dùng đến. Lý Trường Sinh lạnh nhạt mà đứng, cho Mạc Vấn Thiên đầy đủ thời gian biểu phát hiện mình. Dạ Diễn hỏi, nếu như ngươi bại, có hay không mất đi danh lệch? Đó là tự nhiên, kẻ bại không nói gì, tự nhiên rút lui. Lý Trường Sinh không nhịn được cười một tiếng, sẽ không ôm đánh bại ta ý nghĩa. Ở đây trừ những cái kia cao đứng ở lầu các bên trên, nhìn xuống mà xuống tiên trùng bọn họ, Lý Trường Sinh không sợ dưới sân mọi người. Đáng tiếc. Dứt lời, Dạ Diễn trong cơ thể vận chuyển thần tiêu thiên chú chân giải kinh tiếng sấm rền vàng kinh thiên động địa, thiên lôi xé rách thương khung nháy mắt, cùng Dạ Diễn bên ngoài thân lấp lánh thần lôi của mình, dẫn động trên 9 tầng trời bản nguyên xâm xét. Vạn dặm trời trong hóa thành che khuất bầu trời mây đen mái vòm. Chói mắt lôi đỉnh tại thiên địa bên trong lấp lánh. Lôi minh thanh âm, chấn động đến ngọn núi rung chuyển. Đây là dọa người lôi minh thanh âm, biến thành mọi người dọa người chi sắc. Thế hệ tuổi trẻ khó có thể tin nhìn xem tựa như lôi thần giáng lâm Mạc Vấn Thiên, không biết hắn tu luyện cỡ nào kinh pháp, cỡ nào thuật pháp, lại có thể cảm nhận được vô tận uy áp. Cường giả các đại năng, thần sắc biến đổi, con ngươi bỗng nhiên quyết tán, hoài nghi lại khiếp sợ nhìn chăm chú Dạ Diễn. Loại khí tức này, bá khí ngồi tại cao vị thần tiêu hầu Tiêu Trảm Nguyệt, đứng lên thân thể nghiêng về phía trước. Trong cơ thể nàng lôi đỉnh kinh pháp không khỏi cộng minh vận chuyển. Nàng cảm nhận được, để nàng không gì sánh được quen thuộc lôi đỉnh chân ý. Tiêu Trảm Nguyệt nhẹ chau lại lông mày bỗng nhiên nâng lên, môi đỏ hơi lên, thần tiêu thiên chú chân giải kinh. Không có sai, chính là kinh này pháp. Hắn tại Tam Nghiệp Tự, thế mà được đến lôi đỉnh chân ý. Thần hầu đại nhân, Tạ Phá Lô khó có thể tin hơi có thất thố Tiêu Trảm Nguyệt, nàng chưa bao giờ thấy qua bá khí ung dung không đội thần hầu, có bực này thất thố dáng dấp. Còn lại đại năng, có lẽ không cách nào ngay lập tức xác định Mạc Vấn Thiên kinh pháp chân tướng, cũng có thể cảm nhận được huyền diệu khó giải thích, bác đại tinh thâm mạnh độ. Đây là cái gì lôi đỉnh kinh pháp? Tống Nam kinh hô, rõ ràng đều là yếu ớt địa cảnh, vì sao cảm nhận được lớn như thế áp lực? Hắn tu luyện kinh pháp, chẳng lẽ so với ta Thiên Đao cùng căn bản kinh cao thâm hơn? Thiên Đao cùng căn bản kinh chỉ so với giáo chủ pháp thấp hơn một bậc. Hắn muốn người, không có khả năng nắm giữ giáo chủ pháp. Ha ha ha, các ngươi sẽ không cho rằng huynh đệ ta chỉ là người tốt ta, huynh đệ ta có thể là được đến lôi đỉnh giáo chủ pháp chân ý quái vật. Minh không cười to nói. Thần Tiêu Thiên chú chân giải kinh, kịp phản ứng các đại năng, minh bạch. Nhìn hướng Dạ Diễn ánh mắt, càng khiếp sợ hơn. Không có thầy tự học, lại được đến kinh này pháp chân ý. Lạc Linh Lung trở thành danh trăm năm đại nhân vật, lúc này trong mắt khó nén khiếp sợ cùng vẻ thưởng thức. So trong giáo tu luyện giáo chủ pháp tiên chủng, càng hiếm thấy hơn. Bực này nam nhân, giao âm lạnh nhạt xuất trần trên dung nhan, nổi lên một vẻ mất tự nhiên dáng hồng. Rơi vào Dạ Diễn trên người ánh mắt cũng không còn cách nào di động. Liên tính cảm giác được, bên cạnh Tần Phong bất mãn không phục thần sắc, nàng đã không lo được. Hắn dựa vào cái gì? Tần Phong biểu lộ không tự chủ được có chút dữ tợn. Lý Trường Sinh sặc sỡ lóa mắt, hắn ghen tị, nhưng không ghen ghét. Đồng dạng là không có bối cảnh bị sư thừa Hàn môn xuất thân Mạc Vấn Thiên, hắn khống chế không nổi lòng ghen tị. Nguyên lai Mạc huynh mới thật sự là thâm tàng bất lộ người. Lạnh nhạt vẻ kiêu ngạo từ Lý Trường Sinh trên mặt thối lui, hắn kiêng kỵ nhìn lên trời lôi cuốn thân Mạc Vấn Thiên rất là phiền muộn, giấu rốt nhiều năm, vốn định hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người, dương danh thiên hạ. Làm sao mà lại gặp phải loại quái vật này? Lý huynh, cẩn thận rồi. Thiên Lôi che thân thể Dạ Diễn, nháy mắt biến mất. Chương 116, không biết xấu hổ chương 116, không biết xấu hổ lôi đỉnh trên lôi đài xé ra từng đạo khe rãnh, chỉ thấy lôi đỉnh lấp lánh, không thấy bóng dáng. Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, hai tay thần tốc kết ấn. Sau lưng cổ thụ hư ảnh hoa cái bao trùm toàn bộ lôi đài, rủ xuống ngàn vạn cành liễu. Toàn bộ lôi đài hóa thành màu xanh thần vực, một đạo dọa người thần lôi xé rách màn ánh sáng màu xanh, cùng ngàn vạn cành liễu gặp nhau. Giống như thiên địa rung chuyển, toàn bộ lôi đài kết nối dưới chân ngọn núi đều tại mênh mình. Thử thanh song sắc cấp tốc quyết tán, bao trùm ngàn mét bầu trời. Xuống đài thế hệ tuổi trẻ biến sắc lại thay đổi. Cung điện lầu các tiên trùng nộn nhịp hiện thân, đi tới trước sân khấu, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài, không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Trên đài hai người, bọn họ biết đã là cùng chính mình cùng cấp bậc quái vật. Ngàn vạn cành liêu điên cuồng cuốn quanh, hóa thành vài trăm mét thanh sắc cự long. Long ngâm thanh âm, sóng khí cho đến chân trời bên ngoài. Rất nhiều thiếu niên lảo đảo lui lại, trốn ở sư tôn cường giả sau lưng. Thanh long còn tại bành trướng, ngàn vạn cây cối hư ảnh không ngừng dung nhập thanh long bên trong, dung hợp vạn mục lực lượng, là vạn mục triều tông kinh căn bản thuật pháp. Một đạo thiên lôi rơi xuống, rơi vào trên người Dạ Diễn, chói mắt lôi quang bên trong, Dạ Diễn hóa thành lôi đỉnh biến mất. Một bước ngàn mét, lôi đỉnh thuần di xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt, đưa tay nắm tay. Thần lôi ngưng tụ chín đầu xiềng xích quấn quanh ở cánh tay bên trên, không gì sánh được do người. Xiềng xích từ hư chuyển thực, tràn ngập lôi đỉnh thiên phạt chân ý, phía trước không khí đều thay đổi đến bặm mẹo, xuất hiện vết rách. Vô hình, lôi quyền rơi vào trên người Lý Trường Sinh. Hắn bên ngoài thân bắn tung tóe ra đại lượng cây khô mảnh vỡ, lôi quang nổ tung, Lý Trường Sinh bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó vạn một thanh long đụng vào trên thân Dạ Diễn, hai chân tại lôi đỉnh bên trên cày qua, lưu lại to lớn vỡ vụn khe rãnh, cho đến trăm mét về sau mới đứng vững thân hình. Lôi đỉnh đối thể phách tăng phúc đáng sợ như thế, cây khô chân thể thuật kém chút nát, bay ngược Lý Trường Sinh, bị một khỏa cổ thụ hư ảnh tiếp lấy, khoe miệng chảy ra máu. Quanh người hắn làn da tựa như cây khô, cây khô rơi xuống, tỏa sáng tân sinh. Dạ Diễn hoạt động một chút hai tay, nhìn thoáng qua hai tay một mảnh ố đỏ chi sắc. Thần hầu, người nào có ưu thế? Tạ Phá Lô cùng rất nhiều thiếu niên một dạng, đội vàng hỏi thăm sư tôn các trưởng bối. Bọn họ nhìn, nhưng thấy không rõ lắm, nhìn không ra cao thấp. Thắng bại chưa định, nhưng Mạc Vấn Thiên không quen chiến đấu. Thần Tiêu Hầu Tiêu Trảm Nguyệt vừa rồi thấy được tất cả chi tiết, thậm chí so giao chiến hai người càng hiểu rõ cả hai. Nàng nhìn ra Mạc Vấn Thiên điều khiển lôi đỉnh có chút ngưng trệ cảm giác. Rõ ràng là rất ít khi dùng lôi đỉnh chi lực cùng người đối chiến, sinh ra ngưng trệ cảm giác. Tu luyện đến yếu ớt địa cảnh, hàn môn tán tu, không quen tranh đấu. Tiêu Trảm Nguyệt cảm giác được không hài hòa. Từ bé nhỏ quật khởi người, hẳn là từ biển máu núi thây bên trong bỏ lên. Như vậy chỉ có một khả năng, hắn tu luyện tới hôm nay, toàn bộ nhờ bế quan thanh tu, dựa vào là tự thân thiên phú, mà không phải cùng người tranh đoạt cướp đoạt bảo vật, mà không phải tại sinh tử bên trong đột phá. Đại biểu hắn thiên chất, so trong mắt thấy càng cao, hiện tại vẫn cứ không phải cực hạn của hắn. Luôn không khả năng, hắn trước đây cùng người tranh đoạt, không cần lôi đỉnh chi đạo a. Liên tính còn tu luyện mặt khác đại đạo, nhưng tất nhiên là lôi đỉnh nói làm chủ, còn lại làm phụ, liên tính những cái kia tổ đỉnh thánh địa thần tử bọn họ, cũng không có khả năng xa xỉ đến giáo chủ pháp làm phụ. Tiêu Trảm Nguyệt nhìn ra, nàng cung cấp bậc cường giả, tự nhiên cũng nhìn ra bực này chi tiết. Vô tội nghiệt lực lượng, lôi đỉnh căn cơ kiên cố, thuần dựa vào thành tu đột phá, bực này thiên tiêu, trong môn tiên chủng. Bọn họ không khỏi nhìn hướng bên người tiên chủng các đồ nhi. trước đây để các nàng cảm thấy tự hào các đồ nhi, lúc này luôn cảm giác có chút tạm được. Lại là Lôi Đình nói, ai? Không ít cường giả đã bắt đầu thở dài, vì sao không phải chúng ta trong giáo hiến pháp chi đạo? Trên lôi đài, cả hai chưa từng ngừng, lại lần nữa cường công. Cổ thụ sụp đổ, Lôi Đình vỡ vụn, to bằng gian phòng cự thạch bắn tung tóe bốn phía, cường giả nhộn nhịp vì hậu bối ngăn cản chiến đấu dư âm. Liên tiên trùng bọn họ đều bị trên lôi đài chiến đấu cường độ, vì đó kinh hãi. Tiến bộ nhanh như vậy, trời sinh chiến đấu hạt giống. Tiêu Trạm Nguyệt càng xem đôi mắt càng sáng ngời, nàng nhìn thấy Dạ Diễn từ lúc mới bắt đầu ngưng trệ cảm giác, chậm rãi thay đổi đến thông thuận, cho tới bây giờ thỉnh thoảng xuất hiện quỷ phụ thần công một chiêu. Đối chiến cơ hội nắm chắc cực mạnh. Ngắn ngủi một trận chiến đấu, ở trong mắt nàng, từ chiến đấu nịu bị biến thành chiến đấu cường giả. Không cho rằng Dạ Diễn mới vừa rồi là dấu rốt, không lừa được con mắt của nàng, chỉ có thể là trong chiến đấu Lôi Đình trưởng thành. Bắt lấy hắn. Tiêu Trạm Nguyệt trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nhất định muốn bắt lấy hắn. Phá lô, vừa rồi đổ ước là cái gì? Nhìn không chuyển mắt nhìn xem chiến đấu tạo phá lô, sững sờ, cái gì đổ ước? Tiêu Trạm Nguyệt gõ gõ nàng đầu, hắn gia nhập Thần Tiêu quân đổ ước. Không có đổ ước a, hắn không có đáp ứng. Tạo phá lô âm thanh càng ngày càng nhỏ, nàng nhìn thấy thần hầu sắc mặt càng ngày càng đen. Vì cái gì không có đổ ước, mỗi ngày chỉ có biết ăn, muốn ngươi có làm được cái gì? Thần hầu đại nhân, ta vừa vặn theo như ngươi nói không cần thiết. Tạ phá lô cảm thấy rất bị khuất. Nói lầm bầm, ngươi nói chỉ là hắn, có cái gì tư? Tiêu Trạm Nguyệt trầm mặc một lát về sau, khiển trách, bản hầu chưa nói qua, từ trước đến nay chưa nói qua, còn dám giảm biện, đứng bên cạnh, không có mệnh lệnh không cho phép lúc đích. Tạ phá lô. Và anh. Dạ Diễn xé nát vạn một thanh long, nhưng quanh thân Lôi Đỉnh cũng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đã đứng tại lôi đài bên miệng duyên. Y dị phục có chút vỡ vụn, lộ ra hiển lộ rõ ràng lực lượng cùng mỹ cảm thể phách. Hô hấp nặng nề, mỗi một lần hô hấp, để hình dáng rõ ràng bắp thịt có chút mà động, đường cong trôi chảy mà rõ ràng, hiển thị rõ dương cương chi khí. Thân cao hình dạng, Dạ Diễn sử dụng biến thân thuật, thay đổi. Nhưng thể phách không có làm quá lớn thay đổi. Nắm giữ đánh vỡ cực hạn thể phách căn cơ, Dạ Diễn có là hoàn mỹ nhất thân thể máu thịt. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Không ít tuổi dậy thì các thiếu nữ, đỏ bừng mặt, tay nhỏ che kín chính mình con mắt, mơ hồ trong đó ngón tay khe hở cũng không có như vậy kín không kẽ hở. Mà những cái kia đại tỷ tỷ bọn họ, lại thật lớn phương phương thưởng thức, thỉnh thoảng còn khẽ gật đầu. Tiêu Trạm Nguyệt trở thành danh đã lâu nữ cường nhân, càng là lớn mật, còn mở miệng phê bình, là cái hạt giống tốt, thể phách không sai. Không ít nam nhân, nhất là thiếu niên thanh niên sắc mặt đen. Bọn họ nhìn thấy, chính mình ngưỡng mộ trong lòng tiên tử, lúc này thế mà nhìn không chuyển mắt, phá phòng thủ. Liên vết sẹo đều không có, vết sẹo mới là nam nhân vinh quang. Tần Phong xem thường, không khỏi nhấc lên tay áo, trên hai tay có mấy đạo vết sẹo, là hắn cùng người khác sinh tử tương bác lưu lại vết sẹo. Nhưng hắn làm tất cả những thứ này, không có người quan tâm. Không thể gây nên bên cạnh Giao Âm ánh mắt. Giao Âm từ đầu đến cuối xuất thần nhìn chăm chú Dạ Diễn, bước chân nhẹ nhàng, di động đến khoảng cách trên lôi đài Dạ Diễn thêm gần địa phương, nàng phát hiện, không chỉ là tự mình một người làm như vậy, có không ít người trong bóng tối chuyển bước, đều là tiên tử quý nữ. Mục đích nhất trí, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy giống như chính mình không thận trọng nữ nhân. Trong lòng nộn nhịp xem thường cái khác nữ tử, không biết xấu hổ. Chương 117, ngươi là nữ nhân xấu chương 117, ngươi là nữ nhân xấu anh. Trên lôi đài, Lý Trường Sinh cùng Dạ Diễn đối đầu hơn 10 chiêu về sau, hai người đồng thời bay rất ra ngoài. Cái sau lại giải rác đại lượng cây khô mảnh vụn, toàn thân thanh quang lưu chuyển, Lôi Đình lưu lại thương thế khôi phục nhanh chóng, chỉ có một ít vết máu đại biểu, hắn từng chịu qua tổn thương. Dạ Diễn đã cởi trần, thể phách xuất hiện không ít đen nhánh. Mạc Vấn Thiên tựa hồ rơi vào hạ phong. Trong truyền thuyết thần tiêu thiên chú chân giải kinh, đều không thắng được Lý Trường Sinh sao? Hắn đến cùng đi ra như thế nào đáng sợ con đường? Không ít người khiếp sợ nhìn xem Lý Trường Sinh, theo chiến đấu, đã nhìn ra được hắn nắm giữ ưu thế. Hôm nay thế cục bất lợi cho Mạc Vấn Thiên. Tại trong mắt cường giả, không phải Lý Trường Sinh mạnh hơn Mạc Vấn Thiên, mà là những nhân tố khác. Lôi Đình chi lực vốn là trong chốc lát lực lượng bị diệt, nhưng trên lôi đài không thể tử tướng động, không thể đưa người tại chết tương đương với chói hai tay hai chân chiến đấu. Thăng thêm lôi đài mặc dù lớn, diện tích cũng có cực hạn, cũng hạn chế Lôi Đình thần tốc. Mà Lý Trường Sinh kinh pháp nắm giữ dọa người sức khôi phục, chỉ cần không phải dẫn đến tử vong tổn thương, có thể mượn giúp kinh pháp khôi phục nhanh chóng. Đây là không công bằng chi chiến. Chúng ta vận khí không tệ, may mắn hai người muốn đào thải một người, không phải vậy tình huống bình thường, bọn họ nhất định chiếm hai cái danh lệch. Tống Nam đám người mặc dù biết nghĩ như vậy có chút không trượng nghĩa, thế nhưng chuyện tốt. Ta thừa nhận hắn rất mạnh, đáng tiếc quá tự tin. Thần Phong lộ ra nụ cười. Đối với mình một câu, liền để Mạc Vấn Thiên bị lừa, trong lòng hắn không hiểu vui vẻ. Liền tính ngươi nắm giữ Lôi Đình giáo chủ pháp lại như thế nào, mất đi tiến vào lôi trạch gì chỉ cơ hội, chỉ cần ta đi vào, ta rèn đúc thần điện, ta liền vượt qua ngươi, mà ngươi một bước chậm bước bước chậm, không còn có cơ hội đuổi kịp ta. Ta Tần Phong vẫn như cũng là làm thay mặt Hàn Môn tối cường thiên tiêu. Chớ nhân chất, lão phu trong nhà có một chỗ bí cảnh, có thể trợ ngươi vào sáu cảnh, mặc dù không so được lôi trạch gì chỉ, lấy hiền chất thiên chất, cũng có rèn đúc thần điện cơ hội. Một vị lao nhân tóc trắng mở miệng. Vương lão, ngươi đây là muốn cái rể? Vương lão đầu, ngươi quá mức, hiền chất dựa vào cái gì đi nhà ngươi, lão phu trong nhà cũng có. Không ít lao quái bật nhộn nhịp mở miệng, bất mãn nhìn xem lên tiếng trước nhất Vương lão. Mà những người này, gần như đều là ngàn năm thế gia lão quái vật bọn họ. Phải thì như thế nào, lão phu chính là coi trọng hiền chất, hiền chất, lão phu tôn nữ 28 chi niên, hoa nhường người thẹn, các ngươi về sau nhiều liên hệ. Vương lão tránh người tử, một vị long lanh thiếu nữ, ngượng ngùng lại lớn mật nhìn hướng Dạ Diễn. lôi đài chi chiến còn không có kết thúc. Những này ngàn năm thế gia đã bắt đầu hạ tràng cướp người. Mạc Vấn Tiên trong mắt bọn hắn đã không phải là bánh trái thơm ngon, mà là ngàn năm khó gặp một lần kim quý con rể. Hàn Môn, giáo chủ hạt giống thiên chất, thiện nhân. Và kết hợp, bọn họ phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, đều tìm không ra tốt hơn kim quý con rể. Công chúa, công chúa, nhanh xuất thủ a, không phải vậy hắn bị cướp đi. Lầu các bên trong, Vân Liên lòng nóng như lửa đốt, không thể chịu được Mạc Vấn Thiên bị những người khác cướp đi, chỉ có thể thuộc về công chúa. Không người trả lời. Vân Liên mới phát hiện, công chúa Khương Vân Ly đứng tại phía trước cửa sổ, liền hô hấp đều nhẹ đến gần như đình trệ. Trong tay chân quý mây khăn, chẳng biết lúc nào bay xuống trên mặt đất. Hán, làm sao sẽ như vậy chi tượng? Khương Vân Ly tự lẩm bẩm, âm thanh nhẹ đến liền chính nàng đều nghe không được. Mang theo khó mà che giấu run rẩy, nàng kinh ngạc nóng nhìn trên lôi đài Mạc Vấn Thiên. Lôi đỉnh chi lực, hăng hái, mang theo xích tử chi tâm tùy ý nụ cười. Nàng phảng phất thấy được, nhiều năm trước, Dạ Diễn vừa vặn vào hai cảnh, ở trước mặt nàng khoe khoang lôi đỉnh chi lực hình ảnh, như vậy chi tượng. Nhưng nàng biết, hắn không phải hắn, đều là lôi đỉnh chi lực, nhưng Dạ Diễn lôi đỉnh chi lực, liền người trước mắt một tơ một hào cũng không sánh nổi. Nhìn xem Mạc Vấn Thiên, Khương Vân Ly không tự chủ được vươn tay, đầu ngón tay phát run, tựa hồ muốn chạm đến trên lôi đài hắn. Vân Ly, lão thiên không xử bạc với ngươi. Tư Mộ Thanh trống rỗng xuất hiện ở bên người Khương Vân Ly, nhịn không được cảm thán, thế mà để ngươi lại gặp phải loại này thiên tiêu, ngươi vận khí thật tốt. Tư Mộ Thanh nhìn xem chính mình đồ nhi, thậm chí hoài nghi, nàng có phải hay không gánh vác đại khí vận. Không phải vậy làm sao sẽ tại như vậy thời khắc mấu chốt, lại gặp phải có thể thay đổi nàng cả đời đại đạo chi tử. Lần này, ngươi cũng không thể lại phạm sai lầm. Tư Mộ Thanh ngữ khí có chút nặng. Dạ Diễn sự tình, ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, hại người hại mình. Ví như lại sai, tên đồ nhi này không cần cũng được. Sẽ không, sẽ không, sẽ không. Khương Vân Ly liền nói ba cái sẽ không có một số việc chỉ có trải qua mới biết được đâu. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại sai. Công chúa, cái kia hoàng nữ, nàng cũng để mắt tới, thật đáng ghét, rõ ràng đã được đến tần phòng, thế mà lại để mắt tới Mạc công tử, lòng tham không đáy. Vân Liên nhìn xem khoảng cách Dạ Diễn rất gần giao âm, lòng nóng như lửa đốt. Vân Ly, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Tư Mộ Thanh nhìn xem Khương Vân Ly, chân thành gây nên. Khương Vân Ly chân thành nói, lấy chân thành đối người. Quyết định, lần này tuyệt không lại suy nghĩ lung tung, tuyệt không lại lừa mình dối người đùa bỡn âm như quỷ kế. Tư Mộ Thanh nhẹ gật đầu, như vậy rất tốt, chân thành chỗ đến sắt đá không rời, mới là chính đạo. Bản tôn nhớ tới, Thần Tiêu Thiên Chú chân giải kinh cũng có một bộ phận bị đại thủy triều được đến, đây là người cơ hội. Khương Vân Ly gật đầu, trong lòng đã bắt đầu suy tư, sau đó làm sao chủ động đi kết bạn Mạc Vấn Thiên. Chủ động, là nàng chưa bao giờ có kinh lịch. Sẽ không. Hiện tại cố gắng nghĩ lại, ngày trước đông đảo định loạn định bợ chính mình các thiếu niên cử động phương pháp, lặng lẽ học tập. Trong lòng có chút bối rối, bắt đầu lo được lo mất, thậm chí có một sợi chưa bao giờ có hèn mọn, loại tâm tình này là nàng chưa bao giờ có. Trên lôi đài, Dạ Diễn lại một lần khiếp sợ mọi người. Ma luyện lôi đỉnh chiến pháp về sau, Dạ Diễn không tại dấu rốt, sử dụng lôi đỉnh nói một kích mạnh nhất, ngưng tụ ra dọa người lôi đỉnh thần trung. Thần trung tự tê ở. Hào quang ngàn vạn, từng đạo sóng khí lướt qua bầu trời, tựa như sóng biển, một làn sóng vượt qua một làn sóng. Chẳng những nhận được chân ý, thậm chí lĩnh ngộ được kinh pháp căn bản thuật pháp. Tiêu Trảm Nguyệt nhóm cường giả, cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo, thuần di chuyển đến ngoài lôi đài, muốn đứng tại lôi đài thêm gần địa phương. Mạc huynh, thế mà còn cất giấu bực này đại chiêu, thật không cho ta lưu đường sống. Lý Trường Sinh cười khổ nói. Đồng thời một đạo màu xanh huyền khí trụ lớn phóng lên tận trời liên tiếp thiên địa. Mạc huynh, cẩn thận rồi, Thanh Đế kiếm quyết. Đầy trời màu xanh tại sau lưng Lý Trường Sinh, ngưng tụ ra một bức tượng thần, tựa như trong thần thoại Thanh Đế giáng lâm, ta là Thanh Đế, làm hứa thiên đời sau xuân. Thanh Đế cầm kiếm, mũi kiếm rơi xuống. Một đạo giải lụa màu xanh, chia cắt thiên địa. Thần trung vang lên, lôi đỉnh thần quang, che giấu thế gian tất cả tia sáng. Trưởng vạn vật sinh tử, trưởng nhân gian thiện ác, trưởng thiên địa hình pháp. Thanh Đế một kiếm, lôi âm thần trung. Cả hai gặp nhau, cướp đi tất cả ánh mắt, thính giác. Thanh Đế lôi thần đồng thời lên, trong chốc lát, ngàn vạn dọa người năng lượng sụp đổ, lôi đài triệt để sụp đổ, ngọn núi lún xuống mấy mét. Tiêu Trảm Nguyệt nhóm cường giả, đồng thời xuất thủ, ngăn cản tiêu tán dọa người năng lượng, bảo vệ đông đảo thiếu niên thiếu nữ. Thanh Đế tiêu tán, thần trung vỡ vụn. Lý Trường Sinh cùng Dạ Diễn đồng thời bay rất ra ngoài, rơi vào lôi đài hai bên. Lý Trường Sinh làn da long lánh nhàn nhạt màu xanh quần sáng mắt thường có gặp, Dạ Diễn trong cơ thể bên ngoài tựa hồ lại không một tơ một hào lôi đỉnh chi lực. Mạc huynh, hôm nay là ta mưu lợi chiếm tiện nghi. Lý Trường Sinh chậm rãi đứng người lên. Trung binh là khôi phục không ít thương thế. Trong mắt của hắn không có thắng lợi vui sướng, mà là đối Dạ Diễn kính trọng, hắn biết hôm nay đối chiến không tính công bằng, nếu như là sinh tử tương bác, không có ngoại lực tương trợ dưới tình huống, hắn bị thua xác suất càng cao. Phải không? Liên tại mọi người cho rằng thắng bại đã phân thời điểm. Dạ Diễn suy nghĩ một chút, quyết định không nghiền ép trong cơ thể còn có lôi đỉnh chi lực, cực hạn nghiền ép, dễ dàng tỏa ra ma khí. Lại nhìn một chút dưới chân, có thể dẫn động nơi đây lôi đỉnh chi địa. Được rồi. Cuối cùng Dạ Diễn quanh thân tỏa ra quang mang chói mắt, ngọn lửa màu đỏ thắm bao trùm toàn thân. Trong cơ thể dọa người cực dương lực lượng, còn không có sử dụng nửa phần. Cực dương nói thậm chí so lôi đỉnh chi đạo, thậm chí còn thoáng nhiều hơn một điểm. Thiếu niên vốn là dương khí nặng, Dạ Diễn thể phách đánh vỡ cực hạn, dương khí tự sinh. Chúc mừng ngươi, mới vừa xông qua cửa thứ nhất đổ nước lôi đỉnh quan, dễ dàng nhất một quan, hiện tại là cửa thứ hai, cực dương nói. Ôn hòa lại nóng rực dương khí, bao phủ thiên địa. Tựa hồ cũng đốt cháy tất cả không khí, khiến người hô hấp đột nhiên ngừng, biểu lộ ngưng kết. Thế hệ tuổi trẻ, đã chấn kinh đến há miệng nói không ra lời. Dương khí, còn không phải thuần dương thiếu dương chờ nói, là dương cực hạ cảnh, cực dương nói. Tiêu Trảm Nguyệt đám người, con ngươi đột nhiên co lại, hoài nghi mình nhìn lầm rồi, làm sao có thể còn nắm giữ đầu thứ hai bóng ánh đại đạo? Mạc Vấn Tiên sử dụng mặt khác đại đạo, bọn họ còn không đến mức khiếp sợ. Nhưng cực dương nói, lại là không kém gì lôi đình nói bóng ánh đại đạo. Lý Minh, còn chiến sao? Chu Tước phần thiên kiếm tại dạ diễn trong tay ngưng tụ, mũi kiếm còn chưa chạm đất, mặt đất liền hóa thành dung nham. Lý Trường Sinh bối rối, ngưng kết rất lâu, mới nháy nháy mắt, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Mạc Minh, ngươi còn có con bài chưa lật, muốn cười không đi ra. Nhìn xem cái kia phần thiên nốt địa Chu Tước kiếm, hắn vừa lui lại lui. Hắn tu luyện đại đạo, sợ sẽ nhất là dương hỏa hai đạo, khắc chế quan hệ. Ta thua. Lý Trường Sinh rất thoải mái lựa chọn nhận thua. Không có dáng chống đỡ, dáng chống đỡ sẽ chỉ là thua không nổi. Mạc Minh danh ngạch với ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Lý Trường Sinh từ đáy lòng nói. Quay người, liền từ vỡ vụ lôi đài nhảy xuống. Thắng bại đã phân. Tất cả mọi người vẫn là một mặt khiếp sợ thời điểm, đã có người bắt đầu hành động, hai vị nghiêng nước nghiêng thành tiên tử, nháy mắt xuất hiện tại dạ diễn tả hữu. Giao âm, Khương Vân Ly, không nhiễm nửa phần phàm trần khói lửa tiên tử. Hai người nhìn hướng đối phương, ánh mắt có chút ngưng lại. Đồng môn tỉ muội, sư muội, tại sao lại nhàn tâm tới nơi đây? Giao âm mỉm cười nói. Khương Vân Ly thần sắc lạnh nhạt, quen quần thanh lãnh tiên tử chi khí, nàng hướng đi dạ diễn, môi đỏ nhẹ ngâng, còn chưa mở miệng. Ngươi là xấu nữ nhân. Dạ diễn nói chuyện. Khương Vân Ly thần sắc cứng đờ, cả người ngưng kết tại nguyên chỗ, lời chuẩn bị xong ngữ cũng ngăn tại bên miệng. Một chương này, không sai biệt lắm 3000 chữ tương đương với lại tăng thêm nửa tấm, thật rất có tâm tại tăng thêm, hiện tại mỗi ngày khen thưởng nhân số, cùng năm sao khen ngợi nhân số, đều nhanh không đủ 10 người, yêu cầu thật rất thấp rất thấp, thật rất thành tâm tăng thêm. Chương 118, tiên tử tu la chàng chương 118, tiên tử tu la chàng ngươi là xấu nữ nhân. Khương Vân Ly như bị sét đánh, tuyệt mỹ dung nhan rút đi huyết sắc, nhìn quanh sinh huy mắt vượng có chút thất thần. Làm sao nhận biết Mạc Vấn Thiên nàng ở trong lòng mô phỏng vô số lần? Tất cả tình huống đều đã nghĩ đến, duy chỉ có không nghĩ tới, hắn sẽ nói ra như vậy lời nói lạnh như băng. Bên cạnh Giao Âm cũng kinh ngạc không thôi, khóe môi cười trên nỗi đau của người khác cười yếu ớt, giấu đều giấu không được. Mạc đạo hữu, vì sao nói ta là? Khương Vân Ly lạnh nhạt âm thanh mơ hồ có chút thanh âm rung động, nữ nhân xấu ba chữ, nàng nói không nên lời. Khương Vân Ly biết khoảng thời gian này, Tấn Vương phủ bao gồm nàng, tại thiên hạ thanh danh không được tốt lắm, bị người chỉ trỏ, nhưng không có người sẽ làm đối mặt nàng nói ra như vậy không lưu đường số ngữ. Không phải sao? Nàng nói. Dạ diễn ra vẻ nghi hoặc, nhìn hướng Giao Âm, cười trên nỗi đau của người khác xem trò vui. Giao Âm, ngươi dại. Quét. Giao Âm nháy mắt liền cảm nhận được Khương Vân Ly thấu xương ánh mắt, nghiêng đầu Khương Vân Ly hai con mắt híp lại, nhìn xem chính mình tốt sứ tỷ, liền biết là ngươi. Không phải vậy Mạc đạo hữu, xích tử chi tâm vô tội nghiệt lực lượng, không thể lại vô lễ như thế. Chính là ngươi vừa rồi, trong bóng tôi châm ngòi quan hệ, tung tin đồn nhảm sinh sự. Khương Vân Ly không nghĩ tới, nàng cư nhiên như thế ngon độc, vốn cho rằng chỉ là phía trên một chút nhãn dược. Ta. Giao Âm môi đỏ nhẹ nâng, ấp a đúng. Nghĩ giải thích nhưng không biết nên giải thích như thế nào. Nàng bất đắc dĩ nhìn xem vô tội Mạc Vân Thiên. Mặc dù ta là cái này ý tứ, nhưng ta nói rất biển chuyện, phía sau nói lời nói xấu, bị ở trước mặt phơi bày, Giao Âm sóng mắt bối rối, thần sắc của bách. Mạc đạo hữu, tính tình cũng quá ngay thẳng, ai? Giao Âm đoán trách nhìn Dạ Diễn một cái. Cũng không có chân chính trách móc chi ý ai sẽ thật chán ghét không ác ý ngay thẳng thiên kiêu đâu. Sư muội, thanh giả tự thanh, ngươi tức giận. Giao Âm lời giải thích, dù sao nàng biết, cùng sư muội ở giữa, chỉ có một bên thắng, lừa chàng. Ta không có sinh khí. Khương Vân Ly từ tốn nói, trong bóng tối đầu ngón tay có chút dùng sức, lộ ra nụ cười nhìn xem Dạ Diễn, nàng đồng dạng không trách tội Dạ Diễn, đều là Giao Âm sai, hắn là vô tội, hắn không có ác ý. Môi đỏ nhẹ ngâng, Mạc đạo hữu, bị thương à, bình này chữa thương thánh. Sư muội, nghe nói ngươi đạo tâm bị hao tổn, không cố gắng dưỡng thương, không đi đền bù sai lầm, không đi tìm kiếm ma tu Dạ Diễn, làm sao có nhàn tâm tới nơi đây? Giao Âm đánh gậy Khương Vân Ly chuẩn bị đã lâu hành động. Âm thanh ôn nhu mang theo quan tâm. Sư muội, ma tu Dạ Diễn lại làm ra cái gì người người oán trách chuyện ác đi ra, cũng không rượu. Đừng tiếp tục gây chúng ta bổ thiên giáo vạn năm danh dự. Danh dự hai chữ, Giao Âm ngữ khí có chút tăng thêm, giống như đao sắc bén đâm vào Khương Vân Ly ngực. Trong mắt Khương Vân Ly ý lạnh mười phần, sư tỷ, đạo lữ của ngươi Tần công tử hiện tại có thể là rất tức giận. Khương Vân Ly lúc đầu không muốn làm chúng cùng Giao Âm âm dương quái khí, dù sao mình là thánh nữ, truyền đi không dễ nghe, rất là bổ thiên giáo mặt, giờ phút này cũng nhịn không được, không nghĩ duy trì mặt ngoài tỷ muội tình thâm, tình đồng môn, chỉ là cung đấu đại thụy triều tôn thất xuất thân nàng thấy cũng nhiều. Giao Âm thản nhiên cười cho, đột nhiên ngưng kết, bối rối nhìn hướng Dạ Diễn, giải thích nói, sư muội, không nên nói lung tung, ta cùng với Tần Phong, bất quá là người đồng hành, chỉ là đạo hữu. Đại đạo đồng hành, chính là đạo lữ, sư muội ngươi đang nói cái gì? Khương Vân Ly kinh ngạc ngữ khí, vẻ mặt vô tội. Giao Âm lông mi có chút phát run, không phản bắt được. Đạo lữ, vừa bắt đầu, vốn là chỉ là tu hành người đồng hành, nhưng theo thời gian, đạo lữ tại thế nhân trong lòng là ý hợp tâm đầu, tinh thần cộng minh nhân sinh bầu bạn. Giao Âm biết, Khương Vân Ly tại lẫn lộn sự vật, lại giải thích không rõ ràng. Giao Âm hí mắt, nụ cười ngọt ngào cùng đồng dạng cười yếu ớt Khương Vân Ly, hai người mỉm cười đối mặt, ánh mắt nhìn như rất thân mật. Dạ Diễn ra vẻ ngây thơ vô tri nhìn xem hai nữ, cảm thán nói, các ngươi sư tỷ muội quan hệ thật tốt. Trong lòng cuồng hô, đánh nhau, kéo tóc, xe ý phủ. Giao Âm cùng Khương Vân Ly hai người, ngoài cười nhưng trong không cười, điểm nhẹ chán. đúng, chúng ta là hảo tỷ muội. Không biết hai vị tiên tử tới chuyện gì? Ta cũng không nhận biết hai vị tiên tử. Dạ Diễn nghi ngờ nói. Mạc Vấn Thiên thân phận chỗ biểu hiện thực lực tiềm lực, cũng không đến mức để các nàng làm chúng như vậy. Hai người đều là sáu cảnh. Khương Vân Ly, Dạ Diễn dám cam đoan, nhất định là rèn đúc thần điện sáu cảnh, chỉ có rèn đúc thần điện mới có thể trở thành bất hủ đạo thống thánh nữ nói tử. Không phải vậy liền tính nắm giữ giáo chủ hạt giống tiên chất, nhưng không cách nào rèn đúc thần điện, cũng thành không được đạo thống đạo tử. Mà Giao Âm, dám không nhìn thánh nữ Khương Vân Ly, hẳn là cùng cấp bậc thiên tiêu. Mà Mạc Vấn Thiên chỗ biểu hiện tiềm lực, hiện tại chỉ là cùng các nàng tương đương, cảnh giới còn yếu cùng các nàng. Làm sao một bộ vì tranh đoạt ta, đều nhanh vẻ mặt. Dạ Diễn hồi tưởng có quan hệ Bổ Thiên giáo tất cả tin tức. Chẳng lẽ là? Dạ Diễn nhớ tới Hồng Trần giáo tư tình từng miêu tả Bổ Thiên giáo một đoạn văn, nói, Bổ Thiên giáo đệ tử thích trợ giúp Hàn môn đệ tử trưởng thành, tại Hàn môn bên trong danh khí vô cùng tốt, lấy giúp người làm niềm vui. Có lẽ ta đối với các nàng có tác dụng lớn. Minh bạch phía sau, Dạ Diễn ẩn tàng chơi vui vị nụ cười. Chờ mong hai vị tiên tử tiếp tục biểu diễn, tiên tử tu la chàng, hắn chưa từng thấy. Dạ Diễn chưa từng thấy, dưới sân thế gia đệ tử nói thống tiên chủng bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trên đài. Vừa rồi ngàn năm thế gia hạ chàng cấp người, bọn họ có thể hiểu được, thế gia vốn là dựa vào huyết mạch truyền thừa, gặp phải kim quy quá rẻ, nhịn không được cấp người hợp tình lý. Nhưng đạo thống cùng thế gia không giống. Đạo thống tu đồ, nhìn chính là lý niệm căn cốt, có hay không cùng đạo thống phù hợp. Bổ Thiên giáo là vạn năm đạo thống, không phải là thế gia. Một vị Bổ Thiên giáo thánh nữ, một vị Bổ Thiên giáo so sánh thánh nữ tiên chủng, cùng trong giáo tỉ muội. Mỗi người con mắt trừng căng tròn, không đốc, nhìn ra được giữa các nàng ám lưu bơi lội. Bầu không khí rất không thích hợp. Tựa như gia tộc bên trong những cái kia cung đấu di nương bọn họ đồng dạng. Nhộn nhịp lộ ra nét mặt hưng phấn, an dưa thần sắc. Trường hợp này, có thể là ngàn năm có gặp. Mạc đạo hữu rất ưu tú, nhưng không đến mức như thế đi. Cũng không ít người không hiểu, hắn tiềm lực lại cao hơn, nhưng nơi đây nhiều như vậy tiên chủng, nhiều như vậy thiên tiêu, tại sao không ai bởi vì những cái kia tiên chủng mà kết cục mở đấu? Huống chi tranh đấu hai vị tiên tử, vốn là phong hoa tuyệt đại. Khóa này Bổ Thiên giáo đệ tử, có ý tứ. Các cường giả lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, các nàng có thể minh bạch, các nàng tại tranh đấu cái gì? Tranh nam nhân? Không. Tranh là Bổ Thiên giáo chân chính thánh nữ vị trí, tranh là đại đạo, tranh là tương lai. Thánh nữ vị trí không mẹn mẹn chỉ là một vị trí. Thánh nữ đại biểu Bổ Thiên giáo đạo thống tương lai, có thể tu luyện tất cả hạch tâm kinh pháp, tất cả bảo vật, tất cả cơ duyên, tất cả bí địa đều là thánh nữ trước tuyển chọn. Tựa như hôm nay Lôi Trạch di chỉ, bất hủ đạo thống tiên chủng đã tại trong môn cùng phái đệ tử tranh đoạt qua, người thắng mới có thể tham dự. Bao gồm đạo thống tự có bí cảnh cơ duyên, cũng thuộc về đạo tử thánh nữ. Cơ duyên có hạn, không tranh liền là hậu, một bước chậm bước chậm, đại đạo khó thành. Chương 119, a đúng đúng đúng, ta thuần chân chương 119, a đúng đúng đúng, ta thuần chân mọi người con mắt giống như trung đồng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phong nhọn đối dâu hai vị tiên tử. Mặt mày hớn hở, trong mắt lóe bắt quái tia sáng, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Chỉ có một người, mặt đen như than, là Tân Phong, sắc mặt hắn xanh xám cái trán gân xanh nô lên, đỏ ngầu mắt thấy hai vị tiên tử, nhìn xem Giao Âm, trong lòng hắn, chính mình cùng Giao Âm tiên tử sớm muộn là thần tiên quy lữ. Là hắn. Hiện tại, trong lòng tiên tử, trước mọi người, ở ngay trước mặt hắn, đang đến gần một cái nam nhân. Vì cái gì? Tần Phong lòng như lao cắt. Hắn không hiểu, càng không hiểu. Hắn không tin, Giao Âm tiên tử là có mới núi cũ nông cạn nữ nhân, rõ ràng nàng phía trước, mang theo ta đi cùng những cái kia tiên chủng quen biết, những cái kia tiên chủng tiềm lực không yếu hơn Mạc Vấn Thiên, càng có kinh tiên bối cảnh. Nàng đối những cái kia tiên chủng, cũng không có phân biệt đối xử. Nhất định có lý do khác. Tần Phong không ngừng an ủi mình, nhất định. Nhưng vẫn là không khống chế được, đối Mạc Vấn Thiên phẫn nộ. Cướp đi vốn nên thuộc về ta Tần Phong Hàn môn vinh quang, hiện tại dựa vào cái gì cùng ta Giao tiên tử dựa vào là gần như thế? Dựa vào cái gì, ta đều chưa từng có như vậy tới gần Giao tiên tử qua. Nhìn chằm chằm Dạ Diễn, Thần Phong nghiến răng nghiến lợi. Hai cái nha đầu, nơi này không phải là các ngươi tranh đấu địa phương, hôm nay không thuộc về các ngươi. Tràn đầy anh táp âm thanh vang lên, lôi giáp che thân thần tiêu hầu tiêu chẳng nguyện, đăng nhập trên lôi đài. Sau lưng đỏ tươi áo choàng bay phất phới, cao buộc tóc dài theo gió bay lượn. Đi xuống. Thần tiêu hầu tiêu chẳng nguyện, ánh mắt như lao, mệnh lệnh hai nữ. Nhất là nhìn Khương Vân Ly ánh mắt, cực kỳ bất thiện. Thần hầu. Hai nữ khẽ khom người, hầu bối đối tiền bối, đối cường giả kính ý xuống đây đi. Tiếp tục đấu nữa, thành cho cười, đều là đồng môn, đấu mà không phá. Khương Vân Ly cùng Giao Âm sau lưng sư tôn, trong bóng tối đối với các nàng truyền âm, hai nữ có chút không cam tâm nhìn thoáng qua đối phương. Sau đó đối Dạ Diễn lộ ra sáng rỡ nụ cười, mới phiêu nhiên từ trên lôi đài bay đi, xuống đài phía sau. Giao Âm nét mặt vui cười như hoa, nàng cảm nhận được, Mạc đạo hữu thái độ đối với chính mình càng tốt hơn một chút. Khương Vân Ly thần tình lạnh nhạt, nhưng trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Nàng cũng cảm nhận được, đều là bởi vì nàng. Khương Vân Ly khẽ mắt liếc qua không khỏi lạnh lùng nhìn hướng Giao Âm. Tất cả không biết, bất quá ngươi đi trước một bước. Trong lòng Khương Vân Ly cũng không nhận thua, một trận chiến này nàng có không thể thua lý do. Vì mình, vì gia tộc, càng không thể thua ở Giao Âm. Vân Ly, thu hồi ngươi công chúa quý khí cùng cao ngạo, thanh lãnh một chút. Tư Mộ Thanh cũng tại trợ giúp chính mình Đỗ Nhi, nàng cũng không thể tiếp thu Đỗ Nhi thất bại, Bổ Thiên giáo thánh nữ có thể chết trận, nhưng không thể bị bỏ hoang. Thánh nữ bị bỏ hoang, thân là sư tôn Tư Mộ Thanh, đồng dạng mất hết thể diện. Tương lai muốn trở thành giáo chủ, càng là khó càng thêm khó. Sư đồ cũng không thể tiếp thu thất bại. Giao Âm cũng không thể tiếp thu thất bại. Tại Giao Âm trong lòng, rõ ràng mình mới là Bổ Thiên giáo danh chính ngôn thuận thánh nữ, bị nhảy dù Khương Vân Ly cướp đi tất cả, nếu như nàng thật phong hoa tuyệt đại, Giao Âm cũng nên nhận. Mà lại nàng dùng chính là thủ đoạn hèn hạ, còn bị người khác phá, tổn thất Bổ Thiên giáo vạn năm danh dự. Từ nhỏ bị Bổ Thiên giáo nuôi lớn, Giao Âm quyết không thể tha thứ bực này nữ nhân, tiếp tục gánh chịu thánh nữ phân lượng, nàng không xứng, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cướp về, không, là để nàng còn trở về. Tranh đấu còn chưa kết thúc, vừa rồi liền món ăn khai vị đều không tính, hai nữ tại sư tôn chỉ đạo bên dưới, ngay tại học tập, ý chí chiến đấu sục sôi. Song phương sư tôn, ánh mắt sắc bén, đồng dạng đối chọi gay gắt, cũng không thể thua, đều không cho rằng chính mình sẽ thua. Giao Tiên Tử, ngươi có phải hay không cùng với nàng có thủ? Nhưng thật ra là giữa các ngươi ân oán, cùng Mạc Vấn Tiên không có chút nào quan hệ, là các ngươi hai người tranh đoạt, Mạc Vấn Tiên nhiều lắm là không quan trọng quân cờ, đúng hay không? Giao Tiên Tử đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi. Tần Phong nhìn như hỏi thăm, nhưng thật ra là tại thuyết phục chính mình, là tại hèn mọn là Giao Âm xây dựng bậc thang, càng là biểu lộ rõ ràng tâm ý Tần Phong, cùng ngươi sao quan? Chúng ta chỉ là quen biết mà thôi, ngươi vượt biên giới. Giao Âm thu hồi đối dạ diễn thời điểm long lanh nụ cười, ngựa khí thay đổi đến lạnh lùng. Tất nhiên làm ra lựa chọn, nàng biết, đung đưa trái phải không chừng, sẽ chỉ đem thắng lợi giao cho Khương Vân Ly, nên ngừng chính là đoạn. Ở trong mắt nàng, Tần Phong coi như ưu tú, nhưng không so được Mạc Vấn Thiên. Nếu như là ngày xưa, không có Khương Vân Ly xem như đối thủ, gặp phải Tần Phong, nàng đều không nhất định sẽ lựa chọn giúp hắn. Không lưu đường xuống ngữ, đánh nát Tần Phong sau cùng tiêu ngạo cùng hy vọng, hai mắt trống rỗng vô thần, không có ngày xưa thần thái. Thẳng tắp lưng không khỏi còn xuống xuống, vô tận thống khổ chế mất hắn. Không. Tần Phong tràn đầy tơ máu hai mắt, nhìn hướng Giao Âm, nhất định là nghe lầm, nhất định là. Mới phát hiện, Giao Âm đã quay người rời đi, lưu lại lạnh lùng bóng lưng. Tần Phong bước chân phủ phiếm lảo đảo, đụng vào một người trong đó một vị con em thế gia trên thân. Tần công tử, cẩn thận một chút. Con em thế gia quan tâm bên trong, mang theo một tia trào phúng. Người Tần Phong bất quá là Hàn môn đệ tử, có lẽ điệu thấp khiêm tốn, càng muốn thần sắc yêu căng, cho rằng được đến Giao Âm tiên tử ưu ái, đối mặt chúng ta, mang theo ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Buồn cười. Tần công tử, còn tốt đó chứ? Chuyện gì xảy ra? Tần công tử lại không có tham chiến, chẳng lẽ Dư Âm bị thương? Bốn phía không ít con em thế gia rất là quan tâm, đều là chế rêu ánh mắt. Sẽ không thật cho rằng ngươi được đến Bổ Thiên giáo tiên tử ưu ái a? Nam mơ à, Bổ Thiên giáo tiên tử là cao như thế không thể leo tới, là không vào phạm trần tiên tử, không có khả năng khuất thân người khác. Không có việc gì. Tần Phong miễn cưỡng vui cười, hai tay tại trong tay áo, gắt gao nắm chặt. Cảm nhận được đông đảo cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, đầu ngón tay đâm rách bàn tay, phẫn nộ, khuất nhục như rắn độc cắn xé linh hồn của hắn. Là ngươi? Tần Phong ngẩng đầu, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm trên lôi đài, sắc sỡ lóa mắt Mạc Vấn Thiên. Đều là bởi vì ngươi. Hắn không dám đi chất vấn Giao Âm, không phải là đối thủ, lại không dám đắc tội Bổ Thiên giáo. Trên lôi đài, tiểu tử, không sai. Tiêu Trạm Nguyện bước tràn đầy sức mạnh tăng mạnh chân, đi đến bên cạnh Dạ Diễn, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, còn lớn hơn can đảm chọc chọc Dạ Diễn hoàn mỹ cơ ngực, thể phách coi như không tệ. Dạ Diễn, đùa nghịch lưu manh a dư quang liếc qua nàng, có áo giáp, không tốt trọng. Đừng quên hồ do đó, Bổ Thiên giáo hai vị nha đầu cũng không phải hâm mộ cho ngươi. Không phải là muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, là ngươi có thể giúp các nàng thành tựu đại đạo, các nàng chỗ tốt ngươi có thể nhận lấy, nhưng đừng nghe các nàng, nhất là cẩn thận Khương Vân Ly, Bổ Thiên giáo rất giỏi về mê hoặc nhân tâm, nhất là như ngươi loại này không biết thế đạo hiểm ác chất phát tiểu nam nhân. Tiêu Trạm Nguyệt bí mật truyền âm, nói cho Dạ Diễn chân tướng. Dạ Diễn một mặt ngây thơ chất phát ánh mắt. A đúng đúng đúng, ta không biết thế đạo hiểm ác, không bằng gia nhập Thần Tiêu quân, ta tự mình dạy ngươi, tuyệt đối không có người có thể ức hiếp ngươi. Tiêu Trạm Nguyệt từng thanh Dạ Diễn ôm trầm đến, ghé vào lỗ tai hắn đầu độc nói, đến lúc đó, bản hầu kinh pháp một chữ không lưu giao tất cả cho ngươi, thích Thần Tiêu quân vị kia nữ tướng quân, bản hầu tự thân vì các ngươi làm mai mối. Dạ Diễn gõ má đương một tiếng đụng phải sung mãn, lại không gì sánh được cứng rắn áo giáp bên trên. Ta suy nghĩ một chút, chờ ta trước tiên đem lôi trạch gì chỉ chỗ tốt thu vào tay. Tiêu Trạm Nguyệt khí khái hào hùng mười phần lông mày có chút bốc lên. Bản hầu đích thân xuất thủ, thế mà đều không thể cầm xuống ngươi, có ý tứ. Bản hầu coi trọng, ngươi chạy không được. Thần Tiêu hầu Tiêu Trạm Nguyệt, chuyện hôm nay còn không có kết thúc, tranh hạng còn sót lại hai người, đông đảo ngàn năm thế gia người, không cho Tiêu Trạm Nguyệt cường thế lôi kéo cơ hội. Giao Âm Khương Vân Ly bọn họ rất rõ ràng, nhìn chúng Mạc Vấn Thiên, nhưng sẽ không vào Bộ Thiên giáo, sẽ không gây trở ngại bọn họ tranh đoạt kim quý con rể. Nhưng vào Thần Tiêu quân, hơn phân nửa liền thành Thần Tiêu quân con rể. Hừ, Tiêu Trạm Nguyệt không giỏi nhìn xem đám này lão gia hỏa, đáng ghét lão già bọn họ. Tiêu Trạm Nguyệt rất qua loa nói, ví như không người lên này, một cái danh ngạch về Mạc Vấn Thiên. Từ đầu đến cuối gắt gao ôm Dạ Diễn, không thể để hắn chạy. Chờ chút sau đài, bản hầu chẳng lẽ bắt không được ngươi? Chương 120, Thiên Địa Chi Lực. Biểu sát chương 120, Thiên Địa Chi Lực, biểu sát Tiêu Trạm Nguyệt bá khí ánh mắt, đảo qua Tống Nam đám người. Bản hầu ngược lại muốn xem, ai còn có dũng khí, không biết xấu hổ như vậy sẽ lên đài. Tống Nam đám người, nhộn nhịp cúi đầu. Biết rõ, lúc này Mạc Vấn Thiên tiêu hao rất lớn, ám thương đông đảo, là tốt nhất nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Liên tính hắn còn có Cực Dương nói, xem như con bài chưa lật. Nhưng khẳng định, Cực Dương nói chỉ có thể là phụ nói, không có khả năng cùng Lôi Đình nói đồng dạng biến thái. Lên đài liền có thể thắng. Nhưng thắng lại như thế nào? Cho gia tộc hổ thẹn, cho môn phái hổ thẹn. Loại này thắng lợi sẽ chỉ trở thành trò cười. liền tính hôm nay một cái danh ngạch đều không có được đến, những thế gia tử đệ này còn có bị tuyển, gia tộc cũng có kém hơn một bậc bí địa, cũng có bảo vật có thể trợ giúp bọn họ. Vì vậy không người lên đài. Không nghĩ tới, cái thứ nhất danh ngạch, thế mà thuộc về phía trước thanh danh không hiện Mạc đạo hữu. Tần Phong công tử, cùng là Hàn môn đệ tử, ngươi có thể rơi ở phía sau. Tống Nam đám người cảm thán đồng thời, Chu Tâm Tần Phong, tốt nhất để hắn đạo tâm sụp đổ, đợi lát nữa liền thiếu đi một cái đối thủ. Đúng vậy à, Mạc đạo hữu quan tuyệt một đời, cùng là Hàn môn đệ tử, há có thể tổn hại Hàn môn thanh danh, ta bất tài, nguyện linh giáo. Tần Phong cất bước lên đài. Thiên Đao cùng Tống Nam đám người. Không phải, chúng ta chỉ là chào phúng ngươi. Lần này cùng vừa rồi khác biệt, không phải đổ thêm dầu vào lửa để ngươi lên đài. Ngươi sao mặt lại dày như thế? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem lên đài Tần Phong. Ngươi. Tiêu Trạm Nguyệt mặt lộ sắc khí, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tần Phong, thế mà thật sự có không muốn mặt ra hỏa lên đài. Thế mà nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt. Thân hầu, Mạc đạo hưu vừa rồi có thể lên đài, chẳng lẽ ta không thể lên đài? Tần Phong ra vẻ không hiểu. Tiêu Trạm Nguyệt cười lạnh lạnh cười. Giờ phút này cùng vừa rồi có thể giống nhau. Tiêu Trạm Nguyệt không nói chuyện. Quy củ là có thể lên đài, tất nhiên muốn ba khí làm đại chủ, chuyện đương nhiên muốn tiếp nhận người khác khiêu chiến. Chẳng lẽ chỉ có ngươi Tần Phong minh bạch, người khác không hiểu sao? Người khác sau lưng còn có tiền bối sư tôn, bọn họ vì cái gì không lên đài? Ngươi còn một mặt không hiểu. Giao sư tỷ, ánh mắt của ngươi rất tốt sao? Tần công tử rất được ngươi chân truyền. Khương Vân Ly đi tới giao âm bên cạnh, tâm tình cũng tệ. Mạc đạo hữu bại, vừa vặn đi an ủi. Sau đó không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn để hắn tiến vào Đại Thụy Triều bí địa, giúp hắn rèn đúc sáu cảnh thần điện. Giao âm mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn xem Tần Phong. Trong mắt lóe lên một tia ý lạnh cùng chán ghét, ý biết Tần Phong lên đài, rất không chỉ là mặt mình, còn hại nàng bị Mạc Vấn Thiên không thích. Mạc đạo hữu, xin chỉ giáo. Tần Phong không nhìn tất cả ánh mắt, thần sắc kiên định nhìn xem Dạ Diễn. Nhất định phải thắng ngươi. Chỉ cần ta từ trong tay ngươi cướp đi cái này danh lệnh, ta thành tiểu thần điện sáu cảnh, tất cả vinh quang đều sẽ trở về, giao tiên tử cũng sẽ trở về, đến mức bị mọi người xem thường. Loại ánh mắt này Tần Phong từ nhỏ liền quen thuộc. Hắn biết, tất cả đồ vật không tranh không đoạt mãi mãi đều sẽ không thuộc về ngươi. Chỉ cần có thể thắng, chỉ cần một mực thắng được đi. Tất cả chất vấn cùng trào phúng đều đem tiêu tán. Mạc Hiên Chất, lão phu có bảo dược có thể trợ ngươi khôi phục thương thế nguyên khí. Có lao nhân lấy ra tỏa ra thần hy bảo dược. Không chỉ một người. Lôi đài chi chiến, không thể sử dụng thần binh lợi khí, không thể sử dụng cấm kỵ thuật pháp, không thể dùng bất luận cái gì thuốc. Tần Phong thản nhiên nói. Vì công bằng, không phải vậy có thể sử dụng những này, so liền là ai bối cảnh lớn hơn. Chết tiệt, hắn thắng, các ngươi nhất định phải đứng ra đánh bại nó, không phải vậy ta không phục. Lý Trường Sinh nhìn hướng Tống Nam đám người. Hắn đã vui vẻ tiếp thu chính mình thất bại. Cũng chúc mừng Mạc Vấn Thiên thắng lợi. Nhưng Tần Phong, trong mắt hắn, không có tư cách, không xứng. Tống Nam đám người ánh mắt sắc bén, trùng điệp nhẹ gật đầu. Đối diện với mấy cái này lời nói, Tần Phong thần sắc không thay đổi, chỉ cần thần tốc đánh bại Mạc Vấn Thiên, chỉ cần biểu hiện ra đủ cường đại thực lực, chẳng lẽ bọn họ thật không quan tâm danh lệch? Dám cùng ta đánh một trận, liên tính cuối cùng ta Tần Phong thua người nào đó, ngươi Mạc Vấn Thiên cũng là kẻ thất bại, ai cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Tiêu Trạm Nguyệt lạnh lùng nhìn một chút Tần Phong, thấp giọng ở bên người Dạ Diễn nói đến, thế gian bí địa tuy, nhưng không chỉ là chỉ có Lôi Trạch Di Chỉ, Đại Thụy Triều cũng có, Thần Tiêu Quân cũng có danh lệch. Nàng cũng không cho rằng, tiêu hao đông đảo, thương thế không nhẹ Mạc Vấn Thiên còn có thể chiến thắng nghỉ ngơi dưỡng sức Tần Phong. Tiêu Trạm Nguyệt tôn trọng quy củ. Xuống đài, trên lôi đài chỉ còn lại Dạ Diễn cùng Tần Phong hai người. Mạc đạo hữu, cẩn thận rồi, ta muốn xuất thủ. Tần Phong ra vẻ hào phóng nhắc nhở, dứt lời, hắn toàn thân quấn quanh dọa người huyết khí, dính tới chiến thần đạo. Huyết khí trùng thiên, dưới chân không gió từ khí, khống chế cương phong, lấy mắt thường có gặp tốc độ lao thẳng tới Dạ Diễn mà đi. Tại vô số quý nữ lo lắng trong ánh mắt, trong tay Tần Phong ngưng tụ ra sát đao, quấn quanh dọa người huyết khí, mũi nhọn bao trùm sắc bén cương phong, lực bổ xuống. Hắn tu luyện ba đầu đại đạo, thiên chất kinh người. Chiến thần đạo, sát thần nói, Huyền Phong nói. Tống Nam đám người nhìn hướng Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc, quả nhiên thịnh danh chi hạ không có kẻ yếu, rất mạnh. Không bối cảnh Tần Phong, ăn cơm trong nhà, luyện bách gia kỹ. Không có đỉnh cấp kinh pháp thuật pháp, nhưng ba đầu đại đạo hoàn mỹ dung hợp, hình thành uy lực không thể coi thường. Lưỡi đao lăng liệt, đao đao chí mạng. Dạ Diễn vừa lui lại lui, thủ đoạn tàn nhẫn. Mọi người xem hướng Tần Phong ánh mắt càng thêm không giỏi. Lôi đài chi chiến, vốn là quân tử chi tranh, dĩ hòa vi quý. Nhưng từ biển máu núi thây bên trong quật khởi Tần Phong, coi trọng chính là một đao chí mạng, tuyệt không cho người khác lật bản cơ hội. Mạc đạo hữu, chẳng lẽ xem thường ta, vì sao không cần ngươi cực dương đạo thuật pháp? Tần Phong nhìn xem không ngừng tránh né Dạ Diễn, xuất khẩu khích tướng. Dạ Diễn bước chân dừng lại, ngẩng đầu. Bệ nghệ lấy Tần Phong, ta thời gian đang gấp. Dứt lời, vô tận lôi đỉnh chi lực phá đất mà lên, hóa thành một tia chớp thần đường, uy lực so trước đó lôi đỉnh thần trung càng mạnh. Quang mang chói mắt, chói thai lôi đỉnh gào thét. Bành! Lôi đỉnh lướt qua, trên lôi đài hiện ra rộng mấy chục thước cháy đen thâm uyên, lòng lánh lôi điện, cho đến mấy ngàn mét bên ngoài ngọn núi, xuyên qua ngọn núi. Trên ngọn núi, một đạo máu me be bét khắp người người đáng thương, bất lực từ vỡ vụn ngọn núi bên trong rơi xuống, cầm đao cánh tay đều biến mất không thấy. Là Tần Phong. Không người cứu viện Tần Phong, theo vô số cự thạch rơi xuống. Đây là do người lôi đỉnh một kích, nhìn ngốc mọi người. Ngơ ngác nhìn trên lôi đài chỉ có Dạ Diễn, còn có bực này con bài chưa lật. Lôi đỉnh chi lực không phải tiêu hao hầu như không còn sao? Mạc huynh, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình, thế mà vô dụng chiêu này đánh ta. Lý Trường Sinh khỏe miệng điên cuồng co rúm, cho là mình chiến thắng Dạ Diễn Lôi Đình nói, bây giờ mới biết, là chính mình tự cho là đúng. Nơi đây Lôi Đình dư uy, cùng nơi đây lưu lại Lôi Đình chi lực cộng mình, ngắn ngủi điều khiển thiên địa chi lực, đây là tám cảnh mới liên quan đến cảnh giới. Nơi đây là Lôi Thần Thiên Cung di chỉ, hắn tu luyện là Thần Tiêu Thiên Chú chân giải kinh đến nơi đây trời trợ rút, hợp tình lý. Các cường giả nhìn càng sâu, không phải Dạ Diễn thực lực bản thân, mà là mượn nhờ nơi đây thiên địa Lôi Đình lực lượng. Tiên chủng bọn họ lúc này trong mắt đã không phải là tán thành kiêng kỵ, mà là áp lực vô tận. Nơi đây có thể mượn thiên địa chi lực, Lôi Trạch di chỉ, có thể hay không mượn? Có thể mượn. Bọn họ luôn cuống. Lôi Trạch di chỉ cơ duyên, cũng không phải tiến vào người 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 có phần, cũng muốn dựa vào thực lực, dựa vào cướp. Vốn cho rằng Mạc Vấn Thiên chỉ là đối thủ đáng sợ, bây giờ mới biết, tới một cái cha. Dạ Diễn cảm nhận được tiên chủng bọn họ kiêng kỵ ánh mắt, không quan trọng. Vừa rồi đối mặt Tần Phong điên cuồng tấn công, vừa lui lại lui, Dạ Diễn là suy nghĩ, dùng loại kia thủ đoạn bại hắn. Dùng cực dương nói, có thể thành. Nhưng toàn lực sử dụng cực dương nói, tại đông đảo tiên đạo cường giả trước mặt, rất dễ dàng liền bại lộ, tu luyện chính là Thiên Đế Hạo Thiên Kinh, dễ dàng sinh sự. Chưa đi đến Lôi Trạch Di Chỉ phía trước, Dạ Diễn không nghĩ sinh sự. Tiến vào ngoại giới cường giả không cách nào tham dự Lôi Trạch Di Chỉ, vậy liền không quan trọng. Chương 121, mẹ ngươi bị tà ma bắt đi, chương 121, mẹ ngươi bị tà ma bắt đi Tần Phong bại. Không còn gì khác người khiêu chiến lên này, một cái danh ngạch bị Dạ Diễn đoạt được, chính thức nắm giữ tiến vào Lôi Trạch Di Chỉ tư cách. Dạ Diễn xuống đài, lập tức trở thành trung tâm, bị chen chúc trong đám người. Thái độ hiền lành lão giả mang theo gia tộc quý nữ, quý phụ nhân mang theo đích nữ, đều là quốc sắc thiên hương, là danh mãn mới thành, một châu chi điệu tiên tử quý nữ. Không phải, Triệu gia cũng coi trọng. Nghe đồn cái nào đó đạo thống giáo chủ trưởng tử muốn cùng Triệu gia tài nữ thông gia, đều bị Triệu gia cự tuyệt. Triệu gia tài nữ, khuynh quốc phong thái, thanh quý nghiêm nghị, tài hoa danh khắp thiên hạ, hâm mộ người không biết bao nhiêu. Ngàn năm thế giới Triệu gia hậu bối có chút không người kế tục, Triệu gia quý nữ chưa từng gả ra ngoài, Triệu gia vẫn luôn nghĩ Triệu Kỳ lần con rể ở rể, Triệu tài nữ đối với hắn cười. Bao nhiêu thiếu niên hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. À, Lý Trường Sinh thế mà mang theo chính mình tiểu muội, cũng đi, Lý gia tiểu muội đã bị cái nào đó bất hủ đạo thống cao nhân thu vào trong môn. Dạ Diễn bị chen chúc trong đám người, nửa bước khó đi. Liền tiên chủng bọn họ đều khó bình tĩnh được, bắt đầu ghen tị. Tại ngàn năm thế gia trong mắt, Dạ Diễn sức hấp dẫn có thể so với tiên chủng lớn hơn. Tiên chủng bối cảnh lại lớn, cũng không có khả năng ở rẻ. Mạc huynh, viên đan dược kia, ta tự tay luyện chế mà thành, chỉ được thương thế. Mạc đạo hữu, nhà ta bí thuật, giỏi về chữa thương, ví như không chê, ta nhưng vì đạo huynh chữa thương. Đã từng cao cao tại thượng, đối người khác không giả vu sắc tiên tử quý nữ bọn họ, cử chỉ thanh tao lịch sự, dáng vẻ ngàn vạn. Dạ Diễn gượng cười mấy tiếng, thuần lương ánh mắt. Xin lỗi, vô công bất thụ lộc, chữa thương đan dược ta có. Dạ Diễn bình đẳng cự tuyệt mọi người. Những này chữa thương đan dược đều không kém, nhưng đối Dạ Diễn không có quá lớn lực hấp dẫn, chỉ là bị thương ngoài da, không trị liệu sau đó tự nhiên là khôi phục. Cho đồ vật, hắn không muốn. Bạn nhất có gì có thể truy tung đồ vật, ngược lại phiền phức. Danh được mới an toàn, dùng yên tâm. Mạc Hiên Chất, quả nhiên mỹ đức. Có lao giả không khỏi tán thưởng. Những bảo vật này, liền hắn cũng có chút động tâm. Hắn tin tưởng, Hàn Môn gia đời Mạc Vấn Thiên trước đây không có cơ hội chiếm được qua bực này chữa thương bảo dược, trong mắt lại không một chút tham lam lưu luyến chi ý vô tội nghiệt lực lượng, quả nhiên danh bất hư truyền. Đông đảo tiên tử tài nữ bọn họ, nhìn hướng Dạ Diễn ánh mắt phát ra từ nội tâm nóng bỏng lên. Phía trước, các nàng càng nhiều là bị gia tộc trưởng bối trong bóng tối yêu cầu mà đến. Bây giờ nhìn lấy phẩm đức cao thượng, trong đám người nhìn không chớp mắt, tay không lộn xộn, nhẹ nhàng quân tử Dạ Diễn, quý nữ bọn họ động tâm. Tốt tốt, đều là tiểu thư khuê các, đoan trang điểm, để hắn yên tĩnh đi khôi phục thương thế, khôi phục nguyệt khí, muốn cướp người, tốt xấu chờ Lôi Trạch Di Chỉ kết thúc sau lại cướp. Tiêu Trảm Nguyệt bá khí đẩy ra chúng nữ, đem Dạ Diễn từ giai lệ bên trong giải cứu ra. Đông đảo lão giả, khoe mắt có chút co lại. Người Tiêu Trảm Nguyệt cũng không có tốt hơn chỗ nào, vừa rồi tại trên lôi đài, vì cướp người, đều động thủ động cướp tự thân lên trận. Dạ Diễn bị Tiêu Trảm Nguyệt đưa vào bên cạnh một tòa cung điện lầu các bên trong đi tinh tu, tạm thời biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Trên lôi đài, còn lại người cạnh tranh, ngay tại kịch liệt đối kháng, tranh đoạt còn lại hai cái danh ngạch, nhưng mọi người càng nhiều ánh mắt là nhìn hướng Dạ Diễn vị trí cung điện lầu các chỗ. Sau hai canh giờ, danh ngạch chi chiến sắp kết thúc. Một lần nữa thay đổi một thân trang phục Dạ Diễn, xuất hiện tại lầu các phía trước cửa sổ, xuất hiện trong mắt mọi người. Tình ngủ. Giờ khắc này không ít tiên tử quý nữ ngo ngoe muốn động. Giao Âm cùng Khương Vân Ly hai nữ phản ứng nhanh nhất. Giao Âm tiên tay áo đồng bền, tựa như thiên tiên hạ phàm. Khương Vân Ly thần sắc cứng đờ, nàng bất lực nhìn xem Giao Âm bay đến bên cạnh Dạ Diễn, lại ngừng lại bước chân bất động. Nàng nhìn thấy, bên cạnh Dạ Diễn xuất hiện đông đảo tiên chủng, trong đó có một nữ mang cho nàng áp lực rất lớn, Lăng Thanh Tuyển. Hôm nay từ đầu đến cuối chưa hề xuất hiện trước mặt người khác Lăng Thanh Tuyển, tại sắp tiến vào Lôi Trạch Di Chỉ phía trước, xuất hiện, đi tới bên cạnh Dạ Diễn. Khương Vân Ly không muốn cùng Lăng Thanh Tuyển gặp nhau. Thần Thương Hầu phủ cùng Tấn Vương phủ đã là tử địch, trong lòng sinh chán ghét. Nàng biết, chính mình đi, cùng Lăng Thanh Tuyển tất nhiên sẽ phát sinh cãi vã, sẽ chỉ ở trước mặt hắn mất mặt xấu hổ, thành cho cười. Dạ Diễn, ngươi còn tại làm hại ta, còn tại hại ta. Trong mắt Khương Vân Ly lóe ra hàn quang, đều là bởi vì hắn. Nhưng ngươi hại không được ta bao lâu. Ta đã tìm được thật thiên mệnh chi tử, ngươi làm tất cả, cuối cùng rồi sẽ vô dụng. Lầu các bên trên, hơn 10 vị tiên chủng, đối Dạ Diễn nhàn nhạt gật đầu, thái độ không tính quá nhiệt tình, cũng không lạnh lùng. Bọn họ càng nhiều là cổ quái nhìn hướng hiện thân Lăng Thanh Tuyển. Đều biết rõ, nàng thân mẫu thôi phu nhân có thể là bị tà ma dạ diễn bắt đi, cho dù có cực cao tu dưỡng, tiên chủng bọn họ cũng khó có thể che giấu ánh mắt quái dị. Không người mở miệng. Lăng Thanh Tuyền không đi nhìn quanh mình ánh mắt của quái, trong mắt ngưng tụ thành băng sương, quanh thân tiên khí lặng yên căng cứng, lấy lạnh lùng che giấu nội tâm khuất nhục cùng quân bách. Trong lòng đối Dạ Diễn hận ý càng nhiều một bậc. Dạ Diễn ánh mắt rơi vào trên người Lăng Thanh Tuyền, một ít cảm giác quen thuộc, có ba phần giống thôi phu nhân, không có thôi phu nhân thành thục bất bị, lại nhiều không màng thế sự khí chất. Chính là ngươi. Hơn 2 năm trước, tại ẩn Long Thành, nhìn ta giống như chó. Cuối cùng nhìn thấy ngươi, có thể là nhớ vô cùng. Mạc Vân Thiên, Lôi Trạch Di chỉ ngươi biết bao nhiêu, không bằng ngươi ta liên thủ, đều có thể đến cơ duyên. Lăng Thanh Tuyền trực tiếp phát ra kết minh tình cầu. Quanh mình tiên chủng bọn họ biến sắc. Lăng Thanh Tuyền, Lôi Trạch Di chỉ, mỗi người dựa vào thủ đoạn, kết minh có hại công bằng. Lôi Trạch Di chỉ quy củ bất thành văn, không thể kết minh. Nhộn nhịp mở miệng. Lúc đầu đối mặt Dạ Diễn, tiên chủng bọn họ đã cảm nhận được áp lực lớn, nếu như lại để cho hắn nhiều Lăng Thanh Tuyền bực này trợ lực, chẳng phải là hắn nhất định phải một đạo thần tính tiên lôi. Lôi Trạch Di chỉ bất thành văn quy củ, là tiên chủng ở giữa không thể kết minh, hắn là hàn môn. Lăng Thanh Tuyền cũng có lý do của mình. Vì được đến cơ duyên, vì rèn đúc thần điện vào 6 cảnh, vì hướng Dạ Diễn báo thủ, Lăng Thanh Tuyền đã bất chấp những thứ khác, tìm tới quy tắc lỗ thủng. Trước đây tại Lôi Trạch Di chỉ, vì cơ duyên, có tiên chủng lẫn nhau kết minh liên thủ. Có người mở tiền lệ, những người khác vì để tránh cho bị đào thải, tự nhiên cũng sẽ kết minh, kết quả cuối cùng chính là thế cục náo động, không người chết, cũng có tiên chủng bị phế. Vì vậy có quy củ bất thành văn, tiên chủng ở giữa không thể kết minh. Nhưng mặt khác ba cái không phải là bất hủ đạo thống người tham dự, không tính ở trong đó. Phía trước, mặt khác ba cái danh ngạch, liền tính tiến vào Lôi Trạch Di chỉ, đối tiên chủng bọn họ mà nói, không cường, không có quá lớn sức cạnh tranh. Trước mắt Dạ Diễn khác biệt. Ngươi là? Dạ Diễn ra vẻ nghi hoặc thái độ. 24 kiếm tông, Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền lời nói không tự chủ được ngạo mạn, đối với chính mình tông môn truyền thừa, có phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Lăng Thanh Tuyền, là hiện tại thiên hạ nổi tiếng Lăng gia. Dạ Diễn thần sắc giật mình. Lăng Thanh Tuyền sắc mặt tối sầm, hô hấp so trước đó dồn dập nửa phần. Trước đây để nàng vì đó kiêu ngạo dòng họ, hiện tại thành nàng không muốn đối mặt sỉ nhục. Nhưng mặt khác tiên chủng đều biết rõ thân phận của nàng, liền tính nghĩ phủ định cũng không có biện pháp, biên độ rất nhỏ cứng ngắc nhẹ gật đầu. Nghe nói mẫu thân ngươi bị bắt, có phải thật vậy hay không? Phản phất không nhìn ra nàng quất bách, Dạ Diễn truy hỏi. Chương 122, Luân Hám chương 122, Luân Hám thôi phu nhân bị tà ma chỗ bắt. Đã thành Lăng Thanh Tuyền tâm ma, mỗi giờ mỗi khắc để nàng tiếp nhận khuất nhục dày vò. Lăng Thanh Tuyền sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, âm trầm xuống. Trong mắt đau khổ duy trì kiêu ngạo bị xé nát, không khỏi gục đầu xuống, lông mi rung động kịch liệt, không dám đối mặt bất luận người nào ánh mắt. Có phải thật vậy hay không? Dạ Diễn tiếp tục truy vấn. Lăng Thanh Tuyền sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, hô hấp càng gấp gáp hơn, gắt gao cúi thấp đầu không muốn để cho người khác nhìn thấy chính mình bối rối khó xử, hai tay vô ý thức nắm lấy góc áo. Chết tiệt tà ma, thế mà làm ra loại người này thần cộng vẫn sự tình đến, ta Mạc Vấn Thiên vốn không thích tham dự người khác nhân quả ân oán, nhưng loại sự tình này, ta làm không được làm như không thấy, nếu như gặp phải chết tiệt tà ma, ta nhất định toàn lực xuất thủ, vì ngươi lấy lại công đạo, không quản cứu hận gì, cũng không thể nhục nhân sinh mẫu. Lòng đầy căm phẫn, lại quang minh lẫm liệt tâm thành, từ Dạ Diễn trong miệng nói ra. Lăng Thanh Tuyền khẽ ngẩng đầu, thần sắc cứng ngắc nhìn xem Dạ Diễn. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vô danh hỏa, không cảm kích, chỉ trách miệng hắn không ngăn cản, lại dám đem những này sự tình trước mặt mọi người nói ra. Ngươi đóng. Lăng Thanh Tuyền, Mạc đạo hữu một mảnh hảo tâm, hắn xích tử chi tâm, không ác ý, lại không giống chúng ta có sư tôn chỉ điểm, hắn đối người tình cảm khôn khéo không có như vậy am hiểu. Giao âm ở miệng, đánh gây Lăng Thanh Tuyền trách mắng. Đúng, Mạc đạo hữu cũng là tốt bụng, chỉ là tính tình ngay thẳng một điểm. Lăng Thanh Tuyền, ngươi có giận, đối tà ma phát đi. Tiên chủng bọn họ nhộn nhịp mở miệng, Mạc Vấn Thiên phẩm hạnh đã được đến công nhận của tất cả mọi người, đều không cho rằng hắn có ác ý bị mọi người chỉ trích Lăng Thanh Tuyền. Lãnh Diễm dung mạo bởi vì bị đè nén mà phím hồng, bờ môi mím lại phát run, viền mắt lặng lẽ phím hồng, ủy khuất lại bị khuất. Thật xin lỗi, ta không biết nói chuyện, miệng ta đần. Dạ Diễn cũng tại xin lỗi. Lăng Thanh Tuyền càng không có bên ngoài lý do sinh khí, cho dù trong lòng rất giận, vô cùng khí. Chuyện này đi ra về sau, liền tính sư tôn nàng cũng sẽ không ở trước mặt thẳng thắn nói những này, đều muốn bận tâm cảm thụ của nàng. Không liên hệ gì tới ngươi, ta hận chính là tà ma. Lăng Thanh Tuyền lộ ra cứng ngắc đủ cười. Không tức giận không tức giận. Muốn trước lợi dụng năng lực của hắn, vì ta tranh đoạt cơ duyên. Chờ ta được đến cơ duyên về sau, sau đó giao hấn hắn không che lại miệng. Cố gắng bày ra nụ cười hiền hòa, Mạc huynh, liên minh chúng ta, đáp án của ngươi là. Không được, đối những người khác không công bằng. Dạ Diễn lắc đầu. Trong mắt Lăng Thanh Tuyền lạnh lẽo, không hề che giấu ý lạnh. Hôm nay chủ động mời, đã là nàng có thể làm cực hạn, nội tâm cao ngạo đến trong xương nàng, bình đẳng xem thường bất kỳ bối cảnh gì không bằng nàng mọi người. Chiêu hiền đại sĩ, đã là hạ mình. Hy vọng ngươi đừng hối hận. Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng nhìn xem Mạc Vấn Thiên. Sau đó những người, nhìn hướng mặt khác tiên chủng, nói thẳng, Mạc Vấn Thiên có thể mượn giúp nơi đầy tiên địa chi lực, không phải là chúng ta một người có thể địch, ví như không liên thủ trước đào thải hắn, cơ duyên sẽ thuộc về hắn, bị một cái chỉ là hàn môn hạng người vượt qua, chúng ta đều trở thành đá đặt chân, trở thành thiên hạ trò cười. Đông đảo tiên chủng không nói chuyện, như có điều suy nghĩ. Cho dù không bên ngoài bên trên kết minh, nhưng tại hỗn chiến bên trong, có ý thức trước đào thải một người, cũng không tính làm trái quy củ. Không ít tiên chủng trong bóng tối bắt đầu truyền âm, không biết thương lượng cái gì. liên thủ đào thải một người, chẳng lẽ liền không phải là trò cười? Một vị áo trắng nữ kiếm tiên mở miệng nói, chúc kiếm âm đều là trò cười, đề nghị của ta ít nhất phải đến cơ duyên. Lăng Thanh Tuyền đồng dạng tỏa ra sắc bén kiếm khí, đều là kiếm đạo thiên tiêu, nhưng không thuộc về cùng một tông môn, thậm chí bởi vì lý niệm không hợp là đối thủ, còn tự xưng tiên chủng, thật là xấu xí, cùng các ngươi ở cùng một chỗ, tiểu tăng buồn nôn, cảm thấy buồn nôn. Minh không nhịn không được trào phúng, tiên chủng bọn họ có chút phá phòng thủ, nhưng Dạ Diễn mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. A, các ngươi lo lắng ta mượn nhờ tiên địa chi lực. Dạ Diễn mở miệng, lập tức mọi người nhìn hướng hắn. Đúng, một chiêu kia quá đáng sợ, tiên chủng bọn họ có tự mình hiểu lấy, biết không địch. Cương đại đến bọn họ, biết rõ liên thủ nhằm vào một người là không đúng, nhưng bây giờ không có nhiều người mở miệng trực tiếp tự tuyệt. Ta cũng không biết một chiêu kia đáng sợ như thế, kém chút giết Tần Phong công tử, không biết thương thế hắn làm sao. Dạ Diễn đầu tiên là ấy này nói, không chết. Có tiên chủng mở miệng nói chuyện, mới vừa rồi còn là có người đi cứu giúp rơi vào chân núi Tần Phong, chỉ có thể nói không chết. Không có chết cũng quá tốt, không phải vậy liền phạm vào sát giới. Dạ Diễn phảng phất cả người đều bừng lòng, nói tiếp, một chiêu này quá đáng sợ, mà còn ta khống chế không, hơi không cẩn thận liền sẽ lấy tính mạng người ta, là chẳng lành lực lượng, ta sẽ lại không dùng, cho dù thua cũng không cần. Đợi đi đến lôi trạch di chỉ phía sau, có đơn giản hơn, càng trực tiếp, càng dùng tốt hơn năng lực. Thật. Đông đảo tiên chủng kinh ngạc nhìn xem Dạ Diễn. Người khác cho dù thề với trời, bọn họ cũng không tin. Nhưng phẩm hạnh rất tốt Mạc Vấn Tiên nói, bọn họ tin, phát ra từ nội tâm tin tưởng. Trong mắt không khỏi mang theo kính ý, còn có xấu hổ, vì mình chơ chén cảm thấy xấu hổ. Chúng ta hưởng là tiên chủng. Giao Âm ánh mắt rút đi ngày thường thanh lãnh cùng ngụy trang, ánh sao lấp lánh, bình tĩnh nhìn qua Dạ Diễn, lông mi lông vũ run rẩy, ánh mắt lưu chuyển. Giờ khắc này, nàng quên đi Dạ Diễn tiên chất, quên đi lợi và hại. Ánh mắt từ đáy lòng nhu hòa, thời có luân hãm. Mạc đạo hữu, tiên phong đạo cốt, ta không bằng chi, là chúng ta trái tim. Một chút tiên chủng tự thẹn nói, không còn có người đi nhìn Lăng Thanh Tuyền, đều làm ra quyết định. Lăng Thanh Tuyền sắc mặt khó xử đến cực điểm, mặc dù không có người nhìn nàng, nhưng nàng cảm nhận được so trực tiếp châm chọc ánh mắt càng thêm khó chịu bầu không khí. Nhìn xem Dạ Diễn, rất giận, lại có khống chế không nổi nội tâm có một tia kính nể. Tiên tử, vừa rồi miệng ta không ngăn cản, lôi trạch di chỉ cơ duyên đối ngươi rất trọng yếu đúng hay không? Dạ Diễn đi tới bên cạnh Lăng Thanh Tuyền, rất thấp âm thanh nói, người ngoài nghe không được. Tiên chủng bọn họ cũng sẽ không mất mặt sử dụng năng lực nghe lén. Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng nhìn xem Dạ Diễn, phải thì như thế nào? Ngươi là đến quách hoang, còn muốn đuổi theo Chu Tâm không được. Nếu như đối ngươi rất trọng yếu, ta chiếm được, đến lúc đó cho ngươi, đến mức ta, lại đi tìm kiếm cơ duyên là được rồi. Lăng Thanh Tuyền con ngươi không khỏi mở lớn, miệng nhỏ khẽ nhếch, khó có thể tin nhìn xem Dạ Diễn, tìm không được phần thứ hai cơ duyên làm sao bây giờ? Tìm không được liền không tìm được, ít nhất tìm tới một phần cho ngươi liền được. Lăng Thanh Tuyền không khỏi tim đập nhanh hơn, chưa từng nghĩ qua, thiên hạ thế mà còn có bực này nam nhân. Đúng a, hắn là vô tội nghiệt lực lượng thiện nhân đại biểu cái gì? Đại biểu kính dâng, đại biểu hy sinh. Bởi vì vừa rồi không cẩn thận lời nói mạo phạm ta, liền muốn bồi thường. Chẳng lẽ không trách ta lôi kéo mọi người nhằm vào ngươi? Lấy ơn báo oán, thế mà thiên hạ có như thế sáng chói nam nhân. Trong mắt Lăng Thanh Tuyền tất cả tức giận, kiêu ngạo, xa cách hóa thành ôn nhu ánh sáng, liền hô hấp đều nhẹ nhàng. Tiên tử, tiến vào lôi trạch di chỉ về sau, tựa hồ là tùy ý phân tán tại các nơi, có biện pháp gì hay không, để cho ta có thể tìm tới ngươi? Dạ Diễn mang theo Lăng Thanh Tuyền đi tới góc tối không người, đưa lưng về phía mọi người. Lôi trạch di chỉ, phạm vi cực lớn, nam bắc thẳng tắp khoảng cách vượt qua trăm dặm. Muốn tìm đến có ý ẩn tàng người, không dễ như vậy. Có. Lăng Thanh Tuyền từ trong túi càn khôn lấy ra cùng nhau xem giống như đá bình thường, lặng lẽ đưa cho Dạ Diễn, đây là tử mẫu thạch, cái này một khối là cái thạch, ta nắm giữ tử thạch, sử dụng huyền khí, có thể kích hoạt tử mẫu thạch, ngươi liền có thể trong bóng tối cảm giác được tử thạch đại khái phương hướng, liền có thể tìm tới ta. Được. Dạ Diễn trong bóng tối tiếp nhận mẫu thạch, chân thành nói ra, đến lúc đó ta nhất định sẽ tìm ngươi. Trong mắt Lăng Thanh Tuyền ánh sáng nhu hòa càng tăng lên, đã tan không ra. Nàng cảm nhận được Dạ Diễn phát ra từ nội tâm chân thành. Chương 123, Di chỉ mở ra chương 123, Di chỉ mở ra giữa bọn hắn phát sinh chuyện gì? Tiên chủng bọn họ nhìn xem rời đi Lăng Thanh Tuyền, thế mà không có tức giận, ngược lại tiểu ý hất lên nhẹ, có chút tung bay vũ ý đều lắc nhẹ cứng. Lăng Thanh Tuyền tính tỉnh, bọn họ hiểu rõ, không gì sánh được cao ngạo, nhất là xem thường Hàn Môn gia đình nhà Đông. Vừa rồi lại bị trò mèo mất mặt, nàng dưới cơn nóng giận cầm kiếm đối mặt, bọn họ cũng sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn, thế mà tâm tình nhạy cấm rời đi. Không nghĩ ra, ngươi cẩn thận một chút, nàng tính tình cũng tốt, nhất là khoảng thời gian này, chọc nàng người đều chết tại nàng dưới kiếm. Áo trắng kiếm tiên trúc kiếm ngâm đi tới bên cạnh Dạ Diễn, hảo tâm nhắc nhở. Thân là đối thủ, nàng hiểu rất rõ Lăng Thanh Tuyền. Sẽ không, nàng rất tốt. Trúc kiếm ngâm nhìn xem thường Dạ Diễn, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Trúc kiếm ngâm, thiên kiếm tiên cung tiên chủng, ngưng tụ kiếm tâm, tu kiếm ý. Giao Âm trong bóng tối cho Dạ Diễn giới thiệu tiên chủng bọn họ lai lịch, cùng với sở học kinh pháp. Lăng Thanh Tuyền, 24 kiếm tông đệ tử, 24 kiếm tông, lấy 24 tiết khí làm kiếm dựa vào, ngưng tụ 24 thần kiếm, kiếm tông có 5 núi, giáo chủ núi, Xuân Hạ Thu Đông bốn thần sơn, Lăng Thanh Tuyền sư tôn Lạc Linh Lung là Xuân Thần núi sơn chủ tu mùa xuân, lập xuân, nước mưa, kinh trượng, xuân phân, thanh minh, cốc vũ sáu kiếm khí. Lần này tham gia lôi trạch di chỉ, 24 kiếm tông, trừ Lăng Thanh Tuyền bên ngoài, còn từ mặt khác bất hủ đạo thống đổi một cái danh lệch, Hạ Thần Sơn tiên chủ cũng tới, đồng môn người dễ dàng trong bóng tối liên thủ, ngươi muốn đặc biệt cẩn thận. Dạ Diễn theo giao âm ánh mắt nhìn, có một vị tỏa ra nồng đậm cực nóng chi khí thanh niên, đồng tử giống như giữa trưa thần dương, bá đạo mà cực nóng, cũng tương tự lưng đeo một kiếm, Thiên Kiếm Tiên Cung trọng kiếm ý, 24 kiếm tông trọng kiếm thuật, lý niệm cùng nhau làm trái, là dây dưa vạn năm đối thủ, trúc kiếm ngâm có một viên thông thấu kiếm tâm, có thể tin. Lăng Thanh Tuyển tiến vào một tòa khác bên trong cung điện. Lạc Kinh Thiên tiến lên đón đến, quan tâm hỏi: "Sư muội, tình huống làm sao?" Hắn không có đáp ứng. Lạc Kinh Thiên lập tức bắn ra dọa người khí thế, tựa như ra khỏi vỏ thần kiếm, sắc bén không dám nhìn. "Thật can đảm, dám cự tuyệt, ta cái này liền đi dạy dỗ không biết tôn ti ra hỏa." Dừng lại, Lăng Thanh Tuyển ngữ khí lạnh lẽo, không cho phép tổn thương hắn. "Lạc Kinh Thiên, khó có thể tin nhìn xem chính mình sư muội, ngươi thế mà bởi vì người ngoài mà lời nói lạnh nhạt đợi ta." Hắn không có đáp ứng liên minh, nhưng hắn đáp ứng đến cơ duyên cho ta. Lạc Kinh Thiên tâm tình càng kém. Bực này cơ duyên đều đưa người, giữa các ngươi quan hệ gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Lăng Thanh Tuyền đem vừa rồi đã phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Lạc Kinh Thiên nỗi lòng lo lắng, chết rồi. Loại nam nhân này, làm sao so a? Còn nói không ra cái gì dễ cận, bực này vô tư kính dâng người, liền tính hắn muốn trêu chọc cũng tìm không ra tới. Chết tiệt. Hắn thật đáng chết. Sư muội, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, người này có khả năng lòng mang ý đồ xấu. Lăng Thanh Tuyền im lặng nhìn xem hắn. Làm loạn? Cái gì làm loạn? Nhiều như vậy tiên tử quý nữ hâm mộ với hắn, liền không vào phạm trần bộ tiên giáo thánh nữ tiên chủng, đều vì hắn tranh phong đối lập, hắn cần tâm làm loạn. Tất cả tiến vào lôi trạch di chỉ người, xuống. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiêu trả nguyện tâm thành. Còn thừa hai cái danh ngạch đã quyết ra tới. Thiên Đao Cung Tống Nam, cái nào đó ngàn năm thế gia kỳ lân tử. Tăng thêm Dạ Diễn cùng với còn lại 15 vị tiên chủng, tổng cộng 18 người, đứng tại tiêu trả nguyện trước người. Đông đảo thiếu niên thiếu nữ, ánh mắt hâm mộ nhìn xem khí độ phi phàm 18 người. Mạc Linh, nhưng muốn là hàn môn tranh một hơi. Đột nhiên phía dưới có người lớn tiếng nói. Nói xong cực tốc ho khan mấy tiếng, phun ra máu tươi, là bị cứu ra Tân Phong. Hiện tại toàn thân quấn quanh nhuốm máu thuốc vải, cánh tay phải đã không có, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, rất là thê thảm. Không có phía trước hăng hái dáng dấp, lúc này liền tính thổ huyết cũng muốn mở miệng là Dạ Diễn cổ vũ độc viên. Không mang thủ phong độ, tăng thêm thê thảm dáng dấp, để không ít người khó tránh khỏi dâng lên lòng chắc ẩn. Tự nhiên là cảm thấy vừa rồi Dạ Diễn xuất thủ quá ác độc, lôi đài chi chiến đến mức phế đi hẳn sao? Bất kể như thế nào, vẫn là xuất thủ quá độc ác, Tân Phong kém chút liền chết. Cái kia lôi đỉnh chi lực đáng sợ như thế, nếu như lại dùng, mặt khác tiên chủng có thể nguy hiểm. Các nơi vang lên tương tự âm thanh. Đương nhiên, vì Dạ Diễn nói chuyện âm thanh càng nhiều. Tần Phong trong thai chỉ nghe gặp chất vấn Dạ Diễn âm thanh, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý đạt được mục đích. Ác độc chi tâm, liền làm hắn không tồn tại. Tiêu Trạm Nguyệt nháy mắt liền hiểu Tần Phong mục đích, chính là lấy thân vào cuộc, muốn phá Dạ Diễn đạo tâm, muốn tổn hại hắn thanh danh, càng phải để Dạ Diễn tại lôi trạch gì chỉ bó tay bó chân, không dám mượn nhờ thiên địa chi lực. Có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, là ngươi bản lĩnh, nên dùng liền dùng, có khác gánh vác. Tiêu Trạm Nguyệt trấn an Dạ Diễn đồng thời, ánh mắt sắc bén nhìn hướng mặt khác tiên chủng, ví như các ngươi vì vậy mà. Thần Hầu, ngươi xem nhẹ chúng ta coi như xong, ngươi cũng đừng xem thường Mạc huynh. Thần Hầu ngươi đừng nói nữa, không phải vậy chúng ta không mặt mũi thấy người, Mạc huynh hắn nói, mượn nhờ thiên địa chi lực làm đất trời báng giận, không muốn lại dùng. Mạc huynh, chúng ta bội phục. Tiên chủng bọn họ, nhộn nhịp mở miệng, trong lời nói tràn đầy không che giấu được kính nể. Tiêu Trạm Nguyệt ánh mắt định chết ở trên người Dạ Diễn. Đôi mắt tỏa ra tinh quang, tưởng rằng hắn đã đầy đủ sáng chói, không nghĩ tới còn có kinh hỉ, nhịn không được đưa tay, lại nghĩ ôm Dạ Diễn không cho phép hắn rời đi nửa bước, nhưng bị Dạ Diễn lui lại né tránh. Cái kia băng lãnh cứng rắn áo giáp, hắn cũng không muốn lại nhận. Tiên chủng bọn họ thanh âm không nhỏ, bọn họ cố ý nói rất lớn tiếng, tất cả mọi người nghe thấy, dẫn phát đám người một trận manh động. Không được, ngươi một bộ này quá làm, xinh đẹp một điểm. Có phu nhân lập tức mệnh lệnh thiếu nữ đi trang điểm trang phục, liền tính sắc dụ cũng phải đem hắn cho ngoặt trở về. Tiên tử bọn họ cũng bắt đầu thay đổi đến chẳng phải thật trọng. Còn có rất nhiều người, niệm ai nhìn xem Tân Phong, nhìn ra hắn mục đích. Ngươi phí hết tâm tư, tại chân thành trước mặt, tựa như vai hề. Tần Phong sắc mặt một trận đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra, con mắt đảo một vòng trực tiếp đã hôn mê, không biết là thật ngất hay là giả ngất, nhưng lần này không có người lại ra tay tương trợ. Đáng đời. Vào lôi trạch, đoạt cơ duyên, là các ngươi kỳ ngộ, hy vọng các ngươi đều có thể đúc thần điện, dưỡng tiên đạo chi danh, quy y chính đạo, các ngươi có lẽ đều biết rõ, thế đạo bất ổn, ma đạo thế hùng, Dạ Diễn hạng người tạm thời không để cập tới, hắn kẻ chắc chắn phải chết, nhưng ma đạo sinh tử luân hồi điện vị kia ma tử, đánh vỡ luân hồi điện ngàn năm yên ổn, trong bóng tối liên hệ mặt khác ma môn cấm địa, toàn tính long trọng. Các ngươi cùng luân hồi điện ma tử là cùng thế hệ mọi người. Tiên đạo chi phong ở chỗ các ngươi. Tiêu Trạm Nguyệt một trận rống rạc lời nói, khơi dậy tiên chủng bọn họ trong mắt đấu trí. Vị yêu ma tử chi danh, khoảng thời gian này như sấm bên tai. Một vị đạo thống đạo tử, liền thua ở trong tay hắn, là thảm bại. Cùng thế hệ chi tranh, thiên ma chi tranh, không thể lui, không tối lui. Ai cũng nghĩ rèn đúc thần điện, đánh bại ma tử, dương tiên đạo chi phong. Lôi trạch di chỉ mở ra. Chương 124, thần điện thành chương 124, thần điện thành mở. Tế đàn cổ xưa bên trên, 18 cây lôi vân trụ tối nghĩa phù văn lưu chuyển, nhảy lên ngàn vạn lôi đỉnh đan vào bao trùm tế đàn bên trên 18 người. Phản phất một cánh cửa ánh sáng xuất hiện trên tế đàn, 18 người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một trận trời đất quay cuồng. Dạ Diễn cảnh tượng trước mắt đã long trời lở đất, dưới chân là bao trùm cỏ xỉ rêu vùng đất ngập nước, ngẩng đầu nhìn lại, dãy núi như lông mày, cổ mục che trời, trong rừng cây tất cả đều là như cự mãng dây leo tùy ý lớn lên. Lôi Trạch bí cảnh, cách ly thiên địa bên ngoài tiểu động tiên. Dạ Diễn ngắm nhìn một phía, thân không một người, đi vào người, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại bí cảnh các nơi, 18 người dung nhập to lớn bí cảnh bên trong, giống như châu đất xuống biển, không có tung tích. Bí cảnh bên trong cũng không có mặt trời, lại giống như ban ngày. Dạ Diễn ngẩng đầu, thương khung không biết cao bao nhiêu, xích hà quang vụ bao khỏa bí cảnh, trên không thỉnh thoảng có kim tử sắc lôi đỉnh du tẩu, chờ mượn lôi minh từ cựu tiêu bên ngoài là tới, linh thái nhức óc. Trước tiên tìm thần tính lôi đỉnh. Dù sao Lăng Thanh Tuyển chạy không được, tìm được trước thần tính lôi đỉnh, gen đúc thần điện trọng yếu hơn. Thực lực càng mạnh, càng có thể tùy ý làm vậy. Thần tính lôi đỉnh, tổng cộng 9 đạo, đều có thể hóa hình, hóa bản thú, hóa bản vật, đã mở linh trí. Trải qua giao âm đám người tường tận không bỏ sót giảng giải. Dạ Diễn đối Lôi Trạch bí cảnh tất cả, rõ như lòng bàn tay. Có thể xác định thần tính lôi đỉnh nhiều nhất 9 đạo, cũng liền nói nhiều nhất 9 người có cơ hội lấy được cơ duyên, nhưng những năm qua Lôi Trạch gì chỉ bên trong, nhiều nhất một lần cũng chỉ có 7 người được đến cơ duyên. Thần tính lôi đỉnh chưa từng có triệt để toàn bộ tìm tới qua. Thần tính lôi đỉnh có thể biến hóa vật vật, trước mắt tất cả, hoa cỏ cây cối, trên mặt đất chạy dã thú, trong nước cá bơi, trên bầu trời bay, cũng có thể là thần tính lôi đỉnh chỗ ngụy trang, mắt thường không cách nào nhìn thấu. Còn không thể dựa vào phạm vi lớn công kích bức ra thần tiêu lôi đỉnh dị vật. Nó lá gan rất nhỏ, thời có gió thổi cỏ lay, sẽ nháy mắt thoát đi, nắm giữ lôi đỉnh thần tốc, có thể chui xuống đất. Chỉ có thể dựa vào dụ dỗ biện pháp, dùng ẩn chứa lôi tính vật chất bảo quả, dụ dỗ nó đi ra, sau đó dùng trận pháp dùng bí thuật vây khốn. Cái này vẹn vẹn đơn giản nhất một bước. Tìm được, khống trụ, cần chinh phục thôn vệ. Một bước này không cách nào mưu lợi, chỉ có thể dựa vào vũ lực, liền tính đều là tiền chủng tiên kiêu bọn họ đều là yếu ớt địa cảnh, đem hết toàn lực cũng cần thời gian nhất định mới có thể chinh phục, động tính cực lớn giấu không được người, thời khắc đều sẽ đối mặt mặt khác đối thủ cạnh tranh hoàng tức tại hậu. Giang giác. Dạ Diễn trong miệng cắn một cái lôi quả. Mặt mày trung ma đồng tử mở ra, liếc nhìn tiên địa, tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì ẩn chứa thần tính lôi đỉnh. Lôi Trạch bí cảnh vốn là Lôi Đình bất hủ đạo thống tài bồi giáo chủ hạt giống phúc địa, không biết thần tiêu thiên chú chân giải kinh có thể dụ dỗ. Dạ Diễn vận chuyển Lôi Đình kinh pháp, đầu ngón tay nhảy lên thần lôi, cùng thương khung bơi lội thiên lôi cùng cộng hưởng theo. Đi. Dạ Diễn một tay theo địa, trong tay thần lôi vô thanh vô tức hướng 4 phương 8 hướng du tẩu mà đi, hướng nơi xa khuyết tán mà đi. 100 mét, 300 mét, không ngừng khuyết tán, cho đến ngoài ngàn mét, tạm thời không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Dạ Diễn dưới chân Lôi Đình chợt lóe lên, một tia chớp lướt qua rừng cây, xuất hiện tại ngoài ngàn mét, lại lần nữa vận chuyển kinh pháp, lấy thần lôi bao trùm phía trước ngàn mét địa giới. Cứ như vậy thảm thức tìm kiếm, lượng nén nhang thời gian phía sau, thần lôi du tẩu ở trên mặt đất. Trong rừng cây một cái lông xù trắng như tuyết con thỏ nhỏ đang vui sướng trong rừng nhún nhảy một cái, đột nhiên thật dài lỗ tai giật giật, hồng ngọc hai mắt để lộ ra vẻ tham lam, cái mũi nhỏ có chút run run, nhìn như phổ phổ thông thông bé thỏ trắng, nháy mắt hóa thành lôi đỉnh biến mất trong rừng rậm. Sau một khắc, xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, ánh mắt nó cực nóng nhìn xem trên mặt đất xẹt qua một đạo thần lôi, nhào tới, một cái miệng đem trên đất thần lôi thôn vệ hết, hài lòng bẹp lấy ba cánh miệng nhỏ. Tìm tới ngươi. Bóng đen trống rông xuất hiện, thân ảnh bao trùm bé thỏ trắng. Bé thỏ trắng quay đầu, trong mắt lộ ra hốt hoảng thần sắc, sau một khắc hóa thành lôi đỉnh muốn chạy trốn. Đứng lại cho ta. Một cái lôi đỉnh thần trung trước thời hạn ngưng tụ mà thành, từ trên trời giáng xuống, che lại bỏ chạy bé thỏ trắng. Giống. Thần trung bên trong bé thỏ trắng vang lên tiếng sấm nổ gào thét, người vật vô hại bé thỏ trắng phát ra muộn trầm hung thú gào thét, thân thể điên cuồng bành trướng, lông xù răng rớp, biến thành dữ tợn hung thú. Lôi đỉnh thần trung kịch liệt lay động, mơ hồ xuất hiện vết rách. Tiến tĩnh. Dạ Diễn đặt chân thần trung bên trên, quanh thân bốc cháy lên cực hạn ma khí ngưng tụ thành ma giống, trấn áp. Đại địa đốt lên kim sắc dương hỏa. Chưa từng lưu lực, ba loại đỉnh cấp hình thái đồng thời sử dụng, táo bạo thỏ trắng hung thú, phát ra kêu rên rên rỉ, trong chốc lát hóa thành một đạo tử kim sắc lôi đỉnh lơ lửng tại thần trung bên trong. Tỏa ra thần vận, vẫy tay một cái, thần vận lôi đỉnh rơi vào Dạ Diễn trong tay. Không biết có thể rèn đúc thần điện. Sau lưng Dạ Diễn ngưng tụ ra 4 cái lôi đỉnh trụ lớn hư ảnh, là cung điện tứ trụ. Thôn vệ thần tính lôi đỉnh, dung nhập yếu ớt điện cảnh dị tượng bên trong. Từ kim sắc lôi đỉnh nổ tung, thông thiên tứ trụ bị lôi đỉnh cuốn quanh, không ngừng nổ tung gây dựng lại, mỗi một lần gây dựng lại, yếu ớt điện tứ trụ đều đang thu nhỏ lại, thiên truy bách luyện bên trong, lôi đỉnh yếu ớt điện cực cảnh thăng hoa. Từ sắc sỡ lóa mắt, thay đổi đến cổ phác, tỏa ra cổ lão thanh đồng nguyên thủy khí tức, màu xanh đồng loang lổ. Yếu ớt điện tứ trụ vốn sinh động như thật ngàn vạn lôi thú, thay đổi đến cổ lão đường cong, không hề tinh tế. Yếu ớt trên điện, ngưng tụ ra một khối đen nhánh số nhà. Phía trên xuất hiện cổ văn, lôi thần điện. Chỉ có yếu ớt điện tứ trụ cùng số nhà, không lộng lẫy, cùng vàng son lộng lẫy không dính dáng. Lại ẩn chứa bên trong một loại nguyên thủy thâm trầm thần vận, đến từ thượng cổ 5 tháng dài đằng đằng châm tích, phản phất từng có vô số thành tính người, tại cái này quỳ lạy, tại cái này cầu nguyện. Để cung điện nhiễm lên thần linh thần vận, tự có một loại để người trong lòng run sợ uy áp. Thần điện, thành. Nước chảy thành sông, không gì sánh được đơn giản. Lôi Trạch Di chỉ thần tính lôi đỉnh, vốn là cùng thần tiêu thiên chú chân giải kinh không gì sánh được phù hợp, lấy Dạ Diễn tiên chất, không thể rèn đúc thành thần điện, ngược lại là ngoài ý muốn. Đi ra, lôi đỉnh nói có thể trong nháy mắt đột phá 6 cảnh, thần điện 6 cảnh. Bí cảnh có hạn chế, 6 cảnh không thể vào, cũng vô pháp tại bí cảnh bên trong đột phá. Còn có cực dương đạo, ma nói. Sau lưng Dạ Diễn ngưng tụ ra cực dương yếu đất điện, thủy ma yếu đất điện. cả hai cũng không có thần vận. Cực Dương nói nhưng không cách nào mưu lợi, không biết một đạo thần tính lôi đỉnh có thể rèn đúc thần điện thành công. Không phải được đến thần tính lôi đỉnh liền tất nhiên rèn đúc thần điện, ngày trước tiên chủng được đến dựa vào một đạo thần tính lôi đỉnh rèn đúc thần điện tỷ lệ thành công, nhiều lắm là ba thành. Cực Dương nói Dạ Diễn không phải rất lo lắng, một đạo thần tính lôi đỉnh cũng được, hai đạo, ba đạo, luôn có thể thành công. Nhưng thủy ma yếu đất điện, Dạ Diễn tương đối lo lắng. Vốn là tổ đỉnh pháp, Dạ Diễn bản nhân tại cái này lại lật lần tăng lên độ khó, uy lực gấp bội, tự nhiên đột phá cần thiết cũng muốn gấp bội. Chín đạo thần tính lôi đỉnh toàn bộ thôn vệ, Dạ Diễn cũng không dám 100% cam đoan thái thủy ma kinh nhất định có thể rèn đúc thành thần điện. Bình thường thần tính lôi đỉnh ví như không được, cái kia bí cảnh chí nguồn gốc. Dạ Diễn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lôi trạch bí cảnh có thể mấy năm liền ngưng tụ ra 9 đạo thần tính lôi đỉnh. Không phải trời ban, mà là bí cảnh bên trong, truyền thuyết có một đạo bản nguyên xâm xét, là rách nát lôi đỉnh thánh địa đời thứ nhất lão tổ, từ thiên ngoại thiên bắt giữ một đạo bản nguyên thiên lôi, bỏ vào bí cảnh bên trong. Chương 125, Ma Tung Hiện chương 125, Ma Tung Hiện tiến vào lôi trạch bí cảnh tiên chủng thiên kiêu bọn họ. Phân tán tại bí cảnh các nơi, đều ẩn tàng vết tích, sử dụng tương tự biện pháp, dùng ẩn chứa lôi tính vật chất bảo vật, dù dỗ hóa hình thần tính lôi đỉnh. Cái nào đó dòng suối nhỏ, một viên màu tím dị quả rơi vào trên mặt nước, theo dòng suối nhỏ mà chảy, có thể để cho bốn cảnh không tiếc bất cứ giá nào muốn tranh đoạt bảo vật, tựa như quả dại đồng dạng ở trong nước phiêu lưu. Cơ duyên, nhanh ra đi. Nước suối bên trong có chút nổi lên một chút gợn sóng, một đạo vô hình sóng nước nháy mắt xé nát bên cạnh uống nước nhìn hướng trong nước bảo quả này con máu me đồng địa, chỉ là bình thường giá thú. Không phải, bình tĩnh trên mặt nước, một đạo tướng mạo thanh tú nam thân nữ tướng thanh niên từ nước suối ngưng tụ mà thành, là Vạn Thủy Cung tiên chủ Ngọc Thanh Tuyền. Ngọc Thanh Tuyền vẫy tay một cái, nước suối nâng lên trong nước bảo quả rơi vào trong tay hắn. Nơi đây đã bại lộ, tính toán đổi chỗ khác, tiếp tục dụ dỗ cơ duyên. Mới từ nước suối bên trong đi ra, Ngọc Thanh Tuyền sắc mặt kinh biến, cúi đầu khó có thể tin nhìn xem bên hông túi càn khôn. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Thanh Tuyền khó có thể tin nhìn xem bành trướng túi càn khôn, tựa hồ nội bộ có cái gì muốn tránh thoát túi càn khôn gò bó. Hắn kinh dị và phẫn, trong túi càn khôn chỉ có chết vật, cũng chỉ có thể giả chết vật. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Gặp vì sao? Sau một khắc, tại Ngọc Thanh Tuyền khó có thể tin trong ánh mắt, túi càn khôn phá vỡ, bay ra một cái khác túi càn khôn. Ngọc Thanh Tuyền nhìn xem lơ lửng giữa không trung cái thứ hai túi càn khôn, vừa sợ lại sợ. Hắn nhớ tới, cái này túi càn khôn là hắn chém giết một cái thần bí tà ma mà được đến, bên trong có một ít ma đạo bảo vật, hắn toàn bộ tra xét cũng không có khác thường. Túi càn khôn có thể là hy hữu bảo vật, hắn tự nhiên chiếm thành của mình. Lơ lửng giữa không trung túi càn khôn mở ra, một đạo, hai đạo, ba đạo, trọn vẹn lục đạo bóng người từ trong đó bay ra, lơ lửng giữa không trung. Lúc này khinh miệt tựa như thần linh ánh mắt, bệ nghệ cái này Ngọc Thanh Tuyền vị này Vạn Thủy Cung tiên chủng. Các ngươi là? Ngọc Thanh Tuyền hoảng sợ nhìn xem sáu người, giống nhau như lúc sáu người, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Một người tiên phong đạo cốt, tựa như đạo tử. Một người quỷ khí liên tục xuất hiện, lệ quỷ quấn quanh. Một người yêu khí trùng thiên, làn da bao trùm bảy rồng. Một người tỏa ra âm lãnh minh khí. Một người huyết khí trùng thiên, thiên quân vạn mã chi thế. Một người đầu có hai sừng, tựa như dữ tợn tu la, ngang ngược huyết khí. Không có khả năng, bí cảnh chỉ có thể vào 18 người, các ngươi liền tính giấu ở túi càn khôn, cũng không có khả năng thông qua ta tiến vào bí cảnh. Chúng chi, túi càn khôn không thể tiếp nhận sinh linh. Ngọc Thanh Tuyền đấy lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, cảm giác chính mình ngày trước kiên định không thay đổi nhận biết bị đánh phá. Vô chi sâu kiến. Sáu người bẽ nghẽ lấy Ngọc Thanh Tuyền. Một vị tiên chủng, trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Bản tôn luân hồi điện, lệ tự tại. Sáu người trăm miệng một lời. Ngọc Thanh Tuyền con ngươi phóng to đến cực hạn, sắc mặt tạm đạm. Luân hồi điện như sấm bên hai. Sinh tử luân hồi điện là ma chủ đạo thống, nắm giữ tổ đỉnh pháp vô thượng thánh địa. Lệ tự tại danh tự đồng dạng như sấm bên hai, mới vừa hiện thế không đủ mấy tháng, cũng đã là tất cả tiên chủng thánh nữ, vì đó sợ hãi quái vật, dễ như trở bàn tay đánh bại một cái tiên đạo rèn đúc thần điện sáu cảnh đạo tử. Ngươi ít nhất là sáu cảnh, làm sao có thể đi vào? Chẳng lẽ? Ngọc Thanh Tuyền sắc mặt lại lần nữa lại biến. Hắn hiểu được, trước mắt sáu người không phải bản tôn, là trong truyền thuyết sinh tử luân hồi kinh bên trong vô thượng bí thuật lục đạo thứ thân, thiên đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo. Kết hợp với sáu người không hề che giấu khí tức, càng thêm xác định chính mình suy đoán, không phải là bản tôn, nhưng cũng là sinh linh, làm sao có thể nuốt ở trong túi càn khôn? Chẳng lẽ? Ngọc Thanh Tuyền khiếp sợ nhìn xem sáu người thiên đạo trong tay túi càn khôn, hắn hiểu được, đây không phải là bình thường túi càn khôn, mà là luân hồi điện giáo chủ cấp bậc mấy chục năm mới có thể rèn đúc thành công, giống người túi là không gì sánh được hy hữu đỉnh cấp bảo vật. Ma đạo đến lôi trạch di chỉ vì chuyện gì? Ngọc Thanh Tuyền vận chuyển huyền thủy đạo giáo chủ pháp, lấy ra cường đại dị binh pháp bảo, toàn thân đề phòng. Theo lý thuyết, lôi trạch di chỉ cơ duyên, có lẽ đối luân hồi điện ma tử không có lực hấp dẫn gì, hắn đã vào sáu cảnh. Lôi trạch chi địa, khi nào là các ngươi chỗ ông, vốn là thiên hạ tất cả. Thiên đạo lệ tự tại giang hai tay ra, ba khí nói, ngàn năm, lôi trạch bí cảnh, tiên đạo nên còn trở về. Ngọc Thanh Tuyền nắm chặt vũ khí, hắn hiểu được, hắn là muốn vào đến đánh nát mặt khác thông đạo phong ấn, muốn ma đạo yêu đạo lại lần nữa nắm giữ tiến vào lôi trạch bí cảnh tư cách, thậm chí muốn phong ấn tiên đạo có thông đạo, muốn phục chế ngàn năm trước tiên đạo vị kia thần nữ hành động vĩ đại. Chỉ bằng ngươi, yếu ớt điện cảnh thời kỳ bản tôn không dám tới, không có tự tin tại yếu ớt điện cảnh thời kỳ vượt qua đã từng thần nữ tiên tôn, lúc này chỉ dám dùng phân thân mà đến, ngươi cũng xứng đánh vỡ phong ấn. Ngọc Thanh Tuyền không khỏi chế nhạo. Vị kia thần nữ, nhưng là đương thế thiên hạ người mạnh nhất một trong, hiện tại các ngươi luân hồi điện tối cường lão quái vật đi ra, mới có tư cách. Bản tôn, đồng cấp vô địch, thần nữ lại như thế nào, nàng có thể làm, bản tôn đồng dạng có thể làm. Lệ tự tại nắm giữ vô địch tự tin, cùng cảnh vô địch tâm thái. Thôi đi, nếu như ngươi là bản tôn, ta xoay người rời đi, phân thân. Bất quá cũng là yếu đất điện cảnh mà thôi, đại hải vô lượng. Ngọc Thanh Tuyền tỉnh táo lại về sau, lại lần nữa khôi phục tiên chủng tiêu ngạo, trực tiếp sử dụng tối cường dị thuật. Sóng lớn sóng biển, biển cả dị tượng xuất hiện trong rừng, che giấu xung quanh ngàn mét tất cả, để đem trước mắt 6 người kéo vào dưới biển sâu chấn áp. Cùng cảnh người, cũng dám cùng ta khiêu chiến, tuổi trẻ tự tin thật tốt, nhưng quá yếu. Lệ tự tại lạnh nhạt một tiếng, 6 người đồng thời xuất thủ, trô đi là 6 đầu đại đạo. Mỗi một người uy lực đều không thua kém Ngọc Thanh Tuyền. 6 người liên thủ, trong chốc lát phá Ngọc Thanh Tuyền ngưng tụ mà thành đỉnh cấp dị thuật. Ngọc Thanh Tuyền thổ huyết bay rất ra ngoài, bị miểu sát. Ngọc Thanh Tuyền phát run hai tay, chọc mũi kiếm, khó có thể tin nhìn xem dạo bước đi tới 6 người, hắn không nghĩ tới chênh lệch cư nhiên như thế chí lớn, bọn họ vẫn chỉ là phân thân. Tổ đình pháp liền thật đáng sợ như thế. Không, hắn bản tôn là 6 cảnh, vốn là cảnh giới không công bằng. Hiện tại vẫn là 6 đôi 1. Tiên đạo tiên chủng, chỉ là như vậy. Ngươi không phục lắm, người trẻ tuổi, bản tôn tại ngươi cảnh giới này thời điểm, đã đánh bại trong giáo tu luyện giáo chủ pháp 6 cảnh người lệ tự tại đạm mạc nói. Ngọc Thanh Tuyền cấp hỏa công tâm. Loại này bên báo tự đắc, trưởng bối tư thái, để hắn giận không thể thành. Tất cả mọi người là cùng thế hệ mọi người, hắn nhìn xem lệ tự tại, cả hai tuổi tác không kém nhiều, đều chỉ là 23-24 tuổi. Cút đi, ngươi còn chưa xứng trở thành bản tôn dưới chân xương khô, đi ra nói cho tiên đạo những lao ra hoặc kia, thiên hạ thay đổi. Ngậm miệng, ngươi cũng xứng xem thường tiên đạo các tiền bối, ngươi bất quá cũng chỉ hết ngồi đáy giếng hậu bối mà thôi. Ngọc Thanh Tuyền gầm thét, lại lần nữa toàn lực bộc phát. Núi rừng bên trong truyền ra kinh thiên động địa tiếng vang. Vài chục tòa ngoài núi, tìm kiếm thần tính lôi đình dạ diễn, nghe đến động tĩnh, nháy mắt lăng không rơi vào cao vút trong mây ngọn núi bên trên, nhìn hướng nơi chân trời xa cái kia sóng lớn mãnh liệt biển cả dị tượng, còn nhìn thấy phóng lên tận trời ma đạo khí tức. Ma đạo? Dạ Diễn hơi kinh. Ta còn chưa từng xuất thủ trò chơi, từ đâu tới ma đạo? Chương 126, nhân chủng túi chương 126, nhân chủng túi ở đâu ra ma đạo? Dạ Diễn nghi ngờ. Hôm nay tiến vào lôi trạch bí cảnh 18 người, trừ hắn, đều là tiên đạo thiên kiêu bọn họ. Chẳng lẽ cũng có người giống như ta? Là ma tu ngụy trang thành tiên đạo thiên kiêu, ngụy trang đi vào. Dạ Diễn lắc đầu, khả năng không lớn. Còn lại 17 người đều là từ sư tôn hoặc là môn phái cường giả dẫn đầu mà đến. Ngụy trang, làm sao lừa được sau lưng cường giả? Có tiên chủng rơi vào ma đạo, khả năng này ngược lại lớn hơn. Rất nhanh, loại ý nghĩ này cũng bị Dạ Diễn phủ định. Không những một người, Hoán Quỷ nói, Huyết Thần nói, Minh nói, Yêu Khí chủng tiên yêu thay đổi nói. Tới gần chiến trường, Dạ Diễn rõ ràng cảm giác được bốn loại thuộc về tà ma con đường khí tức, không phải là một người phát ra, là bốn người. Ít nhất bốn vị ma tu. Liên mười mấy người, không có khả năng duy nhất một lần có bốn người đồng thời rơi vào ma đạo. Còn có huyết khí như rồng chiến thần đạo, còn có một người khí tức tiên khí mờ mịt. Dạ Diễn nghi ngờ hơn. Huyền khí luyện thể chiến thần đạo, không cách nào phân biệt tốt xấu. Tiên khí mờ mịt rõ ràng là con đường tiên đạo thiên kiêu cùng ma đạo thiên kiêu là cùng một bọn. Không nhìn thấy chiến trường chi tiết, thông qua thiên địa tràn ngập các loại huyền khí, Dạ Diễn cũng có thể xác định là 6 người vây công một người. Dạ Diễn nhìn hướng một phương khác không ngừng suy yếu vỡ vụn biển cả dị tượng. Hẳn là Vạn Thủy cung tiên chủng Ngọc Thanh Tuyền. Dạ Diễn đối còn lại 17 người thân phận kinh pháp, đều như lòng bàn tay. Có ý tứ. Dạ Diễn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kịch liệt chiến đấu chỉ kéo dài thời gian ngắn ngủi, biển cả dị tượng hoàn toàn biến mất, một đạo bị màn sáng người bảo vệ ảnh, cấp tốc hướng nơi xa đột đi. Trước khi đi, một đạo huyền khí phóng lên tận trời, ở trên không bên trên bỗng nhiên như pháo hoa nổ tung. Ngọc Thanh Tuyền dùng như thế phương pháp nhắc nhở nơi xa tiên trùng bọn họ, bí cảnh xảy ra chuyện. Bảo vệ Ngọc Thanh Tuyền quang cầu lướt qua thương khung, trong chớp mắt biến mất giữa thiên địa. Trong nháy mắt, đã ở bên ngoài mấy chục dặm, một đạo máu me khắp người chật vật bóng người, rơi vào vô danh hồ nước bên trên, vội vàng từ trên thân lấy ra bình thuốc, dùng chữa thương năng lượng, khôi phục thương thế. Lăng liệt tiếng xe gió từ phía trên một bên truyền đến. Chữa thương Ngọc Thanh Tuyền biến sắc, tưởng rằng địch nhân đuổi theo tới. Bối rối hướng về sau nhìn, nhìn thấy chân đạp lôi đình mà đến Mạc Vân Thiên. Thần sắc khẩn trương tiêu tán, căng cứng thân thể cũng chậm 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 tĩnh lại. Ngọc đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Vì sao nhận trọng thương như thế, còn có cùng ngươi chiến đấu tà ma, là ai? Chẳng lẽ có người là tà ma ngụy trang? Vẫn là có người rơi vào ma đạo? Dạ Diễn quan tâm hỏi ý kiến nói, không phải người khác ngụy trang, không người rơi vào ma đạo, là ta không cẩn thận đem tà ma mang vào. Ngọc Thanh Tuyền lộ ra vẻ hối tiếc. Hắn biết chính mình phạm vào sai lầm lớn. Bí cảnh thông đạo chỉ có thể vào 18 người, Ngọc đạo hữu làm sao còn có thể dẫn người đi vào? Dạ Diễn nghi ngờ nói, trong bóng tối vận chuyển lôi đỉnh kinh pháp, vẫn như cũ không cách nào tại bí cảnh bên trong trực tiếp đột phá. Bí cảnh các loại cấm chế vẫn tồn tại như cũ. Nhiều nhất 18 người, danh ngạch đã đầy, mà mặt khác bí cảnh thông đạo ngàn năm trước đã bị phong ấn, không cách nào từ mặt khác thông đạo tiến vào lôi trạch bí cảnh. Không tính chân nhân, là phân thân. Ngọc Thanh Tuyền hai tay dùng sức bắt lấy tóc, khóe miệng tất cả đều là đăm chất. Người nào phân thân? Ngọc Thanh Tuyền đem chính mình biết tất cả nói cho Dạ Diễn. Giống người túi. Trong mắt Dạ Diễn có chút sáng lên. Thế mà còn có loại bảo vật này, ta cũng không có nghĩ đến, từ tà ma trong tay được đến túi càn khôn, thế mà lại là có thể ẩn nấp nặc vật sống nhân chủng túi. Ngọc Thanh Tuyền không gì sánh được hối hận. Nếu như sớm một chút phát hiện đó là giống người túi, liền tính trong đó cất giấu ma tử lục đạo thứ thân, cũng có thể xin giúp đỡ trong giáo sư tôn nhóm cường giả hỗ trợ xử lý, công dân loại túi liền về hắn. Giống người túi, là sư tôn bọn họ đều tha thiết ước mơ hi hữu bảo vật. Có thể ẩn nấp vật vật, có thể ẩn nấp nặc người sống, có thể thu nạp khống địch, có thể che giấu khí tức. Mỗi một hạng công năng đều đủ để tiên trùng bọn họ chật chật ca ngợi. Chỉ có sinh tử luân hồi điện nhân vật trọng yếu mới có thể nắm giữ giống người túi bảo vật. Là luân hồi điện khám phá sinh tử chi cảnh lao tổ giáo chủ bọn họ, sử dụng đông đảo giá trị liên thành kỳ chân dị bảo, tiêu phí tháng năm dài đằng đẵng, dung nhập tiểu động thiên mảnh vỡ, mới có thể rèn đúc mà thành. Từng có mặt khác ma đạo lão tổ, dùng thiên binh cấp bậc bảo vật đổi lấy giống người túi, đều bị cự tuyệt. Thiên binh cấp bậc bảo vật là liền tôn giả đều không nhất định có hạn thế chi binh. Giấu kín người sống. Dạ Diễn nghe về sau, trong lòng khẽ động. Phúc. Ngọc Thanh Tuyền đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, thất khiếu tuôn ra quỷ dị ma khí. Không tốt, thế mà ma khí nhập thể, muốn để ta rơi vào ma đạo. Ngọc Thanh Tuyền thất kinh, hắn vốn cho là mình đã an toàn, không nghĩ tới tại trong giao chiến, thế mà bị ma khí nhập thể. Vẫn là tổ đỉnh pháp ma khí. Hắn chống cự không được. Hai mắt bắt đầu bị quỷ dị đen dịch bao trùm, tỏa ra ngang ngược chẳng lành khí tức. Dạ Diễn đưa tay, trong tay lóng lánh thần lôi, lấy thần lôi giúp Ngọc Thanh Tuyền ngăn cản trong cơ thể ma khí ăn mòn. Chỉ là tạm hoãn ma khí thôn vệ tốc độ, không cách nào chân chính loại trừ. Vô dụng, hắn tu luyện là ma đạo tổ đỉnh pháp, không phải là giáo chủ pháp có thể địch, bản thể cảnh giới cũng vượt qua ta bọn họ. Ngọc Thanh Tuyền không lo được thương thế nghiêm trọng, ta nhất định phải rời đi bí cảnh, cần sư tôn tương trợ. Tiến vào bí cảnh bên trong, tùy thời đều có thể đi ra, chỉ cần tiến về tiên đạo tế đàn, liền có thể rời đi trở lại ngoại giới. Nhưng chỉ có thể ra, không thể lại vào. Mạc đạo hữu, cùng ta cùng rời đi à, bí cảnh có loại quái vật này tại, đã không an toàn, đối ngươi mà nói, quá nguy hiểm. Ngọc Thanh Tuyền thiện ý nhắc nhở, mặt khác tiên trùng đều có bảo mệnh kỳ vật, liền tính không địch lại, cũng có thể an toàn rút lui, nhưng ngươi không có bảo mệnh kỳ vật, một khi gặp phải tà ma, nguy cơ sớm tối. Vừa rồi hắn chính là sử dụng bảo mệnh kỳ vật mới có thể thoát thân. Có tà ma làm loạn, ta càng không thể đi, hàng yêu trừ ma, việc nghĩa chẳng tử. Dạ Diễn quang minh lắm liền nói, làm sao có thể đi? Cho hay vừa mới bắt đầu. Có ma tử phân thân, đối Dạ Diễn mà nói, là người tốt, không phải là chuyện xấu. Lúc đầu hắn còn có chút tiếc hận, một khi tại bí cảnh làm loạn, cái kia Mạc Vấn Thiên thân phận liền triệt để bại lộ, về sau không cách nào lại dùng. Thậm chí về sau lại nghĩ ngụy trang thành hàn môn tiên tiêu, dung nhập tiên đạo bên trong, cũng có như lên trời. Hiện tại có ma tử ở phía trước bóng nổi. Dạ Diễn bản tôn xuất hiện tại Lôi Trạch Di Chỉ, cũng thành chuyện đương nhiên sự tình, cùng Mạc Vấn Thiên không có quan hệ, nhưng rất nguy hiểm. Ngọc Thanh Tuyền kính ý bên trong mang theo lo lắng. Bí cảnh còn có đông đảo tiên đạo cùng thế hệ, sao lại sợ chỉ là phân thân? Dạ Diễn quanh thân lôi đỉnh và quân. Ngọc Thanh Tuyền khuyên vài câu, phát hiện căn bản không khuyên nổi, khẩn cầu, bí cảnh tất cả liền giao cho các ngươi, ngàn vạn không thể để ma tu đạt được, không thể để hung ma phép lối, tiên đạo chi phong liền dựa vào các ngươi. Nói xong Ngọc Thanh Tuyền không còn dám kéo, hóa thành một đạo lưu tinh, cấp tốc hướng tế đàn phương hướng bay đi. Lưu lại Dạ Diễn, đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ, cấp tốc hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Trước phá mất phong ấn, có đường lui, mới có thể không có sơ hở nào. Dạ Diễn không xác định ma tử lục đạo phân thân có thể hay không phá mất phong ấn, hắn càng quen thuộc đem đường lui khống chế tại trong tay mình. Đường lui có thể không cần, nhưng không thể không có. Chương 127, phá phong ấn, quần ma vào. Chương 127, phá phong ấn, quần ma vào Lôi Trạch bí cảnh. Tổng cộng có 4 đầu tế đàn chi đạo, phân biệt nằm ở bí cảnh 4 cực. Ngàn năm trước, 4 đầu tế đàn chi đạo, trong đó một đạo thuộc về tiền Phật nắm giữ, hiện tại duy nhất chưa từng bị phong ấn tế đàn. Còn lại 3 chỗ tế đàn, một đạo vốn thuộc về yêu tộc dị loại, một đạo thuộc về ma đạo tà tu, một đạo thuộc về thiên hạ tà tu, đều bị phong ấn, từ đây không cách nào từ đây 3 chỗ tế đàn tiến vào Lôi Trạch bí cảnh. Dạ Diễn lựa chọn phương hướng, là đã từng thiên hạ tán tu có bí cảnh tế đàn, chỗ giáp nhau, là ngoại giới Đông Hải nơi nào đó. Ma đạo tế đàn bên ngoài, Dạ Diễn suy đoán nhất định có luân hồi điện cường giả chờ đợi, yêu tộc tế đàn cũng không an toàn. Một nén hương phía sau, Dạ Diễn đi tới bí cảnh đỉnh cao, phía trước xích hà màn sáng tựa như màn trời, cản trở con đường phía trước. 18 cây cột đá đứng sừng sững ở hoang vu trên tế đàn đã sớm bị khô héo cỏ hoang vần quanh, thời gian ngàn năm đã không người quang lâm nơi đây. Dạ Diễn rơi vào tế đàn bên ngoài, khuôn mặt thần tốc thay đổi, từ Mạc Vấn Thiên biến thành Dạ Diễn, cũng đổi lại toàn thân áo đen, tiếp xuống chính là Dạ Diễn ra sân, Mạc Vấn Thiên tạm thời rút lui. Sau lưng Dạ Diễn, đục vào che kín tuế nguyệt ăn mòn dấu vết tế đàn. Còn chưa đục vào, ba màu thần quang bắn ra, từng đạo rườm rà phù văn cổ xưa, lấy một loại nào đó huyền ảo quy luật sắp xếp, tạo thành không gì sánh được phức tạp trận pháp, đem trọn tòa tế đàn bao khỏa trong đó. Là ngàn năm trước vị kia thần nữ cách làm. Một sợi khí tức như có như không, từ phong ấn tế đàn tràn ngập ra, là vị kia thần nữ lưu lại ân ký, xuyên thấu thời không tuế nguyệt, để người cảm nhận được thần nữ là bực não phong hoa tuyệt đại. Dạ Diễn mặt mày ma đồng mở ra, một đạo nguyên thủy ma quang tòng ma trong mắt bắn ra mà ra, rơi vào tế đàn phong ấn màn sáng bên trên. Màn sáng gợn sóng thay nhau nổi lên, dưới tế đàn đại địa kịch liệt lắc lư sụp đổ, phong ấn xuất hiện vết rách nhưng cũng không bài trừ, vết rách còn tại khôi phục nhanh chóng. Không hổ là tại yếu đất điện cảnh cực cảnh thăng hoa thần nữ. Dạ Diễn cho khen ngợi chi tử, thần nữ tất nhiên cũng là tu luyện tổ đỉnh pháp. Dạ Diễn quanh thân thẩm thấu ra dọa người ma khí. Ma tôn bản tướng hư ảnh lơ lửng trên tế đàn. Dạ Diễn chân đạp hư không, quanh thân vờn quanh từng kia từng sợi hắc khí, cái trán đạo kia màu đen vết dọc, triệt để mở ra, ma nhãn bên trong thẩm thấu ra sền sệt đen dịch. Trong cơ thể thôn thiên lớn mải, chậm rãi chuyển động. Trong cơ thể lôi đỉnh, cực dương chờ huyền khí, hóa thành thôn thiên đại ma chất dinh dưỡng. Vô tận từng sợi hắc khí bao trùm dạ diễn toàn thân, đưa tay ở giữa năm ngón tay đen như mực, mỗi một sợi hắc khí gây nên không gian và mẹo, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Đưa tay, lật tay, rơi xuống. Cực hạn nguyên thủy ma khí, dung hợp nguyên thủy ma quang, ngưng tụ thành kinh thiên ma trưởng rơi xuống, rơi vào phong ấn trận pháp bên trên. Vô thanh vô tức, thân điện sáu cảnh cũng khó khăn phá phong ấn trận pháp, như giữa chưa hạ hàn băng, vô thanh vô tức thần tốc tan rã. Cùng lúc đó, ma đạo tế đàn chỗ, lệ tự tại lục đạo phân thân, làm dạ diễn đồng dạng sự tình. Thân nữ phong ấn, bản tôn phân thân là một người, liên thủ có thể phá. Lục đạo phân thân đồng thời sử dụng cường đại dị thuật, doa người công kích rơi vào phong ấn trận pháp bên trên. Đại địa nổ tung, ngoài ngàn mét ngọn núi, quần quần rơi xuống vô tận cự thạch. Không có phá. Lệ tự tại sầm mặt lại. Phong ấn trận pháp cường độ, nằm ngoài dự đoán của hắn, vốn cho rằng lục đạo cực hạn yếu ớt điện cảnh phân thân, đủ để vượt qua ngàn năm trước thần nữ. Ba chỗ tế đàn phong ấn, lẫn nhau chiếu rọi, một thể mà tồn. Lệ tự tại ánh mắt trở nên lạnh, phía trước bất quá là bản tôn thăm dò cử chỉ. Sáu người khí thế càng hơn một bậc. Lại lần nữa bắn ra uy lực kinh người, lục đạo công kích trên không trung dung hợp lẫn nhau thôn vệ, hóa thành một đạo lục đạo luân hồi bàn, mơ hồ có cực hạn sinh tử chi ý, rơi vào phong ấn trận pháp bên trên. Dưới tế đàn mấy chục mét đại địa vỡ nát, tế đàn lơ lửng tại hố sâu bên trên. Phong ấn trận pháp kịch liệt vặn bẹo lắc lư, xuất hiện một ít vết rách, nhưng chưa từng nổ tung. Vết rách khôi phục nhanh chóng, trận pháp hấp thu thiên địa tự nhiên chi lực có thể tự động khôi phục. Lệ tự tại sắc mặt triệt để thay đổi. Chẳng lẽ lục đạo phân thân hợp lực, sau cảnh bản tôn cảnh giới điều khiển, vẫn còn so sánh không được ngàn năm trước yêu ớt điện cảnh bị kia thần nữ? Hắn không thể tiếp thu. Liên tại hắn tiếp tục công kích thời điểm, trước mắt phong ấn trận pháp ngay tại vô thành vô tức tan rã. Chậm chạp kết quả, bản tôn xuất thủ, sao lại thất bại? Lệ tự tại lộ ra thiên hạ cùng tuổi duy ngã độc tôn hoành áp một đời bá khí. Tất nhiên là bản tôn công lao. Chẳng lẽ lôi trạch di chỉ, còn có những người khác ngay tại phá hủy phong ấn trận pháp? Không có khả năng. Những cái kia tiên chủng, ở trong mắt lệ tự tại, không xứng, cũng làm không được. Thần nữ phong ấn không gì hơn cái này, ván này là nàng bại, bản tôn sẽ từng bước một vượt qua nàng lưu lại tất cả cực hạn, thiên chết, bản tôn đương thời đệ nhất. Lệ tự tại giang hai tay ra, khinh cuồng, bá khí, trừng dương. Ma đạo tế đàn ngoại giới, nằm ở cái nào đó xám xịt thâm nguyên. Lúc này đứng sừng sững không ít khí thế phi phàm ma tu. Uy, thích nói loạn thoại ra hỏa, ngươi phân thân đến cùng có thể thành công hay không? Một cái tóc trắng trương dương thiếu nữ, thần sắc rất không kiên nhẫn. Không thể đối thiếu chủ vô lễ. 18 người bên trong, có 10 người trên quần áo đều có tơ vàng treo lên thần bí lục đạo luân hồi bản tiêu ký, đều là luân hồi điện đệ tử. Lúc này nộn nhịp ánh mắt băng lãnh nhìn xem xuất khẩu của nôn tóc trắng thiếu nữ. Thế nào, muốn đánh nhau à? Có bản lĩnh đến, đừng để cô nãi nãi xem thường các ngươi, người khác sợ các ngươi luân hồi điện, cô nãi nãi không sợ. Tóc trắng thiếu nữ từ túi càn khôn lấy ra to lớn thiết truy, khí thế hùng hổ, dáng vẻ lưu manh. Luân hồi điện 10 người, đột nhiên sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cỗ dọa người khí thế nghiền ép trên người bọn hắn. Đều là luân hồi điện yếu ớt điện cảnh cường giả, trong đó còn có không thua gì tiền chủng quái vật, lúc này ở khí thế nghiền ép bên dưới, một cử động nhỏ cũng không dám. Sinh tử đều tại cái nào đó lao quái vật một ý niệm. 10 người trong lòng thầm mắng, chết tiệt. Trước đây chỉ là nghe nói, Minh Sơn bao che nhất, nhưng cũng không đến mức bao che cho con đến loại trình độ này đi. Thôi đi, quả nhiên đều là nát sợ ma đạo, không có một điểm tùy ý làm bậy răng dấp, bó tay bó chân nhát như chuột, cái này nát sợ ma đạo, cô nãi mãi là ngốc đủ rồi. Tóc trắng thiếu nữ xem thường 10 người liên đối lấy trào phúng tất cả ma đạo. Luân hồi điện 10 người, khỏe miệng co giật. Chúng ta ngược lại là nghĩ tùy ý làm bậy, nhưng sau lưng ngươi lao quái vật, không cho chúng ta cơ hội. Ngay tại lúc này, tế đàn tỏa ra tia sáng. Ấy, thế mà làm được. Tóc trắng thiếu nữ quay đầu, kinh ngạc nhìn phía xa ngồi tại ma chỗ ngồi thanh niên, lệ tự tại bản tôn, nguyên lai ngươi không nói quá lác, còn tưởng rằng ngươi chỉ là ghen ghét tiểu cô nãi nãi tiểu sư thúc, cũng muốn làm chút khiếp sợ thiên hạ đại sự đi ra, từ đó khẩu xuất của ngôn. Ngươi tiểu sư thúc? Lệ tự tại nhíu mày, nghi hoặc. Bản cô nãi nãi tiểu sư thúc, ngay tại lúc này uy trấn bốn phương, hòa loạn thiên hạ giả diễn. Thiếu nữ tóc trắng đắc ý ngửa cằm lên. Lệ tự tại nghe đến giả diễn danh tự, ánh mắt hơi đổi, lạnh nhạt bá khí nói, bản tôn làm việc, không tại người khác, mà tại bản tâm, trên trời dưới đất bản tôn. Ngâm miệng à, không muốn nghe ngươi nói nhảm. Cùng cô nãi nãi hướng, thật tốt giao hấn một chút đám kia tiên đạo các tiểu tử. Thiếu nữ tóc trắng khiêng thiết truy, vọt thẳng vào trên tế đàn, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, tại bản tôn dẫn đầu xuống, nói cho tiên đạo bọn họ, thế hệ tuổi trẻ, tiên đạo không bằng chúng ta. Lệ tự tại bản tôn đầu ngón tay chỉ một cái. Luân hồi điện 10 vị cường giả không chút do dự tiến vào trên tế đàn. Biến mất không thấy gì nữa. Lệ tự tại bản tôn, nhìn hướng còn thừa 7 người, đều là ma đạo các nơi cấm địa tuổi trẻ ma chủng bọn họ, cùng tiên đạo tiên chủng bọn họ tranh phong thiên tiêu. Làm sao? Ta có hay không gánh chịu nổi ma đạo thiên kiêu khiêng đỉnh tôn sư? 7 người chưa từng ngôn ngữ, nhưng trong mắt nhiều một vẻ kính ý cùng tán thành. Tán thành lệ tự tại là ma nói thế hệ tuổi trẻ khiêng đỉnh người. Chương 128, đêm hành tới chương 128, đêm hành tới lôi trạch bí cảnh thiên biến. Ngoại giới ngày, đồng dạng thay đổi. Dạ diễn 18 người tiến vào bí cảnh về sau, ngoại giới mọi người phần lớn cũng không rời đi. Ngược lại càng biến đổi làm nóng ồn ào. Nhàn không xuống các thiếu niên, nhộn nhịp lên đài đối chiến, ma luyện tự thân, cũng vì tại đông đảo đạo thống cường giả trước mặt biểu hiện mình. Hy vọng bị một vị nào đó cao nhân nhìn chúng thu làm đồ đệ. các đại thế gia liên lạc tình cảm, gia tăng nhân mạch. Đột nhiên, tạm thời không người hỏi thăm tế đàn, đột nhiên sáng lên lôi quang, gây nên mọi người chú ý. Nhanh như vậy đã có nhân chủ động đi ra. Mới nửa ngày thời gian, mấy trăm năm đến nay, xem như là đi ra nhanh nhất người. Rất là khiếp sợ, rất là nghi hoặc. Lôi Trạch bí cảnh, tiên chủng bọn họ tranh đoạt cơ duyên mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng đều là người trong tiên đạo, giao phong điểm đến là rừng, liền tính bị cướp đi cơ duyên, cũng không tính đào thải ra khỏi cục, còn có thể tiếp tục đi tìm mới cơ duyên. Ngày trước tiên chủng bọn họ tiến vào bên trong, không đến cuối cùng một khắc, cũng sẽ không đi ra. Dài nhất nhưng tại bí cảnh dừng lại 10 ngày. Chẳng lẽ được đến cơ duyên, sợ bị người khác cướp đi, cho nên đi ra. Có người suy đoán, được đến rất nhiều người gật đầu tán thành. Mọi người trừng to mắt, muốn nhìn xem đến cùng là ai vận khí tốt như vậy. Tiên chủng bọn họ sư tôn, thần sắc cũng biến thành khẩn trương lên. Dạ Diễn không có sư tôn, nhưng nơi đây có thật nhiều người quan tâm hắn, chờ mong hắn tại bí cảnh có chỗ. Sẽ là hắn sao? Giao Âm cùng trong mắt Khương Vân Ly mang theo cháy bỏng chờ mong. Không nghi ngờ Mạc Vấn Tiên tiên chất, nhưng tiên chất không nhất định có thể thực hiện, có thật nhiều tiên chủng cuối cùng không cách nào rèn đúc thần điện, không được thần điện tương đương mất đi đăng đỉnh có thể. Vạn chúng chú mục bên trong, máu me khắp người Ngọc Thanh Tuyển xuất hiện trên tế đàn. Thanh Tuyển, tại sao là ngươi? Là ai? Là ai đem ngươi xúc phạm tới loại trình độ này? Một vị nho nhã trung niên nam nhân nháy mắt xuất hiện ở bên người Ngọc Thanh Tuyển, tỏa ra dọa người khí thế, ánh mắt bất thiện nhìn xem Lạc Linh Lung chờ tiên chủng bọn họ sư tôn bọn họ. Đều là tiên đạo, tranh đoạt không cần hạ tử thủ. Cái này, Lạc Linh Lung đám người, vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ bí cảnh tranh đoạt chi chiến đã không kiểm soát, cũng bắt đầu ra ngoan chiêu hạ tử thủ? Sư tôn, giúp ta. Ngọc Thanh Tuyển rốt cuộc gáp chế không nổi trong cơ thể nổi khung ma khí, toàn thân tỏa ra dọa người ma khí, che giấu tiên đạo chi khí, hóa thành tà ma. Đây là Ngọc Thanh Tuyển sư tôn sắc mặt kinh biến. Vội vàng sử dụng bí thuật, Tam Thanh Huyền Thủy bao trùm đồ đệ toàn thân, giúp hắn áp chế nổi khủng ma khí. Ma khí đáng sợ như vậy, chuyện gì xảy ra? Lôi Trạch bí cảnh bên trong, tại sao có thể có ma khí? Tất cả mọi người kinh hãi. Tiêu Trảm Nguyệt nháy mắt xuất hiện tại tế đàn bên trên, vẻ mặt nghiêm túc, hiệp trợ áp chế Ngọc Thanh Tuyền trong cơ thể ma khí. Nàng phụ trách lần này Lôi Trạch di chỉ, vốn nên là nhẹ nhõm không có khả năng phạm sai lầm nhiệm vụ đơn giản, hiện tại xuất hiện biến cố. Tiên chủng bọn họ phía sau đều là bất hủ đạo thống, không thể sai sót, một khi xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn, đại giới là đại thủy triều đều khó mà gánh chịu. Náo nhiệt hình ảnh thay đổi đến lặng ngắt như tờ, không có tiếng cười. Một chén trà công phu, Ngọc Thanh Tuyền trong cơ thể nổi khủng sinh tử ma khí triệt để bị áp chế, bị loại trừ. Đạo này ma khí, Tiêu Trảm Nguyệt lông mày cao lại, đối với nàng mà nói không tính mạnh, nhưng ẩn chứa ma khí chất lượng để nàng khiếp sợ. Thanh Tuyền, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ bị ma khí nhập thể? Là có tiên chủng rơi vào ma đạo, vẫn là bí cảnh xuất hiện ma vật? Hán sư tôn vội vàng hỏi thăm. Lạc Linh Lung nhóm cường giả nhộn nhịp nhìn xem hắn. Bí cảnh xảy ra chuyện, ma tử lục đạo phân thân xuất hiện tại Lôi Trạch bí cảnh bên trong. Ngọc Thanh Tuyền không dám nửa điểm che giấu, đem những gì mình biết tất cả toàn bộ nói ra. Là ta chủ quan, bị ma tử lợi dụng, là ta. Ngọc Thanh Tuyền rơi vào thống khổ tự trách bên trong. Không có quan hệ gì với ngươi, liền tính không có ngươi, hắn cũng sẽ lợi dụng mặt khác tiên chủng, khó lòng phòng bị. Không người trách móc hắn, loại sự tình này phòng không được. Tiên chủng bọn họ sư tôn các cường giả, phần lớn thần sắc nặng nề, các nàng không khí xung quanh giống như ngưng kết. Làm sao bây giờ? Có người mở miệng. Không cách nào phái người tiến vào bí cảnh, cái gì đều không làm được. Tiêu Chiến Nguyệt bất đắc dĩ nói, Ngọc Thanh Tuyền đi ra, cũng vô pháp lại phái một người tiến vào. Không cần lo lắng, ma tử mặc dù điên cuồng, nhưng chỉ là phân thân, chỉ có 6 vị, bí cảnh chúng ta đổ nhi còn có 17 người. Có người xem thường, chẳng lẽ các ngươi thật tin tưởng, lệ tự tại lục đạo thứ thân, có thể phá vị kia lưu lại phong ấn? Không có khả năng, ví như là lệ tự tại bản thân yếu ớt điện cảnh lúc tiến vào, còn có chút ít có thể, nhưng yếu ớt điện cảnh thời kỳ hắn, không dám bản thân tiến vào, nghe đồn không ai bị nổi ma tử, tựa hồ lá gan không lớn. Chỉ bằng hắn chỉ là lục đạo phân thân, cũng muốn chấn áp một đời tiên chủng. Nghĩ lực lượng một người lấy ma ép tiên, người si nói mộng. Phong ấn không phá, sự tình không lớn, liền tính chúng ta đổ nhi lạc đàn gặp địch, cũng có thể bằng vào trong giáo ban cho bảo mệnh kỳ vận, có thể thoát thân trở về. Các sư tôn thần sắc lại lần nữa thay đổi đến bình tĩnh. Không tốt, Mạc Vấn Tiên nguy hiểm. Tiêu Trảm Nguyệt sắc mặt biến hóa. Hắn là hàn môn, hắn không có bảo mệnh kỳ vật. Các nàng thảo luận cũng không có có người ngoài, đều biết do bí cảnh phát sinh cái gì. Khương Vân Ly cùng Giao Âm đôi mắt bên trong thẩm thấu ra vẻ sầu lo, mới vừa phát hiện thiên mệnh chi tử các nàng cũng không muốn hắn có nguy hiểm, cho dù sống nhưng trọng thương tổn hại căn cơ, các nàng cũng không nguyện ý tiếp thu. Có biện pháp nào không thông báo hắn, để hắn nhanh đi ra, cơ duyên tuy tốt, nhưng sống quan trọng hơn. Có thế gia lão giả mở miệng đề nghị. Tiêu Trảm Nguyệt lắc đầu. Không có bất kỳ biện pháp nào liên hệ đến bí cảnh bên trong bất luận kẻ nào. Lập tức Tiêu Trảm Nguyệt đám người bất mãn nhìn hướng Ngọc Thanh Tuyển, ngươi gây chuyện. Đừng lo lắng, ta gặp Mạc đạo hữu, hắn đã biết. Ngọc Thanh Tuyển vội vàng nói. Vậy ngươi vì sao không mang theo hắn đi ra tới? Tiêu Trảm Nguyệt một cái nắm chặt cổ áo của hắn. Một bên Ngọc Thanh Tuyển sư tôn khỏe miệng co quắp động, nhìn xem thô bạo Tiêu Trảm Nguyệt, lại nhìn một chút trọng thương đáng thương Đồ Nhi, cuối cùng vẫn là không nói gì, nàng không dễ trọng. Ta nói, nhưng hắn nói, hàng yêu trừ ma, việc nghĩa chẳng tử. Tiêu Trảm Nguyệt nhìn xem đáng thương Ngọc Thanh Tuyển, lượng hắn cũng không dám nói dối. Chết đầu óc. Tiêu Trảm Nguyệt nhịn không được thầm mắng, trong lòng càng thêm sầu lo. Đừng chủ động đi tìm hung ma đi. Cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi tin phục. Lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là vô tội nghiệt lực lượng. Tư Mộ Thanh bình tĩnh nói, không cần lo lắng, ma tử mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không dám tùy ý làm bậy, dám đại khai sát giới, sẽ dẫn phát tiên ma đại chiến, nhân quả hắn đảm đương không nổi. Xác thực, bất quá muốn đạt một đời tiên chủng dương danh lập vạn, hắn không phải Dạ Diễn như vậy vô pháp vô thiên. Chỉ cần Dạ Diễn không tại bí cảnh bên trong, tất cả thế cục sẽ không mất khống chế. Lôi Trạch bí cảnh bên trong, Lăng Thanh Tuyền nút ở tán cây bên trong, thời khắc quan sát bốn phía rừng cây tất cả động tĩnh, tìm kiếm thần tính lôi đỉnh cơ duyên. Thằng ngốc kia còn không có tìm tới. Lăng Thanh Tuyền một bên quan sát bốn phía, một bên nhìn xem trong tay một khối đá, tử mẫu thạch trong đó tử thạch. Trong lòng có chút kính nể Mạc Vấn Tiên vô tư kính dân phẩm đức, nhưng không trở ngại nàng ở trong lòng, cho rằng loại người này chính là đồ đần, quá tốt lợi dụng đồ đần. Đột nhiên, phía sau truyền đến lăng liệt tiếng xé gió, có người phá không mà đến. Chẳng lẽ đồ đần tới? Trong mắt Lăng Thanh Tuyền sáng lên, quay đầu nhìn lại. Con người co lại, sắc mặt đột nhiên ảm đạm, không thể tin được trong mắt thấy, Dạ Diễn. Dạ Diễn tới. Chương 129, phế bật tiên tử chương 129, phế bật tiên tử Dạ Diễn. Lăng Thanh Tuyền nhìn lên trời một bên cuốn theo vạn sợi ma khí, khói đen quẩn quẩn bên trong nam nhân, Lăng Thanh Tuyền nháy mắt xác định hắn chính là chết tiệt Dạ Diễn. Đây là Lăng Thanh Tuyền lần thứ 2 nhìn thấy Dạ Diễn. Lần trước, còn ngược dòng tìm hiểu hơn 2 năm trước. Hơn 2 năm trước, Dạ Diễn vào nàng mắt tư cách đều không có, gặp chi quên chi, không có tư cách bị nàng ghi nhớ. Mãi đến mấy tháng trước, nàng đã sớm quên danh tự, xuất hiện lần nữa ở bên hai, cuối cùng trở thành ác mộng. Trong khoảng thời gian này, Dạ Diễn đáng ghét thân ảnh mơ hồ không ngừng xuất hiện tại nàng trong mộng cảnh, trở thành không thể thoát khỏi nguyền rủa. Đối Dạ Diễn tướng mạo đã mơ hồ, nhưng hận ý để nàng lập tức phán định ra thân phận. Hắn vì cái gì tại bí cảnh? Lăng Thanh Tuyền cẩn thận từng ly từng tí dấu kín, không muốn bại lộ, trong lòng nổi lên sóng lớn. Không thể nào hiểu được, Dạ Diễn làm sao sẽ xuất hiện tại Lôi Trạch bí cảnh? Vì ta mà đến. Trong mắt Lăng Thanh Tuyền lập loè sát ý thấu xương, nhất định là hắn không thể lập tức cầm kiếm đi ra chém giết người này. Nhưng lý trí không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, biết người trước mắt này đã không phải là 2 năm trước mặc cho nàng làm nhục sinh vật cấp thấp. Cảm thụ trên không Dạ Diễn khí thế ngập trời ma uy, Lăng Thanh Tuyền trong đầu không khỏi xuất hiện hơn 2 năm trước hình ảnh, khóe môi trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ khinh miệt, nàng nhớ lại, 2 năm trước mới vừa vào hai cảnh sâu kiến, lại dám cầm đao đối nàng, hết ngồi đại giếng. Cái kia quật cường không cam lòng ánh mắt, liều mạng phản kháng dáng dấp, chỉ cảm thấy buồn cười. Một con kiến hôi cũng dám phạm thượng, Lăng Thanh Tuyền rõ ràng nhớ tới, để hắn quỳ xuống có thể tha hắn, lại dám không quỳ, còn dám nhìn thẳng bốn tiên tử, tội không thể tha, Lăng Thanh Tuyền nhớ tới, chính mình là tự tay đánh nát hắn đáng thương kiêu ngạo, bẻ gãy hai chân của hắn. Bất quá cược mệnh đi tu luyện ma đạo tổ đỉnh pháp, vận khí tốt tu luyện thành công, nhưng sớm muộn cũng sẽ chết, không cần thiết hiện tại liều mạng với hắn, chờ ta rèn đúc thần điện vào 6 cảnh, sẽ đích thân lại lần nữa đánh gãy hắn tất cả, vỡ nát niềm kiêu ngạo của hắn, 2 năm trước tất cả chắc chắn tái hiện. Lăng Thanh Tuyền tiếp tục cẩn tàng, trong lòng âm thầm quyết tâm. Cuốn theo ma khí quần quật mà đến Dạ Diễn, đứng lặng mà dừng. Đôi mắt nhẹ buông xuống, trong mắt là làm người hít thở không thông hờ hững, khóe miệng vết ra có chút đường cong, tùy ý mà điên cuồng nụ cười. Chẳng lẽ bị phát hiện? Núp ở bụi rậm lâm trung Lăng Thanh Tuyền, trong lòng bắt đầu bất an, không có khả năng, hắn dựa vào cái gì phát hiện ta? Nàng đối với chính mình nhận tàng năng lực rất là tự tin. Lăng Thanh Tuyền, ngạo mạn không gì sánh được tiên nữ, ngay cả đứng ở trước mặt ta rũ khí đều đánh mất. Hờ hững âm thanh từ Dạ Diễn trong miệng truyền ra. Lăng Thanh Tuyền thân thể mềm mại khẽ run lên. Thật bị phát hiện, nhất định là sử dụng một loại bí thuật, nhất định là ma đạo tà thuật, lợi dụng người thân huyết mạch tà thuật phát hiện ta. Lăng Thanh Tuyền nghĩ đến bị Dạ Diễn bắt đi thân mẫu, cũng không còn cách nào trong khống chế tâm bạo động sát ý ngươi bắt đi ta thân mẫu, đến cùng làm cái gì? Lập Xuân, nước mưa, kinh chập, xuân vân, thanh minh, cốc vũ. Sau lưng hộp kiếm có chút mở ra, hộp kiếm bên trong không có thực chất mũi kiếm, sáu chôi lấy tiết khí ngưng tụ thần kiếm, từ hộp kiếm bên trong bay ra. Tỏa ra kiếm quang sáng chói, sáu thanh phi kiếm bạch phá thương khung, nhắm thẳng vào trên không Dạ Diễn. Phi kiếm lưu lại hoa mỹ đường cong, tạo thành cường đại kiếm trận. Xuân thần giáng lâm, xuân khắp mặt đất. Xuất thủ chính là sát chiêu. Dạ Diễn đơn giản đưa tay, ma khí quấn quanh ở bàn tay như mực, ma trưởng rơi xuống. Lan lộn ma khí, hóa thành che khuất bầu trời ma trưởng, xuân thần kêu rên, kiếm trạng phá nát, phi kiếm phát ra nổ tung thanh âm. Hiu. Một bóng người, chân đạp phi kiếm, tốc độ cực nhanh bay về phía chân trời. Lăng Thanh Tuyền chạy trốn. Cư nhiên như thế mạnh. Ngự kiếm phát đi Lăng Thanh Tuyền sắc mặt xanh trắng, biết Dạ Diễn đã vượt qua bình thường tiên trùng phạm chủ, một người nghịch phạt 3 vị 6 cảnh. Biết không địch. Nhưng Lăng Thanh Tuyền không nghĩ tới chênh lệch to lớn như thế, phàm điện vương điện 6 cảnh kẻ yếu, nàng cũng có tự tin vượt cấp mà thắng. Cần giúp đỡ, không quản hắn làm sao đi vào, bí cảnh bên trong còn có 17 vị tiên đạo đồng bạn, mạnh hơn, hắn cũng chỉ là yếu ớt địa cảnh, liên thủ có thể diện. Lăng Thanh Tuyền tăng thêm tốc độ, hướng một phương bay đi. Nàng nhớ tới, phía trước ở phía này, phát hiện mặt khác tiên trùng vết tích, cũng nghe đến một chút ngắn ngủi giao phong động tĩnh. Một phương này, có không ít tiên trùng tồn tại. Bỏ chạy bên trong, trên không quanh quần Lăng Thanh Tuyền xin giúp đỡ âm thanh, ma đạo xuất hiện, còn mời các đạo hữu giúp ta một chút sức lực, trấn áp tà ma. Âm thanh hướng rất rất xa chỗ truyền đi. Cấp tốc thoát đi Lăng Thanh Tuyền, đột nhiên nghe đến sau lưng truyền đến sắc bén tiếng xé gió. Quay đầu, nhìn thấy một đạo thôn vệ tất cả tia sáng nguyên thủy ma quang, hướng nàng mà đến. Ban ngày bầu trời bị kéo vào trong bóng tối. Trong chốc lát, tùy ý Lăng Thanh Tuyền như thế nào thay đổi phương hướng vị trí, nguyên thủy ma quang từ đầu đến cuối tại sau lưng, gần trong gang tấc, không tránh được. Chém. Lăng Thanh Tuyền giống như ra khỏi vỏ thần kiếm, mấy chục mét thần kiếm hư ảnh, chém về phía nguyên thủy ma quang. kinh thiên động địa trong tiếng nổ, vỡ vụn kiếm khí, xoắn nát xung quanh mây trắng. Nguyên thủy ma quang tại Lăng Thanh Tuyền hoảng sợ trong ánh mắt, bắn ra tại ngực nàng. Tương đạo lồng ánh sáng, vừa vặn ngưng tụ mà thành, nháy mắt vỡ vụn. Giang giác. Quanh thân truyền ra rất nhiều vỡ vụn âm thanh, mơ hồ tỏa ra ánh sáng châm gài tóc vỡ vụn, vòng hai vỡ vụn, bên hông ngọc bội vỡ vụn. Đều là không sai hộ thân bảo vật, đều không thể ngăn cản nguyên thủy ma quang công kích. Sẽ chết. Lăng Thanh Tuyền đau lòng sử dụng sư tôn ban cho đỉnh cấp duy nhất một lần hộ thân kỳ vật. Một đạo khai thiên thần kiếm hư ảnh, ngưng tụ giữa thiên địa, ngăn cản được nguyên thủy ma quang, thần kiếm hư ảnh cấp tốc thu nhỏ, đem Lăng Thanh Tuyền hoàn mỹ bảo hộ ở mũi kiếm hư ảnh bên trong, vạch phá bầu trời, đánh vỡ bức tường âm thanh, trên không trung lưu lại một đạo dấu vết thẳng tắp. Lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, che chở Lăng Thanh Tuyền hướng nơi xa mà đi. Hộ thân kỳ vật dùng. Dạ Diễn nhếch miệng cười một tiếng, dưới chân lóng lánh màu đen lôi đỉnh chi lực, là ma đạo sát lôi, sẽ không liên tưởng đến thần lôi Mạc Vân Tiên. Lợi dụng lôi đỉnh thần tốc lực lượng, thần tốc truy sát Lăng Thanh Tuyền mà đi. Ma đạo xâm lấn, mời các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực, chém giết tà ma. Truy sát Dạ Diễn, nghe đến Lăng Thanh Tuyền quanh quẩn trên không trung âm thanh, không phải muốn chạy trốn ra bí cảnh, tạm thời không cần sử dụng Hồng Trần kiếm phù. Dạ Diễn tiếp tục đuổi giết. Phương hướng cũng không phải tiên đạo tế đàn. Thần kiếm phá không, ma diễm ngập trời. Tăng thêm Lăng Thanh Tuyền to rõ âm thanh, động tĩnh rất lớn, hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể nghe đến cảm giác được. Ma đạo. Trong rừng cây, thỉnh thoảng có ẩn tàng tiến trùng, nghe đến Lăng Thanh Tuyền xin giúp đỡ âm thanh, sắc mặt đại biến. Nhột nhịp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, nhìn thấy cái kia phách lối ma ảnh. Từ đâu tới ma đạo? Chết tiệt, xảy ra chuyện. Tiên trùng bọn họ không lo được tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, nhột nhịp sử dụng năng lực, đạp không mà đi. Sau mười mấy phút, đều nhanh đuổi tới bí cảnh biên giới, Lăng Thanh Tuyền mới rốt cục dừng bước lại. Nàng sắc mặt khó coi nhìn xem khí thế ngập trời Dạ Diễn, cảm thụ bao trùm đất trời bốn phía dọa người ma khí. Chật vật bỏ chạy, hai năm trước ngạo mạn tiên tử, làm sao thay đổi đến như vậy? Phế vật tiên tử. Dạ Diễn khinh miệt nhìn xem nàng. Lăng Thanh Tuyền gắt gao cắn chặt răng quan. Nghe lấy hai năm trước xem thường sâu kiến, hiện tại như vậy cao cao tại thượng, đứng tại nàng xa không thể chạm độ cao, là cần ngưỡng vọng quái vật. Trong lòng dâng lên khó nói lên lời khó xử. Dạ Diễn lời nói, tựa như một cái vang dội bạc tai, phía tại nàng đã từng ngạo mạn trên mặt. Xấu hổ vô cùng. Chương 130, chạy trốn chương 130, chạy trốn hưu. Tiếng xe gió đánh vỡ yên lặng ngắn ngủi. Một người mặc trang phục, tựa như võ phu thanh niên tiên chủng cấp tốc bay tới, bay về phía Lăng Thanh Tuyền, đồng thời toàn thân đề phòng nhìn chằm chằm Dạ Diễn. Lăng tiên tử, chuyện gì xảy ra? Bí cảnh tại sao có thể có tà ma, hắn là ai? Hạng đạo hữu, an tâm chớ đội. Thấy có người đến, là Vũ Thần Sơn tiên chủng, Lăng Thanh Tuyền căng cứng thần sắc, hơi buông lỏng một ít, nàng tiếp tục xem hướng chân trời, nàng cảm giác được, còn có tiên chủng ngay tại cấp tốc chạy đến. Khí thế thật đáng sợ, người này là ai? Dũng manh thanh niên hàm nhạt, kiên kỵ lại hưng phấn nhìn chằm chằm Dạ Diễn. Trong mắt là nồng đậm chiến ý lưu lưu lưu. Tiếp xuống mấy phút, không ngừng có tiên chủng đến. Một vị, hai vị, tổng cộng 8 người, đi tới Lăng Thanh Tuyền tả hữu, đều là cảnh giác nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Dạ Diễn. Tổng cộng 9 người, cùng Dạ Diễn rằng co mà đứng. Trừ ban đầu hạng nhạc bên ngoài, còn lại 7 người. Một vị áo xanh đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ, người vật vô hại ôn hòa nụ cười. Một vị bình thường tăng bào tuổi trẻ hòa thượng, dáng vẻ trang nghiêm, từ bi chi khí, không phải Điệu Tàng Cung Minh Không, là Phật môn một cái khác đạo thống Phật chủng. Một vị nho nhã thư sinh, trong mắt lộ ra tất cả đều ở trong lòng bàn tay khôn khéo chi sắc. Một vị quý khí từ thằng, một thân hoa y con em thế gia, là cướp đi một cái danh mạch ngàn năm thế gia kỳ lân tử. Một vị quanh thân liệt diễm vần quanh, mắt như mặt trời chói chang, 24 kiếm tông hạ thần sơn tiên chủng. Một vị băng lãnh tiên tử, quanh thân ngưng xương, đôi mắt như băng. Một vị bách hoa bệnh mà thành nghe thường hoa tiên tử, tỏa ra tâm thần thanh thản hương hoa thanh khí. Hôm nay tiên đạo tiến vào bí cảnh 18 người, hiện tại có 9 người đứng tại Dạ Diễn trước mặt. Trừ bỏ đã rời đi bí cảnh Ngọc Thanh Tuyền bên ngoài, trừ bỏ Dạ Diễn bản nhân, còn có 7 người chưa từng trình diện. Minh Không, Tống Nam, Thiên Kiếm Cung Trúc Kiếm Ngâm đám người không ở chỗ này chỗ. Dạ Diễn có biết, người phía trước tất cả, trong mắt ta vẫn như cũng là trò cười, ta đang chờ đạo hữu, ngươi đang chờ người nào? Có 8 vị tiên chủng tương trợ, phía trước chật vật Lăng Thanh Tuyền không thấy. Quanh thân lại lần nữa quanh quẩn không thể xâm phạm khí tức cao ngạo, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo cao cao tại thượng khí độ, nhìn xuống Dạ Diễn. Một đôi chín, liền tính ngươi Dạ Diễn có thông thiên năng lực, cũng vô dụng. Nắm giữ tổ đỉnh pháp, cũng không có khả năng một người đối chiến 9 vị tiên chủng. Người hôm nay chết chắc. Dạ Diễn, hắn chính là Dạ Diễn. Hắn vào bằng cách nào? Mặt khác tiên chủng kinh ngạc hiếu kỳ nhìn xem Dạ Diễn, duy chỉ có không có vừa bắt đầu cảnh giác cùng kiên kỵ. Người đông thế mạnh, bọn họ có tuyệt đối cảm giác an toàn. Thật sự là nguy hiểm nam nhân, ngươi hung danh, khoảng thời gian này tỷ tỷ ta có thể là nghe qua rất nhiều lần, vô pháp vô thiên, tùy ý làm vậy, mà lại cũng đều thành công, thật là khiến người sừng kỳ nam nhân. Tựa như hoa thần hoa linh cơ, đối với Dạ Diễn trừng mắt nhìn, mặt mày như họa, mỹ mạo so thế gian kiểu diễm nhất đóa hoa còn tinh xảo hơn mấy phần. Có thể nói cho tỷ tỷ, hôm nay ngươi là như thế nào đi bảo? Đều thấy Dạ Diễn, rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ hắn thật có thể lên trời xuống đất, không gì làm không được, loại này động thiên bí cảnh đều có thể tìm tới cơ hội đi vào. Quả thực thần, không được đến đáp lại Hoa Linh Cơ, sáng giọng, thật sự là nam nhân nhỏ mọn, còn thu rất dai nam nhân, hôm nay là vì Lăng tiên tử mà đến đây đi. Dạ Diễn, ngươi vốn là Đại Thụy Triều một thành viên, vốn nên an phận thủ thường, bởi vì một ít oan khuất, liền vô pháp vô thiên, phạm phải không thể tha thứ chi tội, có oan khuất có lẽ báo quan, nếu như người người cũng giống như ngươi, chẳng phải là thiên hạ đại loạn, còn muốn trả đại thủy triều làm sao? Mang theo binh báo tự đắc răn dạy âm thanh từ nho nhã thư sinh trong miệng truyền ra. Đại thủy triều quốc sư chi tử Tống Lâm Văn, lần này theo nhiều người nhiều hoàng gia tôn thất thiên kiêu trong tay cướp đi duy nhất danh lệnh, quốc sư phân lượng tại đại thủy triều mơ hồ so chín đại thần hầu càng cao. Thí chủ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, tuổi trẻ tăng nhân cửu kiếp tỏa ra từ bi chi quang, đối mặt mọi người chỉ Dạ Diễn lặng lẽ tương đối, không có người nào khác mà đến, còn lại bảy người nên tại cái khác địa giới, chưa từng biết nơi đầy sự tình. Dạ Diễn dư quang nhìn hướng lên trời một bên, đã qua một hồi không có cái mới tiên chủ đến, như vậy đối thủ chính là trước mắt chín người, ta chỉ tìm Lăng Thanh Tuyển, các ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Dạ Diễn lạnh nhạt ánh mắt đảo qua còn lại tám người, bọn họ nội tâm không khỏi hai hùng kiếp đĩa, mới nhớ tới trước mắt người này có thể là có thủ tất báo ngâm nhân, không chỉ trả thù tính cực mạnh mà còn hành động lực cũng vượt qua người bình thường suy nghĩ. Nghĩ đến đạo tâm nổ tung Khương Vân Ly, nghĩ đến phát sinh ở Thần Thương Hầu phủ đại sự, nghĩ đến phệ hồn đao náo động thiên hạ, hôm nay vì truy sát Lăng Thanh Tuyển đều đi tới vốn nên tuyệt đối an toàn lôi trạch bí cảnh, liền xem như bối cảnh kinh người tiên trùng bọn họ nội tâm cũng không nhịn được rụt rè. Thí chủ, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Cựu kiếp tăng nhân mở miệng khuyên bảo. Sai. Dạ Diễn ngửa mặt lên trời thét dài, ánh mắt thay đổi đến băng lãnh điên cuồng, như thế nào sai, như thế nào đúng, người chết là sai, nếu như đúng sai hữu dụng, cái kia Lăng Thanh Tuyển đám người vì sao vẫn là cao cao tại thượng tiên tử? Dựa theo pháp luật, người này đang chém. Quốc sư chi tử Tống Lâm Văn tựa như ngồi cao minh đường quá lớn, thẩm phán tội nhân, không cần nói nhảm, liên thủ giết hắn, cùng tà ma không cần coi trọng đạo nghĩa. 24 kiếm tông hạ thần sơn tiên trùng hạ tẫn, sau lưng hộp kiếm bay ra 6 chuôi tỏa ra cực nóng nhiệt khí viêm kiếm, đồng thời nói với Lăng Thanh Tuyển, sư muội, ngươi dùng hộ thân bảo vật tạm thời lui lại, ngươi không cần mạo hiểm. Bọn họ không nhìn Dạ Diễn uy hiếp, không đơn thuần bởi vì người đông thế mạnh, còn có đều nắm giữ sư môn ban cho hộ thân kỳ vật, mạnh hơn yếu đất địa cảnh, liền xem như tối cường 6 cảnh hoặc là thất cảnh quái vật, hộ thần kỳ vật đều có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Không ngại, ta dùng sư tôn ban cho hộ thân kỳ vật, nhưng ta còn có một đạo hộ thân kỳ vật là phụ thân ta ban cho ta. Lăng Thanh Tuyền không muốn lui lại, nàng muốn tự tay từng đao báo thù xuất khí, chặt đánh nát Dạ Diễn tất cả, vì để tránh cho nữ nhi bảo bối bị Dạ Diễn xâm hại. Thần Thương Hầu đem chính mình hộ thân kỳ vật đều đưa cho Lăng Thanh Tuyền, chính là vì để phòng vạn nhất. Trốn a, chúng ta không có khả năng để ngươi xúc phạm tới Thanh Tuyền tiên tử. Hoa Linh Cơ cười nhẹ, không cho rằng loại cục diện này Dạ Diễn còn có thể lật lên cái gì bằng nước. Đừng nói mới yếu ớt địa cảnh, liền xem như tu luyện tổ đình pháp 6 cảnh quái vật, hôm nay bọn họ cũng không có sợ. Xem ra các ngươi làm ra lựa chọn. Dạ Diễn quanh thân bắn ra âm lãnh đến cực điểm khí tức, vậy liền để mạng lại ngăn, ma khí triệt để che giấu hắn. Vạn mèo ma ảnh ở trong đó hiện hình, thôn vệ quanh mình tất cả ánh sáng, hắc khí quần quật bên trong, một đôi đỏ tươi đôi mắt giống như mặt trời, để lộ ra không hề che giấu điên cuồng cùng ngang ngược. Một đôi chín, còn muốn chiến, thật sự là không cách nào thuyết phục nam nhân. Hoa Linh Cơ nhẹ lay động trán, không có thuốc chữa người, bất quá là hẳn phải chết phía trước, kéo dưới người nước mà thôi. Lăng Thanh Tuyền khinh miệt nói. Lăng Thanh Tuyền nhìn hướng còn lại 8 người, các vị, xuất thủ một lượt đi. Nàng ánh mắt rơi vào toàn thân tỏa ra hàn khí, lụa mỏng che mặt băng lãnh tiên tử Ninh Giác trên thân, tuyệt thế mà độc lập nàng, thế mà cũng tính toán xuất thủ. Hắn là tu luyện Thái Thủy Ma Kinh Ma. Băng lãnh tiên tử Ninh Giác nhàn nhạt một tiếng, không cái gì tâm tình chợt trợn, chỉ có thấu xương ý lạnh. Lăng Thanh Tuyền nghi ngờ hơn, nàng biết Ninh Giác phía sau Quảng Hàn Cung là lãnh đời ẩn tu đạo thống, siêu thoát thế tục, không để ý tới thế tục, không quan tâm tiền mà chi tranh. Có thể khẳng định nàng cùng Dạ Diễn phía trước cũng không nhận ra, từ ngàn năm nay cũng không có mặt khác ma tu dám lại tu luyện Thái Thủy Ma Kinh. Quảng Hàn Cung từng theo tu luyện Thái Thủy Ma Kinh người có thủ. Vâng anh. Một đạo vượt qua phía trước tất cả nguyên thủy ma quang, hướng 9 người bắn ra mà đến. 9 người trên thân đồng thời bắn ra khí thế kinh người, từng loại không thể tưởng tượng kinh thiên kỳ thuật từ trong tay bọn họ sử dụng ra, ngăn cản được nguyên thủy ma quang công kích. Tổ đình pháp hẳn là cũng không đến mức cường đại như cái này trình độ. Nét mặt tươi cười như hoa Hoa Linh Cơ, thần sắc thay đổi đến nghiêm trọng, chặn lại, nhưng dựa vào là 9 người liên thủ vượt qua nàng đối tổ đỉnh pháp nhận biết, chạy trốn. Bọn họ nhìn thấy Dạ Diễn sử dụng một phát nguyên thủy ma quang về sau, xoay người bỏ chạy tốc độ cực nhanh, trong mắt bọn hắn chật vật như thế bối rối. Chương 131, gọi cha chương 131, gọi cha Dạ Diễn, ngươi không phải không sợ hãi, nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ, ngươi trốn không thoát. Lăng Thanh Tuyền mở miệng chào phúng. Hôm nay không có khả năng để ngươi chạy trốn. Bí cảnh mặc dù lớn, tuyệt không ngươi trô dung thân. Lăng Thanh Tuyền vừa định truy sát, đột nhiên nàng sắc mặt kinh biến, kinh hãi nhìn xem tiêu tán nguyên thủy ma quang bên trong, có một cái tỏa ra dọa người yêu khí yêu đan, chính lơ lửng tại mọi người trước mắt. Không tốt. 9 người thần sắc đột biến, mặt không thay đổi băng lãnh tiên tử Linh Giác, nhìn xem dọa người yêu đan, lông mi có chút phát run. Viên này yêu đan là Dạ Diễn từ Thiên Bằng Cung được đến, từ đệ bát cảnh đại yêu một thân tinh hoa yêu đan rèn đúc mà thành vệ giới yêu châu. Tự sát công kích bảo vật, không phân được ta. Chuyển động yêu đan, xuất hiện đỏ tươi vết rách, tỏa ra để tiên chủng bọn họ hãi hùng khiếp vía yêu khí, trong chốc lát, yêu đan cướp đi bọn họ trước mắt tất cả ánh mắt, chỉ còn lại chói mắt, vô hạn bành trướng quang cầu. Sẽ chết. 9 người cảm nhận được tử vong nguy cơ, không phải dựa vào chính mình có khả năng ngăn cản công kích, nhất định sẽ chết. 9 người không dám có nửa điểm may mắn tâm lý, đồng thời sử dụng lớn nhất con bài chưa lật hộ thân kỳ vận. Một tiếng đinh thái nhức óc bạo phá, tại thiên địa hiện ra, ước vạn đạo chói mắt yêu khí huyền quang xông phá tất cả, phía dưới mặt đất sụt lún, ngàn mét cao điểm nháy mắt hóa thành một mịt, đầy trời bụi mù bay thẳng cửu tiêu. Bụi mù đem ánh mắt trong vòng tất cả bầu trời đều che đậy. Đã cách bạo tạc mấy cây số Dạ Diễn, tiếp nhận dọa người xung kích, thân hình đang giận sóng bên trong vừa lui lại lui, quanh thân ma khí tăng dã. Trung tâm vụ nổ, mấy cái lồng ánh sáng bóng người bị hất bay, tựa như lá rụng trên không trung xoay chuyển rơi xuống đất. Còn có lưu quang hướng chân trời cấp tốc bay đi. Chín người hộ thân kỳ vật các hiện thần thông, chật vật bảo vệ bọn họ sinh mệnh. Hộ thân kỳ vật đều dùng. Cùng phong sóng khí bên trong, Dạ Diễn chậm rãi ổn định thân hình, khóe miệng toát ra một vệt máu tươi, bị thương. Khóe miệng lộ ra càn rỡ cười lạnh. Đặt chân hư không, ma khí trùng thiên, cuốn theo hủy diệt ma khí, hướng bỏ chạy chín người phóng đi. Cư nhiên như thế điên cuồng, hắn sẽ không sợ chính mình chết tại bạo tạc bên trong. Phía trước vênh váo tự đắc thư sinh Tống Lâm Văn, sắc mặt tâm trầm. Đời này, liền chưa từng gặp qua loại này người điên. Hắn đuổi theo tới. Áo xanh đạo sĩ nhắc nhở mọi người. Mọi người quay đầu. Nhìn xem bụi mù tràn ngập phía sau thiên địa, ma khí xâm xâm ma ảnh, ngay tại cấp tốc truy sát mà đến. Tốc độ cực nhanh, vượt qua yếu ớt điện cảnh có thể có được tốc độ cực hạn. Ta hộ thân kỳ vật hộ thân cực mạnh, nhưng không quen bỏ chạy. Hoa Linh Cơ trong mắt lóe lên một vệt bối rối, bị bảo hộ ở lồng ánh sáng bên trong, nàng không có chút nào thương thế, nhưng tốc độ không nhanh. Hộ thân kỳ vật, thiên kỳ bách quái, có am hiểu phá giới, có phòng ngự kinh người, có bỏ chạy tốc độ cực nhanh. Không chỉ Hoa Linh Cơ, còn có ba người, hộ thân kỳ vật đồng dạng không quen bỏ chạy. Tăng lên không có bao nhiêu thoát đi tốc độ. Nàng biết, hộ thân kỳ vật bảo hộ không được nàng quá lâu, thời gian có hạn, một khi không có hộ thân kỳ vật bảo vệ, đơn độc đối mặt Dạ Diễn, nàng thân thể mềm mại khẽ run, không thể phân tán rút lui, sẽ chỉ làm hắn tiêu diệt từng bộ phận. Hạm Nhạc dừng bước lại, bắp thịt cả người điên cuồng núp đích, hiện ra tựa như sắt thép rèn đúc mà thành bá thể, không có hộ thân kỳ vật, nhưng chúng ta là 9 người, ta không tin vừa rồi loại kia bảo vật, hắn còn có cái thứ hai, 9 đối 1, ưu thế tại chúng ta. Hộ thân kỳ vật, gần như đều là duy nhất một lần. Mãi mãi hộ thân kỳ vật, quá mức chân quý, và năm đạo thống cũng cực kỳ thưa thớt, liền tính ban cho những này tiền chủng bọn họ cũng không cần đến, cảnh giới không đủ, chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần hộ thân kỳ vật. Không sai, chúng ta vì sao muốn trốn? Chín người nhộn nhịp dừng bước lại. Phúc. Chín người một người trong đó rốt cuộc gáp chế không nổi trong cơ thể thương thế, phun ra máu tươi, toàn thân đều bắn tung tóe ra máu tươi. Các vị, ta không cách nào trợ lực. Là ngàn năm thế gia Diệp gia kỳ lần tử Diệp Vân. Lúc này thoi thoát, thương thế cực nặng, ta hộ thân bảo vật không cách nào cùng các vị so sánh, không thể bảo vệ ta chu toàn. Diệp Vân trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Ngàn năm thế gia, nội tình thực lực không cách nào cùng bạn năm đạo thống so sánh. Con em thế gia có bảo vật, cũng không so bằng tiên chủng bọn họ. Tám người khác có hộ thân kỳ vật hộ thể, gần như không có gì thương thế, nhưng Diệp Vân không được, kém chút liền chết. Diệp Minh, ngươi rời đi trước, rời đi bí cảnh, ra ngoài dưỡng thương, vừa vặn đem bí cảnh thông tin nói cho các sư tôn, đến cùng là tình huống như thế nào, Dạ Diễn vì cái gì có thể đi vào bí cảnh. Mau bỏ đi, chúng ta vì ngươi ngăn lại hung ma, không cho hắn thương hại ngươi cơ hội. Tám người đem Diệp Vân bảo hộ ở sau lưng. Trong thương hắn đã không cách nào cung cấp chiến lực, ngược lại tại hôn chiến bên trong trở thành mọi người uy hiếp, không nếu như để cho hắn rời đi. Thiếu một người, 8-1, vẫn như cũ ưu thế rất lớn. Toàn bộ nhờ các vị. Diệp Vân cũng không có sinh cường, một bên dùng đại lượng chữa thương bảo dược, một bên hướng tiên cảnh tế đàn phương hướng bay đi, biến mất tại chiến trường. 8 người thần sắc không giỏi nhìn xem Dạ Diễn. Hộ thân kỳ vật dùng, liền tính tiên chủng bọn họ cũng đau lòng đến khó lấy hô hấp. Dạ Diễn, ngươi khoan đắc ý, liền tính ngươi tiêu hao chúng ta hộ thân kỳ vật, ngươi một người cũng không phải đối thủ của chúng ta, ngươi bất quá là vận khí tốt, ngắn ngủi nắm giữ đứng tại chúng ta trước mặt tư cách, rất nhanh sẽ hóa thành không người hỏi thăm xương khô, mà chúng ta sẽ từng bước một đạp núi lăng đỉnh, ngươi chỉ xứng tại trong địa ngục nhìn lên chúng ta. Lăng Thanh Tuyền nghiêm nghị nói, vẫn như cũ tràn ngập không có gì sánh kịp ngạo mạn. Mấy người khác dù chưa mở miệng, nhưng trong mắt hơi có ngạo khí. Dạ Diễn tu luyện Thái Thủy Ma Kinh bọn họ đều theo sư môn bên trong hiểu được qua, rất mạnh, mạnh đáng sợ. Nhưng này lại như thế nào? Hẳn phải chết kinh pháp đều không ngoại lệ, trừ ma tổ bên ngoài, còn lại tu luyện Thái Thủy Ma Kinh người đều đã chết, không người đăng đỉnh. Ngươi Dạ Diễn chẳng lẽ còn có thể ngoại lệ? Trong lịch sử, những cái kia đều là ma chủng, thậm chí có thành tựu tổ chi tử ma tử, tại lao ma bồi dưỡng ra, ma môn cấm địa che chở cho, toàn bộ đều chết rồi, ngươi Dạ Diễn hôm nay không chết, sớm muộn cũng sẽ chết tại kinh pháp bên trên. Do đó, liền tính bọn họ biết, hiện tại Dạ Diễn so với bọn họ trong đó bất kỳ người nào đều mạnh, cường rất nhiều. Trong mắt cũng không có kính nể. Thái độ của ngươi, ta không thích. Dạ Diễn nhìn hướng Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền khẽ giật mình, đôi mắt toán độc vẻ cừu hận đọc lại. Chúng ta là cừu địch, sinh tử cừu địch. Ta thái độ làm sao vậy? Ta liền tính nguyện rủa thống mạng ngươi, cũng là chuyện đương nhiên, vì cái gì cần để ý thái độ, dựa vào cái gì đối ngươi cần lấy lễ để tiếp đón? Tiểu cha. Dạ Diễn nhàn nhạt một câu. Lăng Thanh Tuyền phá phòng thủ. Trong mắt quần quần vô tận hỏa diễm, là lửa giận, càng là khuất nhục hỏa diễm. Hai chữ, liền đánh nát Lăng Thanh Tuyền cả đời tất cả kiêu ngạo. Bảy người khác, thần sắc cứng ngắc quái dị, tựa hồ tại cứng rắn kìm nén cái gì. Đều biết rõ, tôi phu nhân bị Dạ Diễn bắt đi sẽ làm cái gì? Không có người biết, không trở ngại mọi người suy nghĩ lung tung. Hiện tại Dạ Diễn thật đơn giản hai chữ, tựa hồ đã chứng minh cái gì. Lăng Thanh Tuyền hàm răng cắn đến khanh khách rung động, tuyệt diễm ngọc dung ngưng kết xương lạnh, quanh quần hàn khí so băng lãnh tiên tử linh giác càng hơn một bậc. Khoe miệng thẩm thấu ra một vệt đỏ tươi, Lăng Thanh Tuyền tấm kia khuynh thành tuyệt diễm trên mặt, tăng thêm rất nhiều không cách nào che giấu lệ khí. Chương 132, đừng nóng giận chương 132, đừng nóng giận ngươi tự tìm cái chết. Lăng Thanh Tuyền âm thanh để xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, nắm chặt mũi kiếm trôi chảy xuôi máu tươi, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, kiếm khí liên tục xuất hiện, một thân vũ ý tại giữ dần khí thế bên trong bay lên. Hai chữ, để nàng nổi giận, không kiềm chế được nỗi lòng. Cầm kiếm liền muốn xông lên cùng Dạ Diễn liều mạng. Sư muội, hắn là công tâm cử chỉ, ngươi không thể mắc lừa. 24 kiếm tông hạ tấn đội vàng ngăn lại mất khống chế Lăng Thanh Tuyền, khuyên bảo, sư muội, ngươi cũng tạm thời thối lui, mục tiêu của hắn là ngươi. Đúng, Lăng tiên tử, ngươi tạm thời rời đi, chúng ta 7 người liền có thể ngăn lại hắn, hắn ma công có lẽ không sử dụng được bao lâu, có thể mài chết hắn. Quốc sư chi tử Tống Lâm Văn đồng dạng khuyên bảo, che lại Lăng Thanh Tuyền tương đương với ban ân tại thần thương hầu, đối quốc sư mà nói, mà là đại hảo sự. Hắn giao cho chúng ta, hắn đã dầu hết đèn tắt người, ngày giờ không nhiều, hà tất cùng hắn cự mệnh. Hoa Linh Cơ mấy người cũng mở miệng ngăn cản khuyên bảo, chỉ cần Lăng Thanh Tuyền rời đi, bọn họ tin tưởng, trước mắt điên dại không có nói mệnh lý tử, sẽ giữ lại tàn khu tìm kiếm mới báo thù cơ hội, hôm nay tự nhiên tối lui. Lăng Thanh Tuyền, ngươi muốn chạy trốn? Dạ Diễn nhìn xem lại lần nữa tỉnh táo lại Lăng Thanh Tuyền, mở miệng nói, thôi phu nhân ngươi không cần thiết. Ngậm miệng, mẫu thân của ta đã chết. Lăng Thanh Tuyền thanh âm trầm thấp, đè nén vô tận thống khổ cùng phẫn nộ. Tại thôi phu nhân bị Dạ Diễn bắt đi một khắc này, ở trong lòng Lăng Thanh Tuyền, nàng đã mất mẫu. Xem ra ngươi không quan tâm, vậy ta trước mặt mọi người đối nàng làm những gì, ngươi sẽ không tức giận à? Dạ Diễn nụ cười, để Lăng Thanh Tuyền không rét mà run. Trước mặt mọi người, làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Lăng Thanh Tuyền tay chân băng lãnh, ngươi cứ nói đi. Dạ Diễn lộ ra nghiền ngẫm tà ác nụ cười, không cần nói đấu, để chính nàng suy nghĩ, đi đoán, mới là lớn nhất hoàng hốt. Thí chủ, ngươi cùng Lăng nữ sĩ có nhân quả, cùng nàng thân mẫu không có quan hệ, còn mời thả. Tăng nhân cửu kiếp mở miệng khuyên bảo, ngậm miệng, con lừa chọc. Liền xem như ma tu, cũng phải có liêm sỉ chi tâm, dùng nàng nhân sinh mẫu uy hiếp, tính là gì? Hoa Linh Cơ ngữ khí mang theo ghét bỏ, ngậm miệng, nữ nhân xấu xí. Hoa Linh Cơ so bách hoa đều kiểu diễm dung nhan, đọc lại. Lăng Thanh Tuyền, rất hận ta à? Vậy liền từ hôm nay giết ta thôi phu nhân chẳng những không việc gì, sẽ còn sống trở về. Mẫu nữ các ngươi đoàn tụ, hôm nay giết không được ta. Cái kia nàng nhưng là tao tội. Dạ Diễn giang hai tay ra, đem chí mạng ngực hiện ra ở trong mắt Lăng Thanh Tuyền. Trên không quanh quần Dạ Diễn phách lối tà ác cấm thanh. Mắt thấy hắn như vậy cuồng vọng tư thái, còn lại tiên trùng không có lại khuyên bảo Lăng Thanh Tuyền rời đi. Tạm thời thoát đi suy nghĩ, triệt để từ Lăng Thanh Tuyền trong đầu biến mất. Nàng không xác định thân mẫu thôi phu nhân còn sống hay không. Nhưng nàng biết, hôm nay chính mình chạy trốn, đời này cũng liền xong, vĩnh viễn rơi vào vô tận trong cơn ác mộng, vĩnh viễn không cách nào siêu sinh. Ta sẽ thỏa mãn ngươi, giết ngươi. Lăng Thanh Tuyền âm thanh rất nhẹ, rủ xuống ở đầu vai ba búi tóc đen bay lượn dựng thẳng lên, khuynh thành dung mạo vẫn như cũ tuyệt mỹ, lại bởi vì trong mắt quần quần hận ý tức giận lộ ra không gì sánh được dữ tợn. Các vị đạo hữu, mời giúp ta một chút sức lực, ta vô cùng cảm kích. A Di Đà Phật. Cửu Kiếp toàn thân tỏa ra chói mắt kim quang. Áo xanh đạo sĩ hai tay hiện ra thần bí đạo ấn, hai mắt nhắm lại, nhìn không thấy con ngươi. Quốc sư chi tử Tống Lâm Văn lấy ra ngọc chất bút lông, lấy thiên địa làm giấy, viết một chữ. Chấn. Chữ chấn rơi xuống, tựa như Thái Sơn hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đập về phía Dạ Diễn. Tiếng vang bên trong, Dạ Diễn một tay chống lên vạn quân lực lượng chấn chữ. Sóng khí xung kích lướt qua thiên địa, thân thể chưa từng cong nửa phần Dạ Diễn bốn phía không khí, bao phủ vô số phấn hoa, nhiễm tại Dạ Diễn làn da, trên quần áo, phấn hoa nở hoa. Từng đóa kiểu diễm đóa hoa tại Dạ Diễn toàn thân các nơi nở rộ. Hoa Linh Cơ xuất thủ, nàng âm thầm cắn hàm răng. Lại dám mắng ta là nữ nhân xấu xí. Thôn vệ huyền khí lớn lên đóa hoa. Dạ Diễn trong cơ thể vận chuyển thôn tiên lớn mãi, ma khí bao trùm đóa hoa, thôn vệ tất cả. Ầm ầm, như sấm sét tiếng phá hủy, tả hữu mà đến. Bên trái là Vũ Thần Sơn Hạp Nhạc, toàn thân bành trướng, biến thành cao 5 mét cự nhân, ba đầu sáu tay hình thái, nắm giữ võ thần nói cấp cao nhất giáo chủ pháp. Bên phải là Hoàng Kim rèn đúc mà thành kim thân La Hán Cửu Kiếp, phía sau hắn ngưng tụ ra một tôn tiên thủ tự vật. Hai người cuốn theo cùng phong mà đến. Ba đầu sáu tay, thiên thủ tự vật, đồng thời ra quyền, đánh nổ không khí. Ngàn vạn không bạo sóng bạc, che giấu Dạ Diễn quanh thân. Dạ Diễn phá hủy chấn chữ, nắm tay ra quyền. Trong chốc lát, Vũ Thần Sơn Hạp Nhạc cùng Cửu Kiếp không biết ra quyền bao nhiêu lần, trăm mét không khí bị hoàn toàn đánh nổ. Lui. Sau lưng truyền đến 24 tông hạ tận âm thanh, hai người cấp tốc rút lui. Hắn điều khiển 6 chuôi Chí Dương Chí Cương Viêm kiếm, tạo thành hạ thần kiếm trận, từ trên trời giáng xuống. Phía dưới, Lăng Thanh Tuyền điều khiển Xuân Thần kiếm trận, tạo thành không chỗ có thể trốn trên dưới kiếm trận. Màu trắng không bạo bên trong, thủy hỏa giao phong, thiên địa phủ lên thành đỏ làm song sắc. Trong nước lửa, một đạo ma khí phóng lên tận trời, đem thiên địa lại lần nữa kéo vào bóng đêm vô tận bên trong, một tôn ma ảnh lóng lánh đỏ sẫm mặt trời hai mắt. Chói. Quốc sư chi tử Tống Lâm Văn lại lần nữa viết chữ, tiêu tán thủy hỏa tạo thành xiển xích, nháy mắt quấn quanh Dạ Diễn tứ chi. Tu luyện thái thủy ma kinh người, nên giết. Quảng Hàn cung linh giác tiên tử, nương tụ ra một đạo lãnh diễm hoa sen, phía dưới rừng cây nháy mắt bị đóng băng, gió thổi qua, hoa cỏ cây tối hóa thành băng tinh phiêu tán. Băng diễm hoa sen, tại Dạ Diễn bị trói buộc trong nháy mắt đó, rơi vào trước mắt hắn. Băng diễm hoa sen nở rộ, đông kết tất cả. Dạ Diễn bị đông cứng tại to lớn băng liên hoa bên trong, không cách nào động đậy. Đột nhiên hàn băng bên trong xuất hiện một bóng người, vô thanh vô tức đứng ở phía sau Dạ Diễn, là áo xanh đạo sĩ. Quanh người hắn tỏa ra ôn hòa khí tức. Hàn băng không cách nào ngăn cản hắn, là Dương Thần xuất hiếu. Công kích Dạ Diễn hôn phách. 12 thanh phi kiếm, đầy trời nằm đấm, đồng thời công kích Hàn Băng, muốn để Dạ Diễn theo nổ tung Hàn Băng, trở thành mảnh vỡ. Oanh! Ngập trời sóng khí, hất bay tất cả. Tám người tại trong cung phòng, không khỏi lùi lại, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trong vụ nổ. Phải chết a. 24 tông hạ tận thu hồi phi kiếm, chỉ có 5 trôi, trong đó một thanh vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy, bị Dạ Diễn một tay bẻ gãy, quả thực là quái vật. Ma khí tiêu tán. Ngồi xếp bằng áo xanh đạo sĩ chậm rãi mở ra hai mắt. Vẫn như cũng là người vật vô hại nụ cười ấm áp, xuất thủ nhất âm. Tiện nghi hắn. Lăng Thanh Tuyền chưa hết giận, không có để hắn tiếp nhận ngàn đao băng thây, tiện nghi hắn. Đừng nóng giận, còn có cơ hội. Hờ hững âm thanh từ phía trước quần quần trong khói dày đặc truyền ra. Tám người thần sắc biến đổi. Cái này cũng chưa chết. Thần sắc bình tĩnh nhất áo xanh đạo sĩ, nụ cười biến mất. Chơ mắt nhìn xem, một bóng người từ trong bụi mù dạo bước mà ra. Không có ma khí. Ma khí toàn bộ dung nhập Dạ Diễn thể phách bên trong, toàn thân hiện ra thần bí quỷ dị ma văn, ma tôn bản tướng cực hạn hình thái, đầu có hai sừng, cái trán con người ma nhãn mở ra đến lớn nhất, trong hốc mắt xuất hiện vết rách tơ máu. Chương 133, phiến khuôn mặt chương 133, phiến khuôn mặt không hổ là tiên chủng, kém chút chết rồi. Dạ Diễn miết miệng tán thưởng. Trong tay áo hai tay, tí tách lấy huyết dịch, khóe miệng thẩm thấu ra máu tươi. Tám người trong lòng không có nửa phần vui mừng. Ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Dạ Diễn, không, Dạ Diễn giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, chính là quái vật. Chống nổi một vòng, còn có thể chống đỡ bao lâu, kết quả của ngươi, chỉ có bại. Lăng Thanh Tuyền xuất thủ trước. Dạ Diễn hít sâu, thở dài khí. Một sợi đen nhánh ma khí, từ miệng trong mũi tràn ra. Sau một khắc, Dạ Diễn động, biến mất tại nguyên chỗ. Không thấy người, chỉ có chói hai tiếng xé gió chuyển đến, làm bọn họ nghe thấy một khắc này, Dạ Diễn đã xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Cận thân tác chiến, thật là điên cuồng. Phía trước nhất Vũ Thần Sơn hàm nhạc, hét lớn một tiếng, cao 5 mét thân thể tựa hồ lại bành trướng một ít, sáu tay sử dụng khác biệt võ kỹ, tạo thành võ thần lĩnh vực, bao trùm Dạ Diễn quanh thân. Dạ Diễn động, hai tay ra quyền. Thân thể ngạnh kháng hạng nhạc sáu tay công kích, song quyền nện ở hạng nhạc ngực. Cả hai đều là chỉ công công phòng. Người này thể phách, làm sao sẽ như vậy nhưng? Hạng nhạc sắc mặt đỏ thẫm, một ngụm máu tươi phun ra, bước chân trong hư không bạch qua sóng khí, bị đánh lui. Thiên thủ Như Lai, bước chân bất ổn Dạ Diễn, trước mắt xuất hiện ngàn vạn vật trường, chớp mắt đã tới, không cho Dạ Diễn để khí tránh né thời gian. Dạ Diễn quanh thân ma văn tỏa ra huyền quang, lấy nục thể gánh chịu thiên thủ Như Lai công kích, nhảy vọt mà lên, tiếp nhận công kích đồng thời vừa chân dùng sức quét vào hòa thượng cửu kiếp đầu chọc bên trên, nước xương thanh âm bên dưới, cửu kiếp thân thể bay rất ra ngoài. Chém. Tả hữu, Lăng Thanh Tuyền cùng Hạ Tấn lấy thân ngự kiếm, hai cái mấy chục mét thần kiếm, chém xuống. Dạ Diễn ma nhạn bắn ra hai đạo nguyên thủy ma quang, đánh nát thần kiếm. Đồng thời hé miệng, hình như có thôn thiên lớn mài tại trong miệng ngưng tụ, một cái nuốt lấy bắn ra mà đến băng diễm hoa sen. Đầy trời cánh hoa, tựa như vô số lưỡi dao, bao trùm Dạ Diễn toàn thân, cắt chém tất cả. Hạo nhiên chi quang, một đạo thanh quang bắn ra mà đến. Dương thần chi ấn, kinh thiên động địa tiếng phá hủy bên trong, tiên chủng bọn họ công kích không nghỉ không ngừng, phối hợp hoàn mỹ, công kích không có bán hết hàng thời điểm. Cái tên điên này, quả thực không có đem chính mình mệnh làm mệnh, đương nhiên cũng không có coi chúng ta là người. Lau sạch khóe miệng máu tươi hàm nhạt, thở hổn hển, một đóa tỏa ra mùi thơm ngát đóa hoa rơi vào trên người hắn, khôi phục nhanh chóng thương thế của hắn. Hoa tiên tử, cảm ơn. Hoa linh cơ sử dụng kỹ thuật điều trị mọi người thương thế. Chớ khinh thường, tới. Đầy trời trong cánh hoa, một đạo bắn tung tóe máu tươi bóng người, mang theo lực lượng hủy diệt, cầm trong tay phệ hồn đao, vọt ra. Hắn ma khí đã bạo động bất an, hắn ngày giờ không nhiều. Lăng Thanh Tuyển vì mọi người động viên. Chiến đấu thay đổi đến càng kịch liệt tàn nhẫn, thỉnh thoảng có máu tươi bắn tung tóe mà ra. Linh tiên tử cẩn thận, mặt không thay đổi linh giác, con ngươi hơi co lại, nhìn xem năm ngón tay như mực hướng mình chộp tới ma trưởng, nàng luống cuống. Một mực cắn răng cẩn thận đi theo Dạ Diễn tả hữu hạng nhạc cửu kiếp hai người, đồng thời xuất thủ, muốn ngăn cản ma trưởng. Tiếng vang bên trong, ma trưởng không thể thực chất rơi vào linh giác trên mặt, nhưng bắn ra ma khí, phiến tại nàng thanh lãnh trên gương mặt. Trên gương mặt tầng băng vỡ vụn, linh giác mặt lộ vẻ thống khổ, cấp tốc lui lại. Trên gương mặt hiện ra có thể thấy rõ ràng năm ngón tay dấu tay, cực kỳ dễ thấy. Chẳng lẽ một điểm lòng thương hương tiếc ngọc đều không có? Hoa linh cơ nhịn không được phẫn nộ. Mới vừa nói xong, đáng sợ ma ảnh đã bao trùm hai tròng mắt của nàng. Nàng ngước mắt, kinh hãi nhìn xem, Dạ Diễn cầm đao hướng nàng chém xuống, trong mắt không có nửa phần thương hương tiếc ngọc chi sắc, chỉ có cực hạn lạnh lùng cùng thuần túy sát khí. Tia lửa bắn tung tóe, mấy chôi phi kiếm, Lăng Thanh Tuyển sư minh muội liên thủ điều khiển phi kiếm ngăn cản được rơi xuống vệ hồn đao. Dạ Diễn dùng sức một chân đá ra, đá bể bức tường âm thanh, đá trúng hoa linh cơ ngực. Nàng phát ra rên rỉ thống khổ thanh âm, bay rất ra ngoài, trên không lưu lại một đạo tỏa ra hương hoa máu tươi. Cẩn thận một chút, hắn đang liều mạng, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Một mặt vẻ đau xót hoa linh cơ điều trị tự thân đồng thời, nhắc nhở mọi người, kéo dài khoảng cách, mài chết hắn. Chiến đấu càng điên cuồng lên huyết tinh. Vừa bắt đầu rời đi chiến trường Diệp Vân, ổn định tương thế, cấp tốc bay hướng tiên đạo tế đàn. Đột nhiên hắn nghe đến nơi chân trời xa truyền đến chiến đấu kịch liệt thanh âm. Làm sao có thể? Diệp Vân kinh hãi. Rõ ràng mình đã bay như vậy xa, làm sao chiến đấu liền tại chân trời? Nghi hoặc hốt hoảng hắn vội vàng bay về phía chiến đấu chi địa. Cũng không phải là Dạ Diễn đối chiến tám vị tiên chủng, mà là Minh Không, Trúc Kiếm Ngâm bảy người, cùng bảy cái ma tu đối chiến. Bí cảnh không những Dạ Diễn đi vào, còn có bảy vị ma chủng. Diệp Vân nhận ra bảy vị ma tu thân phận, đều là ma đạo các đại cấm địa danh khí cực lớn ma chủng. Bí cảnh đến cùng tới bao nhiêu ma tu, chẳng lẽ mặt khác tế đàn thông đạo phong ấn đều phá trừ? Diệp Vân càng nghĩ càng kinh hãi. Diệp huynh, ngươi cũng gặp phải ma trùng. Thương thế làm sao nghiêm trọng như vậy? Chiến đấu bên trong có tiên trùng phát hiện đến gần Diệp Vân. Diệp huynh, ngươi tổn thương quá nặng, không muốn tham chiến, đi ra đem thông tin nói cho các sư tôn, ma đạo tế đàn phong ấn phá, ma tu trắng trợn xâm lấn Lôi Trạch bí cảnh. Ta đã biết. Diệp Vân biết mình ở chỗ này sẽ chỉ cản trở, không dám lãng phí thời gian, bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng tiên đạo tế đàn. Sau mười mấy phút, Diệp Vân cuối cùng nhìn thấy tiên đạo tế đàn. Rơi vào trên tế đàn, lôi quang lấp lánh, rời đi bí cảnh một khắc cuối cùng, Diệp Vân hồ nghi nhìn hướng lên trời một bên, tựa hồ có rất nhiều nói dọa người ma khí. Nhìn lầm rồi sao? Sau một khắc, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, Diệp Vân xuất hiện tại ngoại giới tế đàn chỗ. Hắn xuất hiện một cái mắt, bên cạnh liền có mười mấy người, thần sắc ngưng trọng nhìn xem hắn, đều là tiên chủng bọn họ sư tôn chờ cao nhân. Thương thế nặng như vậy, ngươi cũng gặp phải ma tử lục đạo phân thân. Bí cảnh tình huống làm sao? Tiêu Trạm Nguyệt đội vàng hỏi thăm. Diệp Vân sững sờ. Còn có ma tử? Không khỏi tê cả da đầu, chúng ta không có gặp phải ma tử phân thân, là dạ diễn xuất hiện tại Lôi Trạch bí cảnh, còn có rất nhiều vị ma chủng đều xuất hiện tại bí cảnh. Cái gì? Tiêu Trạm Nguyệt nhóm cường giả, hô hấp trì trệ. Dạ diễn, ma chủng. Bốn phía thời khắc quan tâm nơi đây mọi người, hít vào khí lạnh, con em trẻ tuổi dọa đến lảo đảo lùi lại, các lão giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dạ diễn, Khương Vân Ly môi đỏ mấp máy ở giữa, lời nói đều nhiễm khó có thể tin bối rối. Diệp Vân đem chính mình thấy biết tất cả, nói ra. Ma đạo tế đàn phong ấn phá, Dạ Diễn đi theo quần ma đi bảo, ma tử lục đạo phân thân, thế mà thật có thể đánh vỡ vị kia lưu lại phong ấn. Tiêu Trảm Nguyệt chờ các tôn giả, cảm giác tay chân băng lãnh. Xảy ra chuyện
lớn.
Ma tử không dám làm loạn, Dạ Diễn hắn nhưng là làm loạn chủ. Tiên trùng bọn họ sư tôn bọn họ, bắt đầu bối rối. Bọn họ không lo lắng ma tử ma trùng làm loạn. Bọn họ lương tựa ma đạo cấm địa, bối cảnh kinh người, có chỗ dựa, nhưng cùng lúc cũng là trói buộc. Chỉ cần ma đạo không nghĩ gây nên tiên ma đại chiến, tuyệt đối không dám ở bí cảnh bên trong đối tiên chủng bọn họ đại khai sát giới. Nhưng Dạ Diễn không có chỗ dựa, không có sư thừa, đồng thời cũng không có trói buộc, không có hạn chế. Hắn lại ngày giờ không nhiều, làm ra cái gì điên cuồng sự tình cũng có thể. Ngày trước đã chứng minh, hắn Dạ Diễn chính là không sợ trời không sợ đất ngon nhân. Lập tức bên trong liên hệ cửa lão tổ, hướng ma đạo tạo áp lực, không dám để cho thế cục tiến một bước chuyển biến xấu. Lại tiếp tục như vậy, bí cảnh tiên chủng bọn họ có khả năng toàn quân bị diệt, đều là trong môn tương lai, tổn thất không nổi. Hy vọng kịp. Lạc Linh Lung nhất là bối rối, nàng biết Dạ Diễn đi lôi trạch bí cảnh, mục đích chủ yếu chính là vì nàng đổ nhi Lăng Thanh Tuyển. Chương 134, ma khí mất khống chế. Chương 134, ma khí mất khống chế. Dạ Diễn là trong truyền thuyết người kia, quả thực là thần nhân. Hôm nay tiên đạo đã nghiêm phòng tử thủ, chính là sợ hắn làm loạn. Nhiều như thế tiên đạo cao nhân tiền bối tại, hắn thế mà còn có thể xuất hiện tại lôi trạch bí cảnh bên trong, còn có cái gì là hắn làm không được? Loại người này tuyệt đối không thể chọc, trả thù tâm thái đáng sợ, còn có thể làm đến người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Người trẻ tuổi trong lòng đối chưa từng thấy qua Dạ Diễn sinh ra vô số hoàng hốt, liền lao giả cường giả đối Dạ Diễn cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Đáng ghét, chẳng lẽ liền không có biện pháp ảnh hưởng đến bí cảnh, lại tiếp tục như vậy, Thanh Tuyền không biết sẽ bị hắn ức hiếp thành bộ răng gì. Lạc Kinh Thiên không khống chế được lo lắng tâm tính. Lăng Vân Phi, thần thương hầu hai phụ tử cho cười, còn tại thiên hạ lưu truyền, hắn không nghĩ chính mình cũng thành trò cười. Trong môn ai không biết ta Lạc Kinh Thiên hâm mộ sư muội, là trong mắt mọi người tương lai tất thành một đôi thần tiên quý nữ. Kinh Thiên an tâm chớ đội, Thanh Tuyền bên cạnh có nhiều vị tiên chủng tương trợ, Dạ Diễn hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người. Hôm nay là tử kỳ của hắn. Linh Lung Kiếm Tiên, gian dạy không ổn trọng như tử. Ngươi có từng nhìn thấy Mạc Vấn Thiên? Giao Âm chỉ quan tâm Mạc Vấn Thiên an nguy. Không có. Diệp Vân lắc đầu. Mặt mày như hỏa Giao Âm, không thể che hết hai đầu lông mày vẻ u sầu. Không có tin tức, có khả năng chính là xấu nhất thông tin. Chẳng lẽ Mạc đạo hữu một mình đi tìm ma tử, hoặc là vừa bắt đầu gặp Dạ Diễn, bị giết, cho nên mới không có tham gia bí cảnh hỗn loạn tiên ma chi chiến. Giao Âm phỏng đoán, cũng là đại đa số người phỏng đoán. Không tin Mạc Vấn Thiên là tham sống sợ chết mà trốn đi người. Hắn muốn tránh, vừa bắt đầu liền có thể đi theo Ngọc Thanh Tuyền đi ra đến, lại thẳng tiến không lùi muốn hàng yêu trừ ma, không thể nào là nhu nhược hạng người. Hiện tại không thấy vết tích, chẳng biết đi đâu. Rất nhiều người không khỏi nghĩ đến, hắn có thể hay không đã chết. Bất kể là ai, tại bí cảnh giết người, ta Tiêu Trảm Nguyệt sau này nhất định chém hắn. Tiêu Trảm Nguyệt toàn thân nhảy lên kinh người lôi đỉnh, khí thế trùng thiên, sát khí bao phủ. Sư muội, ngươi làm chuyện tốt, nếu như Dạ Diễn xúc phạm tới Mạc huynh, lấy cái chết tạ tội ngươi cũng đền bù không được. Giao Âm không có ngày xưa dịu dàng long lanh, âm thanh khàn khàn mà băng lãnh. Băng lãnh nhìn chằm chằm Khương Vân Ly, đều là bởi vì ngươi oan uổng người khác, mới bồi dưỡng bực này hung ma. Khương Vân Ly bánh nhuận bờ môi bị cắn trở nên trắng, dung nhan huyết sắc tận chút bỏ, hai tay gắt gao níu lấy Lăng La váy, đôi mắt bên trong đựng đầy kinh hoàng. Tại sao là hắn? Vì cái gì lại là hắn? Toàn thân vô lực Khương Vân Ly, không nhiễm bụi bặm tiên khí, bị hoảng sợ thay thế. Vì cái gì mỗi một lần, tưởng rằng hắn có thể làm đến cực hạn, vì cái gì lại sẽ xuất hiện ngoài ý muốn? Vì cái gì liền không thể yên lặng chết đi? Vì cái gì không thể chết tại địa lao bên trong? Vì cái gì còn chưa có chết? Vì cái gì không chết? Vì cái gì còn muốn đi ra? Khương Vân Ly nhiễm mụn mặt lệ quang, đôi mắt đỏ thấm như máu, không kiềm chế được nỗi lòng bên dưới, thẩm thấu ra lệ khí. Nàng rất rõ ràng, Dạ Diễn nếu quả thật tại bí cảnh đại khai sát giới, giết một người, nàng liền muốn nhiều lương meo một phần nhân quả. Nếu như Mạc Vân Thiên chết tại Dạ Diễn trong tay, Thương Vân Ly cắn phá bờ môi. Cùng lúc đó, khoảng cách sinh tử luân hồi điện gần nhất mấy cái vạn năm đạo thống, có nhiều vị lao tổ ra tông môn, giống như mặt trời lăng không, khí thế hùng hổ phóng tới sinh tử luân hồi điện. Dạ Diễn, ngoại giới ma đạo tế đàn, ma tử Lệ tự tại khẽ giật mình. Làm sao còn có hắn? Trong lòng không hiểu khó chịu, hôm nay là bản tôn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ xây dựng sân khấu, hắn tới làm gì? Muốn cướp hí kịch không được. Trong lòng thầm mắng, thật sẽ có. Nhất định là Minh Sơn lặng lẽ nói cho hắn biết, hắn từ mặt khác tế đàn thông đạo tiến vào lôi trạch bí cảnh, thật sẽ tìm cơ hội. Bản tôn sẽ không tham dự Dạ Diễn trò chơi, bản tôn tôn trọng hắn, mặt khác ma tu sẽ không tham dự hắn trò chơi. Lệ tự tại đáp lời, không có trực tiếp phủi sạch quan hệ. Hắn muốn trở thành tất cả ma đạo cấm địa thế hệ tuổi trẻ khiêng cờ người, nhất định phải có đảm đương, nếu như gặp chuyện liền phủi sạch quan hệ, ai còn phục hắn. Nhưng Lệ tự tại cũng không muốn lôi trạch bí cảnh thật máu chảy thành sông. Hắn chỉ muốn đạp tiên trùng bọn họ, danh chấn thiên hạ, từ đó chinh phục tất cả ma trùng, mà không phải muốn gây nên tiên ma đại chiến. Tám vị tiên trùng vây công, liền tính cái kia tóc trắng miệng xú nha đầu hỗ trợ, 2-8, không có phần thắng chút nào. Lệ tự tại không khỏi lắc đầu, thật là điên cuồng. Liền xem như ta, yếu ớt điện cảnh thời điểm, gặp phải ba vị trở lên tiên trùng, xoay người rời đi. Tám vị, đừng nói tổ đỉnh pháp, liền tính lao tổ trùng sinh đến yếu ớt điện cảnh thời kỳ, cũng không có khả năng đánh bại tám vị tiên trùng. Thất bại kết quả, căn bản nguy hại không được tiên trùng an toàn, Lệ tự tại trong lòng không có chút nào lo lắng. Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể được quần công dưới tình huống, phản sát mấy người? Không có khả năng, nếu quả thật có thể làm đến, cái này đỉnh oan ức bản tôn lưng liền cõng. Vắt một cái dám a, con không nổi. Tiên đạo lao tổ rất nhanh đến mức đến sinh tử luân hồi điện đáp lại. Yên tâm lại, đem thông tin chuyển cho ở hiện trường Lạc Linh Lung đám người. Thần sát ngưng trọng các nàng, lập tức trầm tĩnh lại. Vào lôi trạch bí cảnh, ma đạo có 8 vị ma chủng, trong đó 7 người bị mình không bọn họ ngăn lại, còn thừa 10 người đều là luân hồi điện người, không người lại trợ giúp Dạ Diễn, 8 vị tiên chủng liên thủ, Dạ Diễn hôm nay hai kiếp khó thoát. Có lao tổ đi thiên bằng cùng, xác định Dạ Diễn chỉ có một viên vệ giới yêu châu, hắn đã không có uy hiếp đến 8 vị liên thủ tiên chủng năng lực. Nhộn nhịp gật đầu. Đúng là như thế. Bọn họ không nhìn thấy ngoài ý muốn có thể, nhưng lôi trạch bí cảnh, ma thế lớn hung, thế cục khó khăn. Còn có Mạc Vấn Thiên sinh tử chưa biết, ai? Liên tính Mạc Vấn Thiên tham chiến, cũng rất khó thay đổi kết quả, nhưng ma tu muốn ngăn lại tiên chủng bọn họ trở về, cũng không có khả năng. Đúng, hôm nay tiên đạo chờ phần lớn là tiểu bại. Lôi trạch bí cảnh chiến trường, kinh thiên động địa tiếng phá hủy, chậm rãi biến mất. Nặng nghề tiếng hít thở, lẫn nhau chập trùng. Thật là đáng sợ nam nhân, ta cho rằng hôm nay sẽ chết. Tóc hai bù xù hoa linh cơ, tóc đen bị mồ hôi ướt nhẹp, rỉ đầy bạch hoa lam váy, có nhiều cái rõ ràng có thể thấy được dấu chân. Tơ lụa tuyết rơi ra trắng, xanh một miếng tím một khối. Nàng đã là thương thế nhẹ nhất. Bên cạnh nàng Quảng Hàn cung tiên tử Linh Giác, lụa mỏng che mặt cũng che không được, nàng xương tấy đỏ thâm gò má, có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay. Thảm hại hơn là Vũ Thần Sơn Hạng Nhạc, ba đầu sáu tay, hai cánh tay bị chém đứt, hai cánh tay bị bẻ gãy. Hòa thượng Cửu Tiếp, vết đao kèm chút đem hắn một đao cắt đứt, kim thân bị phá. Hạ Thần Sơn Hạ Tẫn, sáu thanh phi kiếm toàn bộ đứt gãy, trong đó một thanh kiếm gãy còn cắm ở chính hắn trên lưng, máu me đầm đìa. Quốc sư chi tử Tống Lâm Văn, cầm bút tay phải bị tức mất tất cả huyết đủ, chỉ còn lại dày đặc bạch cốt. Lăng Thanh Tuyển, khoe miệng chảy xuống máu tươi, vai trái xuất hiện cháy đen lô máu, xuyên qua nàng toàn bộ vai trái. Áo xanh đạo sĩ, nhìn như không có ngoại thường, giờ phút này lại gương mặt dữ tợn, liều mạng áp chế dương thần bên trong nổi khủng ma khí, hai mắt đỏ thẫm mà điên cuồng. Tám vị tiên trùng rất thảm, nhưng lúc này đều lộ ra vui sướng nụ cười. Dạ Diễn, ngươi thua. Lăng Thanh Tuyển lộ ra không gì sánh được vui sướng nụ cười, nàng khinh miệt nhìn cả người tắm rửa máu tươi, vết thương chồng chất Dạ Diễn, so với thương thế, Lăng Thanh Tuyển càng nhìn thấy trong cơ thể hắn không cách nào áp chế ma khí. Ma khí mất khống chế, kết thúc, Thái Thủy Ma Kinh một khi mất khống chế, liền tính lao tổ giúp ngươi tạm thời áp chế, ngươi cũng sống không quá 3 tháng. Lăng Thanh Tuyển kỹ càng hiểu qua Thái Thủy Ma Kinh. Nói cho mẫu thân của ta biết ở nơi nào, còn có thể cho ngươi thời gian áp chế ma khí, đáng thương ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn sống lâu mấy ngày. Phản phất trở lại 2 năm trước, Lăng Thanh Tuyển tái hiện cao cao tại thượng ngạo mạn ánh mắt. Tám người đều là năm chắc thắng lợi trong tay ánh mắt, không cần ra tay, hắn đều khó mà áp chế mất khống chế ma khí. Có thể đem chúng ta 8 người bước đến loại trình độ này, ngươi đủ để tự ngạo, từ bỏ đi, ngươi áp chế không nổi mất khống chế ma khí. Tốt, như các ngươi mong muốn. Dạ Diễn toàn diện thả ra đối ma khí điều khiển, chủ động ôm mất khống chế. Chương 135, tiểu sư thúc chương 135, tiểu sư thúc Dạ Diễn toàn thân rách ra từng đạo dữ tợn vết thương thẩm thấu ra sền sệt máu đen. Hai mắt mạ vàng rực rỡ chậm rãi rút đi, thay vào đó là hai vòng con ngươi màu đỏ ngòm, trong con mắt tựa hồ lăn lộn vô số vạn bèo lệ quỷ hoàn linh. Ma khí như vật sống nhúc nhích bò, từ vết thương chui ra, phá thể mà ra, Dạ Diễn tựa như bể nát đồ sứ, tất cả đều là vết rách. Toàn thân phát ra khiến người dùng mình xé rách âm thanh. Hắn không chế không nổi ma khí, triệt để không kiểm soát, hắn xong. Tiên trùng bọn họ không ngừng lùi lại, không có trực tiếp rời đi. Lăng Thanh Tuyền muốn tận mắt nhìn xem Dạ Diễn ở trước mắt tắt thở, nàng mới an tâm, cho dù chết, nàng cũng phải đem Dạ Diễn nghiền xương thành tro. Tiểu sư thúc đừng từ bỏ, cô sữa, ta đến giúp ngươi. Đột nhiên chân trời chuyển đến mang theo ngây thơ thiếu nữ thanh âm. Một đạo ngân quang lướt qua, dễ thấy màu bạc tóc trắng, trương dương bay lượn. Thế mà đến mất khống chế một bước này, không dễ làm, tiểu sư thúc, tỉnh táo lại. Thiếu nữ bay đến bên cạnh Dạ Diễn, toàn thân tỏa ra cực hạn minh khí bên trong tựa hồ còn ẩn chứa thai âm chi khí. Dạ Diễn toàn thân từng bước mất khống chế ma khí. không tại tiến một bước mất khống chế, chậm rãi duy trì được. Huyết nhãn ma đồng chậm rãi khôi phục lý trí. Dạ Diễn kinh ngạc nhìn xem hoàn toàn xa lạ tóc trắng thiếu nữ. Người kinh phát. Dạ Diễn cảm thụ nàng tán phát minh em chi khí, không phải ngăn chặn mất khống chế thái thủy ma kinh, không phải là vật lý năng lực khống chế lại mất khống chế ma khí, là lôi kéo thủ đoạn. Tựa như là bị triệt để chọc giận phụ thân, sắp liều lĩnh lúc bộc phát, vô cùng đáng thương nữ nhi bảo bối ôm nổi giận phụ thân bắt đùi, hai mắt đấm lệ thỉnh cầu phụ thân không nên tức giận, không nên tức giận. Lại nổi giận phụ thân, liền tính không thể triệt để tỉnh táo lại, cũng không có khả năng thờ ơ tóc trắng thiếu nữ tán phát khí tức, hình như thoát thai từ thái thủy ma kinh hậu bối, giờ phút này ngay tại Trần An. Dạ Diễn có thể xác định, nàng tu luyện kinh pháp, cùng thái thủy ma kinh có quan hệ mật thiết. Còn tốt, không đến muộn, còn có cơ hội. Tóc trắng thiếu nữ nhìn xem chậm rãi tỉnh táo lại Dạ Diễn, vô vô bằng phẳng nhỏ ngực, chỉ cần không phải triệt để mất khống chế, cái kia còn có thời gian, còn có cơ hội. Ngươi là? Dạ Diễn nhíu mày nhìn xem nàng. Trương Dương tóc trắng tóc ngắn, tùy ý bay lên, mấy sợi tóc rối quật cường nhếch lên, biểu thị thiếu nữ không bị trói buộc tính tình. Lông mày khẽ nhếch, để lộ ra một cô đối vạn vật chẳng thèm ngó tới thần thái. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi có một chút hài nhi mập, mang theo một ít ngây thơ, Trương Dương lại phách lối thần thái lại phá hư ngây thơ. Ở trong mắt Dạ Diễn, nàng chính là 15-16 tuổi tóc trắng thiếu nữ. Nhưng cảnh giới Dạ Diễn một cái xem đấu, yếu ớt địa cảnh, mà còn không phải dựa vào bảo vật cấm vật đột phá, tán phát minh em chi khí, cực kỳ thuần túy thâm hậu, căn cơ không gì sánh được kiên cố. 15-16 tuổi yếu ớt địa cảnh, loại này thiên kiêu, Dạ Diễn chưa từng thấy. Hôm nay tiến vào bí cảnh tất cả tiên chủng, tuổi tác nhỏ nhất cũng vượt qua 20, đã là có 102 thiên hạ thiên kiêu chi tử. Nơi xa tiên chủng bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Nàng là ai? Lăng Thanh Tuyển con ngươi phóng to, tuyệt diễm trên mặt xuất hiện khó có thể tin kinh ngạc. Làm sao có thể có như thế tuổi trẻ yếu ớt địa cảnh? Đều là thiên kiêu chi tử. Tiên chủng bọn họ đối với chính mình tiên chất không gì sánh được kiêu ngạo cùng tự tin, biết mình là người đồng lứa bên trong đi người nhanh nhất một trong. Liên tính đã có tiên chủng rèn đúc thần điện vào sáu cảnh, như bộ thiên giáo giao âm, Khương Vân Ly, Hồng Trần giáo Hồng Trần nữ, phần thiên điện Trần Mặc, đều vào sáu cảnh. Không phải Hồng Trần nữ các nàng tiên chất vượt xa quá hôm nay tiên chủng, mà là các nàng hư trường mấy tuổi. Qua mấy năm, hôm nay tiên chủng đều có tự tin, tuyệt đối có thể vào sáu cảnh, ít nhất cũng là rèn đúc cung vàng điện ngọc sáu cảnh. Trước mắt 15-16 tuổi tóc trắng thiếu nữ, đánh nát các nàng cho tới nay kiêu ngạo, càng làm cho bọn họ khó mà tiếp thu, nàng lại có thể khống chế ra nổi cùng ma khí. Đây chính là tổ đỉnh pháp. Chẳng lẽ nàng tu luyện cũng là tổ đỉnh pháp? Thiên hạ lúc nào xuất hiện loại này yêu nghiệt? Các nàng chưa từng nghe thấy, càng sâu nghĩ thần sắc càng sợ sợ. Người lớn bao nhiêu? Dạ Diễn cũng rất tò mò. Tiểu sư thúc, ngươi ít xem thường người, bản cô nương tháng trước liền cập kê. Tóc trắng thiếu nữ nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, tựa hồ rất không thích người khác đem nàng trở thành tiểu nữ hài. 18 cập kê. Trưởng thành. Xem ra là tướng mạo ngây thơ. 18 tuổi yếu ớt địa cảnh, cũng rất yêu nghiệt. Ngươi là ai? Cuộc chiến hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, rời đi. Chẳng biết lúc nào, tám vị tiên chủng lại đi tới vài trăm mét bên ngoài, Lăng Thanh Tuyền bất mãn nhìn xem tóc trắng thiếu nữ, rõ ràng hắn sắp mất khống chế, triệt để xong. Tại sao phải giúp hắn? Để hắn đi chết. Cô nại nại Minh Sơn chỉ nguyên. Tóc trắng thiếu nữ thái độ phách lối, hơi ngửa cái cằm, khinh miệt nhìn xem tám vị tiên chủng. Minh Sơn. Lăng Thanh Tuyền thân thể chấn động. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma đạo viễn cổ tuyệt địa Minh Sơn? Dạ Diễn hồi tưởng, Hồng Trần giáo tư tình cấp cho tình báo trong sách, có quan hệ Minh Sơn tin tức. Minh Sơn, ma đạo cổ xưa nhất truyền thừa, là thiên hạ tất cả đạo thống thần bí nhất truyền thừa một trong, tuy là ma đạo, lại lánh đời thanh tu, Minh Sơn đệ tử cực ít xuất hiện trước mặt người khác, thậm chí liền vài ngàn năm trước tiên ma đại chiến, Minh Sơn người đều chưa từng tham dự. Quá mức thần bí. Tư Tình không biết Minh Sơn càng nhiều tin tức hơn. Minh Sơn người. Tám vị tiên chủng sắc mặt thay đổi. Bọn họ đối Minh Sơn hiểu rõ càng nhiều. Biết Minh Sơn mặc dù không phải tổ đình thánh địa, cũng không phải đồng dạng vạn năm đạo thống có thể so sánh, nghe đồn hiến pháp nắm giữ cấp cao nhất giáo chủ pháp, Minh nói cực cảnh, còn nắm giữ hai ba loại mắt khác giáo chủ pháp. Chỉ cần thiên hạ không có khai thiên tịch địa tổ đỉnh cấp bậc nhân vật, Minh Sơn không sợ tổ đỉnh thánh địa. Minh Sơn người cực ít xuất hiện, nhưng có quan hệ Minh Sơn một chút truyền thuyết, còn lại đạo thống cũng có hiểu biết. Nhất bao che cho con. Nghe đồn, 6000 năm trước, lúc ấy vương triều còn không phải Đại Thủy triều, mà là từ vạn năm trước tổ đỉnh Tần Hoàng thành lập Đại Tần triều, một vị nào đó hoàng tử từng trêu chọc Minh Vương tiểu công chúa, ngày đó liền có Minh Sơn lão tổ bước vào Đại Tần hướng kinh thành. Phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, kinh thành đều hủy một nửa. Chuyện hôm nay là ta cùng với hắn không chết không ngớt chấm dứt ân đoán, cùng Minh Sơn không có quan hệ. Lăng Thanh Tuyển cắn răng nói. Làm sao không có quan hệ, hắn là ta tiểu sư thúc. Tóc trắng chỉ nguyên đứng tại Dạ Diễn trước người, đảm nhiệm nhiều việc, một bộ ta tiểu sư thúc sự tình bản cô nương nhất định muốn quản tư thái. Tiểu sư thúc. Lăng Thanh Tuyển chờ tiên chủng, kinh ngạc hé miệng. Hắn không phải không có sư thừa không bối cảnh tán ma. Lúc nào gia nhập Minh Sơn? Ta là ngươi tiểu sư thúc. Dạ Diễn cũng bối rối, chẳng lẽ địa lao truyền cho ta thái thủy ma kinh vô danh lão nhân, là Minh Sơn người? Minh Sơn người không đến mức bị giam giữ tại chỉ là ẩn long thành trong hầu ngục. Minh Sơn đời thứ nhất lão tổ Minh Vương chính là ma tổ đệ tử. Minh Sơn mấy loại giáo chủ pháp đều thoát thai từ Thái Thủy Ma Kinh tiểu sư thúc kế thừa ma tổ truyền thừa, tự nhiên là bản cô nương tiểu sư thúc. Tóc trắng chỉ nguyên chuyện đương nhiên nói, thì ra là thế. Lăng Thanh Tuyền minh bạch, Dạ Diễn cũng không phải là thật Minh Sơn người, chẳng qua là trước mắt cái này tóc trắng nha đầu chính mình một bên đơn phương. Chương 136, triệt để mất khống chế. Chương 136, triệt để mất khống chế. Theo ta được biết, ma đạo không chỉ một loại cấm địa vốn có giáo chủ pháp, đến từ Thái Thủy Ma Kinh, chẳng lẽ tu luyện kinh này pháp án đều là những này ma đạo cấm địa đệ tử sư thúc hay sao? Ma đạo khi nào như vậy tôn sư trọng đạo? Lăng Thanh Tuyền phản trào phúng. Lăng Thanh Tuyền từ Đại Thủy Triều, từ 24 kiếm tông, hiểu rõ rất nhiều có quan hệ Thái Thủy Ma Kinh nghe đồn. Ma tổ về sau, vì tái hiện ma tổ thời kỳ ma đạo chi uy, ma đạo rất nhiều cấm địa đạo thống đều muốn tu luyện Thái Thủy Ma Kinh, kết quả là thiên kiêu tổn thất nặng nề. Chết quá nhiều ma trùng ít tổ cấp bậc thiên kiêu. Liên tính như vậy, dài dằng dặc trong lịch sử, thỉnh thoảng vẫn còn có chút ma đạo đạo thống, trong lòng còn có may mắn, có ma chủng tu luyện ma kinh, kết quả vẫn là một dạng, hẳn phải chết. Mãi đến ngàn năm trước, ma đạo tất cả cấm địa triệt để từ bỏ, không cách nào làm đến hướng Thái Thủy Ma Kinh một dạng, từ đệ nhị cảnh sơ thủy cảnh liền điên cuồng đem ma đạo cửu khí toàn bộ đưa vào trong cơ thể, bọn họ lựa chọn đơn nhất đại đạo, chuyên luyện ma đạo cửu khí trong đó một mạch, thoát thai ra không ít giáo chủ pháp, trở thành một chút ma đạo cấm địa căn bản giáo chủ pháp. Không vẹn vẹn ma đạo, rất nhiều giáo chủ pháp cùng Thái Thủy Ma Kinh có chút liên quan, tiên đạo một chút kinh pháp cũng tại Ma Kinh bên trong lấy tinh hoa sáng tạo ra giáo chủ pháp. Bộ Thiên Kinh, Hồng Trần Kinh, liền trông mèo vẽ hổ, nghĩ theo chiếu Ma Kinh sáng tạo ra mới tổ đỉnh pháp, muốn cùng lúc tiếp nhận rất nhiều đại đạo, khai thiên tịch địa. Nhưng hai giáo lao tổ trung quy không có thể làm đến, kinh pháp chỉ thôi diễn đến giáo chủ pháp cấp bậc, không cách nào tiếp tục leo lên hướng lên trên. Rất nhiều ma đạo cấm địa đều là chịu Thái Thủy Ma Kinh tri ân, nhưng từ đầu đến cuối vô ma nói lao tổ đứng ra che chở hắn, bao gồm Minh Sơn, hành động hôm nay là chính ngươi tự tiện chủ trương. Lăng Thanh Tuyền rất xác định, phệ hồn đao hỏa loạn thiên hạ lúc còn có ma đạo cường giả đứng ra muốn che chở Dạ Diễn, thậm chí ma tử Lệ Tự Tại muốn để Dạ Diễn là người hầu. Nhưng thần tương hầu chuyện xảy ra phía sau, nên biết Dạ Diễn tu luyện chính là Thái Thủy Ma Kinh, có rất nhiều ma đạo lao tổ cảm thấy tiếc hận, nhưng lại không lão tổ tuyên bố muốn che chở Dạ Diễn. Vô giá trị người chết, dù sao cô nãi nãi không quản, hắn chính là ta tiểu sư thúc. Tóc trắng chỉ nguyên tiếp tục đem Dạ Diễn bảo hộ ở sau lưng, quay đầu, đôi mắt bên trong có vẻ của nhiệt, người khác làm không được, ta tin tưởng tiểu sư thúc nhất định có thể làm đến, nhất định sẽ không chết. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau thành lập mới ma môn, tiểu sư thúc là giáo chủ, ta là thánh nữ, ngươi mang theo ta làm lớn làm mạnh, cùng nhau khi nam phế nữ, cùng nhau hoành hành bá đời. Cái kia nát sợ ma đạo ta xem như là ngốc đủ rồi, bạn cô nương đều là ma tu, còn muốn mỗi ngày tĩnh tâm khổ tu cái truy, khổ tu ta làm cái gì tà ma. Càng nói càng tức, tóc trắng chỉ nguyên đem tất cả ma đạo cấm địa, toàn bộ đều rêu cợt một lần, nhất là Minh Sơn, không có tình cảm, tất cả đều là ghét bỏ phỉ nổ. Hẳn là nghe Dạ Diễn vô pháp vô thiên nghe đồn, từ đó lòng sinh cùng nhiệt, muốn đi theo cùng nhau hỏa loạn thiên hạ. Minh Sơn thế mà ra như vậy phản nghịch thiếu nữ, tiên trùng bọn họ phán đoán ra tóc trắng thiếu nữ hôm nay mục đích, rất là im lặng. Liên tính ngươi là Minh Sơn người, hôm nay cũng đừng hòng bảo vệ hắn, hắn phải chết. Lăng Thanh Tuyền không nghĩ lãng phí thời gian, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết Dạ Diễn. Sợ các ngươi có bản lĩnh đến a? Tóc trắng chỉ nguyên phách lối không gì sánh được, từ trong túi càn khôn lấy ra so với nàng bản nhân còn lớn cái búa, diều võ dương ai. Nhưng bí mật truyền âm cho Dạ Diễn, tiểu sư thúc, địch nhân nhiều người, chúng ta rút lui trước, không phải sợ bọn họ, không cần thiết cùng bọn hắn lãng phí thời gian, ta có chạy trốn bảo vật, có thể che chở chúng ta cùng rời đi. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta để đám lao già này giúp ngươi ổn định trong cơ thể ma khí, nhất định có thể tìm tới cứu ngươi biện pháp, làm không được, bản cô nương liền lộ sạch râu mép của bọn hắn. Truyền âm xong, tóc trắng chỉ nguyên lấy ra một kiện thần bí bảo vật, cùng loại với phi thuyền đồ vật. Phi thuyền biến lớn, gánh chịu Dạ Diễn hai người, tỏa ra một đạo minh âm chi khí bảo vệ phi thuyền nội bộ, tùy thời có thể trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, các ngươi mơ tưởng đuổi kịp chúng ta, các ngươi ăn cái dám đi thôi. Phi thuyền bên trên chỉ nguyên làm mặt quỷ, trao phúng sắc mặt âm trầm Lăng Thanh Tuyền. Là chạy trốn kỳ vật, đẳng cấp rất cao. Mặt khác tiên trùng bất đắc dĩ nhìn xem Lăng Thanh Tuyền. Bọn họ hộ thân kỳ vật đều dùng, không có đuổi kịp có thể. Sư muội, hắn liền tính chạy trốn, nhưng ma khí gần như mất khống chế, liền tính lao tổ tương trợ, cũng chỉ có mấy tháng có thể sống, chết chắc. Đúng, nếu như Minh Sơn có biện pháp giải quyết hẳn phải chết Ma Kinh, Minh Sơn người đã sớm tu luyện. Mặt khác tiên trùng nhộn nhịp khuyên bảo Lăng Thanh Tuyền không nên tức giận. Lăng Thanh Tuyền hai mắt đỏ thẫm đốt người, nổi gân xanh, khuôn mặt dữ tợn, trơ mắt nhìn xem Dạ Diễn rời đi. Nàng không thể nào tiếp thu được. Đừng nói Dạ Diễn còn có thể sống tạm mấy tháng, một ngày, một canh giờ, nàng đều không muốn. Chỉ có chết, chết ở trước mắt nàng, nhìn tận mắt tắt thở, nhìn xem hắn hồn phi phách tán, nhìn xem hắn biến thành cho bụi. Nếu như còn sống rời đi, nếu như ta mẫu thân còn sống, trước khi chết sẽ đối với mẫu thân của ta thôi phu nhân làm cái gì? Lăng Thanh Tuyền không dám nghĩ tiếp. Cắn chết răng phát ra rợn người âm thanh, Lăng Thanh Tuyền cười gần nói, Dạ Diễn, ngươi muốn chạy trốn. Ha ha ha. Ngươi không phải muốn ta giết ngươi, hiện tại ngươi liền muốn hèn mọn đáng thương chạy trốn, thật đáng thương, tựa như hai năm trước một dạng, ở trước mặt ta, như vậy một người. Đến a, ta ngay ở chỗ này, ngươi không phải hận ta. Không phải muốn giết ta, có bản lĩnh đến a, ta chính là ở đây. Giết không được ta, ngươi mãi mãi đều là kẻ thất bại, đến chết đều là thất bại hèn nhát, ngươi quên đi. Hai năm trước bị ta bẻ gãy hai chân bộ dạng, thật sự là xấu xí. Cực điểm ý trào phúng, hoàn toàn không có kiếm tiên phong phạm, tất cả đều là mất khống chế giữ tợn thái độ. Liên bên cạnh Lăng Thanh Tuyền Quảng Hàn cung linh giác chờ tiên trùng, nghe về sau, không khỏi nhíu mày. Cô nãi nãi ghi nhớ ngươi, lần tiếp theo nhất định truy bạo ngươi tấm này miệng thối. Tóc trắng chỉ nguyên tức nổ tung, nhưng nàng còn có lý trí, biết hai đối tám, căn bản không có phần thắng. Tiểu sư thúc, chớ cùng nàng đồng dạng tính toán, chúng ta rút lui trước. Đối mặt Lăng Thanh Tuyển cực điểm trào phúng, Dạ Diễn mặt không hề cảm xúc, thần sắc trước sau như một hờ hững, đôi mắt cụp xuống, nhìn xem không ngừng khuyên bảo chính mình rời đi tóc trắng nha đầu, mở miệng nói, nha đầu đợi lát nữa giúp ta một việc. Bí mật truyền âm. Tóc trắng chỉ nguyên sửng sốt thời khắc, trong tay Dạ Diễn đột nhiên nhiều một vật, tỏa ra nhất cực hạn minh khí, là 18 vị hung ma, hư hư thực thực minh vương bị ép lưu lại minh khí bản nguyên chi khí. Đưa tay, nhét minh khí bản nguyên nhét vào tóc trắng chỉ nguyên trong miệng, nàng thùng má. Tiểu sư thúc, ngươi đút ta cái gì a? Tóc trắng chỉ nguyên giật mình, vô ý thức muốn phun ra trong miệng dị vật, đột nhiên cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn khát vọng, hai tay vội vàng che lại miệng nhỏ, liều mạng hướng xuống nuốt. Ung ung một tiếng, minh vương bản nguyên bị nàng nuốt vào trong bụng. Ách, tốt chống đỡ. Tóc trắng chỉ nguyên đánh một cái thỏa mãn ở một cái, gò má phình lên. Tiểu sư thúc, lần tiếp theo đút ta đồ vật, có thể hay không trước thời hạn nói một chút, quá no. Dạ Diễn bắt lấy bờ vai của nàng, sau đó ném đi. Liên người mang thuyền cùng nhau bị ném ở hậu phương ngàn mét chỗ, không người quấy rầy. Dạ Diễn dương mắt, trong trắng mắt một chút xíu bị nhuộm đen, lộ ra vô tận ngang ngược cùng lạnh lùng. Ma khí lại lần nữa nổi khủng, chủ động mất khống chế, triệt để mất khống chế.